Chương 193, Lạc Cảnh Điểm hận ý sâu thêm một tầng. Chương 193, Lạc Cảnh Điểm hận ý sâu thêm một tầng. Không đúng, ta rõ ràng thấy được bà ta ánh mắt muốn giết chết Khả Vi, bên kia sư tộc cũng vậy, nhìn ta đầy ác ý, ta sẽ không nhìn lầm. Lạc Cảnh Điểm nhíu mày, chỉ về phía Trần Tuệ Dung cùng sư tộc thủ lĩnh nói: "Ngươi nhìn không sai, nhưng là ai nói cho ngươi rằng chúng ta cuộc chiến này không phải là thật?" Tô Kiệt nhìn nàng lên tiếng: "Có ý gì?" Lạc Cảnh Điểm nhất thời sửng sốt: "Chúng ta cùng yêu tộc tuy nhiên không hẳn là đối địch, nhưng vẫn luôn tranh một cái vị trí thống lĩnh. Mỗi 10 năm, cuộc chiến này diễn ra, không chỉ là tranh đoạt tài nguyên, còn là chọn ra người kế vị. Hoặc theo cách khác mà nói chính là chọn ra người có thiên phú xuất chúng. Như ngươi cùng Lam Khả Vi, hai người các ngươi chiến đấu, không chỉ là tranh đoạt tài nguyên, còn là vì danh dự cùng vị trí thống lĩnh. Mỗi khi có thiên phú xuất chúng xuất hiện, trải qua cuộc chiến này đều sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Cũng chính là dành tài nguyên trọng yếu cho các ngươi, để tương lai các ngươi có thể tiến tới một bước, bước vào thần cảnh. Chỉ khi có người bước vào thần cảnh, bất kể là bên nào, như vậy người đó liền sẽ trở thành thủ lĩnh nhân loại cùng yêu tộc." Tô Kiệt nói. Toàn bộ đám đệ tử hai bên đều chấn kinh. Lượng tin tức này thật sự lớn lắm. Làm sao có thể? Tô Thanh Ảnh che miệng khó tin thốt lên. "Nếu không ngươi cho rằng thánh địa chỉ có từng đấy người sao? Toàn bộ Thiên Linh Đại Lục chỉ có vài cái thánh cảnh." Thiên Nhất Tiếu liếc nàng một cái nói: "Vậy vì cái gì hai người họ?" Lạc Cảnh Điểm có chút khó hiểu. "Đương nhiên là vì tương lai để tộc nhân mình lãnh đạo. Sư tộc muốn giết ngươi, Băng Cung muốn giết Lam Khả Vi, bởi vì hai người các ngươi trên người nắm giữ thiên phú đủ bước vào bán thần cảnh. Thậm chí thần cảnh cũng có khả năng. Cho nên hai người họ mới như vậy, nhưng bất kể như nào, trước khi 30 tuổi, các ngươi là chết không được. Tiên tổ từng nói qua, trước 30 tuổi nếu có thể đột phá tới thánh cảnh, như vậy hắn bước vào bán thần cảnh giới là chuyện hiển nhiên. Cho nên tương lai, chỉ khi các ngươi không cách nào bước vào bán thần cảnh, lúc đó, các ngươi sống chết sẽ không có người quản." Tôn Quân Hàn lạnh nhạt lên tiếng. Nhất thời, Lạc Cảnh Điểm sắc mặt hiện lên vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn về phía Trần Tuệ Dung như muốn giết người như thế. Âm trầm tới đáng sợ. "Đó chính là lý do ngươi năm đó muốn mang mẹ ta về. Đó là lý do ngươi mang ta về. Tính toán thật tốt, thật sự rất tốt. Của ta bà ngoại tốt, thật tốt, ta vốn cho rằng đã xem thấu ngươi, nhưng ta không nghĩ ngươi lại âm hiểm tới mức đó." "Ha ha ha." Lạc Cảnh Điểm âm thanh tràn đầy trào phúng cùng tức giận. "Trần Tuệ Dung, bà ta nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì sự thật chính là như vậy. Cuộc đời bà ta trước giờ chỉ có hai thứ, thứ nhất là thanh danh, thứ hai chính là nhân loại. Vì hai thứ này, thân tình đối với bà ta mà nói, tất cả chỉ là một đống giấy vụn." Đám đệ tử Băng Cung cũng khó tin nhìn về phía Trần Tuệ Dung. Tuy rằng bình thường không có ai nói gì, nhưng là sự việc năm đó đám người đều có chút biết tới, chẳng qua đều là nghe rằng thánh nữ đời trước là trốn đi. Hiện tại họ xem như minh bạch, không trốn đi thì ở lại làm gì? Làm vật hy sinh sao? Bởi vì ai cũng biết Trần Tuệ Dung tính cách là như thế nào, nếu như đời trước thánh nữ trước 30 tuổi không bước vào thánh cảnh, như vậy ba ta chắc chắn sẽ vứt bỏ, thậm chí là đuổi khỏi Băng Cung, nói không chừng trong lúc nóng giận còn có thể giết người. Thử nghĩ một chút, thiên phú có thể trước 30 tuổi bước vào thánh cảnh, bản thân lại là con gái của Băng Cung cung chủ, đến lúc đó khó trách sẽ bị người khác nói này nói nọ. Với tính cách cực đoan của bà ta, nhất định sẽ làm ra điều quá đáng, đây cũng không phải nói giật gân, bởi vì nhiều năm trước cũng có những trường hợp tương tự. Thậm chí, sau khi thánh nữ đời trước quá 30 tuổi, bà ta còn từng phái người đi giết nàng, nhưng đáng tiếc lại tìm không thấy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghe đồn, sự thật thế nào, có lẽ chỉ có bà ta là người hiểu rõ nhất. Vậy thứ dưới này nó sẽ đi ra sao? Dương Tiêu Tiêu mím môi hỏi. Các ngươi hiện tại không cần biết, biết cũng không làm được cái gì. Nhưng là cuộc chiến này đã không còn quan trọng nữa, ta nói đúng chứ? Thiên Nhất Tiếu nhìn về phía đám yêu tộc nói. Không sai, ai về nhà lấy đi, nhưng mà, chuyện này, chỉ có người ở đây biết, các ngươi tốt nhất kín miệng một chút, nếu như truyền ra, đại lục sẽ hỗn loạn, cũng sẽ dẫn tới một số thứ không cần thiết. Quy củ các ngươi biết. Sư tộc thủ lĩnh lên tiếng. Dù sao đây là lần đầu họ gặp, trong quá trình chiến đấu lại xuất hiện tiếng giống kia, thật làm cho người khác khó lòng phòng bị. Đương nhiên, quy củ chúng ta biết. Tô Kiệt lên tiếng. Yêu tộc bên kia nhẹ gật đầu. Sau đó liền cùng đám đệ tử rời đi. Mà phía nhân loại, Lạc Cảnh Điểm vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Tuệ Dung, như muốn nhìn thấu tâm can bà ta như thế. "Đừng quên thứ ngươi hứa hẹn, hơn nữa, ta là bà ngoại của ngươi." Trần Tuệ Dung nhìn Lạc Cảnh Điểm lạnh nhạt nói, "Ha ha, ta sẽ không quên, hơn nữa, xem ra mục tiêu phấn đấu của ta càng kiên định hơn, còn phải đa tạ ngươi đây." Lạc Cảnh Điểm cười lạnh nói, sau đó xoay người rời đi. Đám người không hiểu ra sao, nhưng mà Tô Thanh Ảnh lại có chút mất cảm, nàng cảm thấy Lạc Cảnh Điểm mục tiêu hẳn là muốn đem Băng Cung hủy diệt. Không thể không nói, nữ nhân giác quan thứ 6 quá huyền học. Bích Thủy Đàm. Bích Thủy Đàm đã đi vào quy tích, cho nên công việc cũng không phải rất nhiều. Tuy nhiên Tiêu Nhược Thủy vẫn rất bận rộn, mà Lạc Cảnh Thiên lại quá nhàn rỗi. Hôm nay ra ngoài, vốn dĩ Tiểu Nguyệt muốn đi theo, nhưng bị hắn ngăn lại, để cho nàng đi theo Tiêu Nhược Thủy. Còn khiến cho Tiểu Nguyệt giúp hắn chăm sóc nàng, nếu như thấy Tiêu Nhược Thủy mệt mỏi, liền để nàng nghỉ ngơi một chút. "Ngươi đi theo ta làm cái gì a?" Lạc Cảnh Thiên nhìn sợ như ngộng, bất đắc dĩ lên tiếng. "Con hàng này không có chuyện gì làm sao? Cùng ngươi tâm sự, không được." Sở Như Mộng liếc xéo lên tiếng. "Xin nhờ, mặc dù bề ngoài ngươi rất mê người, nhưng ta cũng không phải biến thái. Ngươi đi tìm Đinh Tiểu Vân tâm sự a." Lạc Cảnh Thiên có chút đau răng, tìm hắn tâm sự. "Ta tâm sự ngươi cái quặng lông a, cái đó không cần ngươi quan tâm, ta sớm đã đem nàng biến cong, tùy thời đều có thể cầm xuống. Ta là ai? Đường đường thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nam nữ ăn sạch. Chỉ là một cái nữ nhân ta còn không hàng phục được nàng." Sở Như Mộng tự kêu lên tiếng. Đại điều mỹ nữ sao? Nữ trang đại lão quả nhiên đáng sợ. Lạc Cảnh Thiên lẩm bẩm nói. Ta nghe thấy a, ta không có biết. Sở Như Mộng bất mãn nói. Ngươi mẹ nó rốt cuộc đi theo ta làm cái gì? Có dám mau thả, không có liền lăn. Lạc Cảnh Thiên bực bội nói. Tìm một chỗ yên tĩnh, ta cùng ngươi luận bàn một chút. Sở Như Mộng đống nhiên dừng lại, quay người nhìn chằm chằm Lạc Cảnh Thiên nói. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày, con hàng này bị cái gì kích thích? Làm sao đột nhiên liền muốn cùng hắn luận bàn? Sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Có phải nam nhân hay không? Tới hay không nói một tiếng. Ta lại sợ ngươi. Lạc Cảnh Thiên hử lạnh đáp. Ngoài thành đông hai dặm. Sở Như Mộng nói xong, quay người bay đi. Ta mẹ nó không biết bay a. Lạc Cảnh Thiên nội tâm nói một câu, sau đó liền quốc bộ đi theo. Rất nhanh, Lạc Cảnh Thiên liền đến nơi. Nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn Sở Như Mộng, Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Đánh xong rồi nói. Sở Như Mộng lạnh nhạt nói, sau đó liền lao tới. Sau một lúc, nhìn Sở Như Mộng nằm trên đất, Lạc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu. Không phải hắn quá mạnh, cũng chẳng phải Sở Như Mộng yếu, mà là Sở Như Mộng vốn dĩ không có tập trung, tâm tư không nằm ở chiến đấu. Nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Lạc Cảnh Thiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Ngươi nói, ta nên cùng Tiểu Vân nàng giải thích thế nào? Sở Như Mộng im lặng một lúc, sau đó nhìn hắn hỏi. Giải thích? Giải thích cái gì? Ngươi sẽ không phải đến Yêu Hoa Viện tìm nữ nhân chứ? Ngươi nghĩ đi đâu? Ta là loại người đó. Vẫn là nói ta nhan sắc này chỉ cần vẫy tay một cái liền có người xếp hàng đến tận Ma Thu Sơn mạch chờ ta sủng ái ngươi tin không? Sở Như Mộng khóe miệng giật giật lên tiếng. Ta tin, nếu như không phải ta biết ngươi là nam, trong đội ngũ xếp hàng đó chắc chắn sẽ có ta. Lạc Cảnh Thiên cười ha hà đáp. Miệng chó không mọc được ngà voi. Sở Như Mộng trừng lớn mắt nói. Nói đi, là chuyện gì? Chương 194, Sở Như Mộng lúng túng chương 194, Sở Như Mộng lúng túng ta nên cùng nàng giải thích thế nào? Sở Như Mộng nói. Ngươi mẹ nó cũng phải nói là giải thích cái gì a? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là thân phận của ta, ngươi nghĩ cái gì? Sở Như Mộng tức giận nói. Lạc Cảnh Thiên trực tiếp cười phun. Cười cái rắm. Mau nói. Ta là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không cười, trừ phi nhịn không được ha ha ha. Lạc Cảnh Thiên ôm bụng cười không thôi. Ta nghiêm túc. Tốt ta không cười phốc. Lạc Cảnh Thiên vẫn nhịn xuống không được. Đường đường thiên hạ đệ nhất nữ trang đại lão, giả gái nhan trị liền đột phá phía chân trời, xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không quá. Vì trả thù ẩn giấu thân phận giả nữ 20 năm, vì mục tiêu cái gì cũng dám làm, vậy mà lại không biết làm sao cùng một cái nữ tử giải thích thân phận của mình mà xoắn xuýt. Cái này quả thật là chuyện hài hước nhất hắn từng nghe. Ngươi mẹ nó có ngậm miệng lại hay không? Cười. Ngươi cười tiếng nữa cho ta xem thử một chút. Sở Như Mộng có chút thẹn quá hóa giận. Tốt, không cười. Lạc Cảnh Thiên nhìn xuống, sau đó lên tiếng. Ngươi xoắn xuýt vấn đề này thật đúng là kỳ quái, bình thường ngươi không phải tự nhận IQ cao sao? Làm sao gặp phải vấn đề này liền không được? Ngươi không phải ta, ngươi hiểu cái cọp lông. Sở Như Mộng bực bội lên tiếng. Ta nói ngươi a, ngươi trong cuộc mơ hồ, chính ngươi cũng nói là ngươi đem nàng bẻ cong. Như vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi thân phận thật sự là nữ, ngươi bên trên vẫn là nàng bên trên? Nói nhảm, đương nhiên là ta. Vậy con hỏi, trực tiếp cùng nàng nói không phải xong. Ngươi nghĩ thử một chút, là ngươi đem nàng bẻ cong, nàng là thích ngươi nội hàm hay nhan trị ta không rõ, nhưng bản chất của nàng vẫn là một cái nữ tử. Cho nên nói, nàng vẫn thích nam nhân, ngươi đem thân phận nói cho nàng, nàng không chỉ không bối rối, ngược lại sẽ càng vui mừng. Tuy nhiên ta là không có cảm thấy đồng tính thế nào, nhưng những người khác thì lại không nghĩ vậy, nàng đáp ứng đến với ngươi, hoàn toàn là dựa vào dũng khí, áp lực nàng gánh ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi đem chuyện này nói ra, ngươi nói xem nàng vui vẻ không? Thật sự là, ngươi a ngươi, bình thường làm việc trí tuệ hơn người, dính vào chuyện tình cảm liền biến thành thiểu năng trí tuệ. Lạc Cảnh Thiên khinh bị nói. Thật. Sở Như Mộng nhướng mày hỏi. Đương nhiên, nếu không chúng ta đánh cược, dám không? Quên đi. Ta hiểu được ngươi muốn nói gì, nhưng mà ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Ta thật là say, chuyện này còn chưa đủ rõ ràng. Hơn nữa, Ma Quyển nha đầu kia ngươi là thế nào đem nàng bắt lại? Đương nhiên là dựa vào nhan trị rồi. Sở Như Mộng tay khẽ với tóc, tự luyến nói. Phi. Cặn bạn nam. Lạc Cảnh Thiên bĩu môi đáp. Cặn bạn nam. Ha ha, cái danh hiệu này ngươi phù hợp nhất đi. Chậc chậc, muội muội mình cũng hạ thủ được, cái này không nói, dù sao cũng không phải cùng huyết mạch. Lạc Thiên Y ở đây. Đồng nhan cự đũ, hợp pháp La Lệ A, ta không nghĩ tới ngươi không chỉ là cái muội khống, còn là La Lệ khống. Lại thêm Tiêu Nhược Thủy cái này ngự tỷ, nếu không phải ta đốc thúc, không biết ngươi cùng nàng lại chơi trò giả ngu đến bao giờ. Đây còn chưa nói tới Tố Băng Băng, ngươi là không biết khi ngươi rời đi nàng có bao nhiêu đau lòng. Muội muội, hợp pháp La Lệ, đạo sư, ngự tỷ chậc chậc. Nói xem, ngươi xứng hay không cặn bã nam cái danh hiệu này? Sở Như Mộng khinh bị nói. Uy, ta cùng Điểm Điểm vốn không cùng huyết mạch, hơn nữa cũng không trách được ta, là cha mẹ ta rực dây á Tiêu Nhược Thủy là ngươi hố, trách ta rồi. Hai người này không nói, hợp pháp La Lệ cùng đạo sư là chuyện gì xảy ra? Ta cùng Lạc Thiên Ý thì không là thuật thiết, còn cái kia đạo sư. Tố Băng Băng, ta cùng nàng lại có quan hệ gì? Hôn nàng một cái mà thôi, lại không đối với nàng làm cái gì? Lạc Cảnh Thiên hử lạnh nói. Ra mồm, đừng nói với ta ngươi đối với Lạc Thiên Ý cùng Tố Băng Băng không có cảm giác. Tố Băng Băng trước không nói, Lạc Thiên Ý thì nàng đi theo ngươi bao lâu? Vì ngươi làm bao nhiêu việc? Nàng không biểu hiện ra, chẳng qua là biết ngươi hiện tại không có tâm tình gì. Thật cho rằng ai ai cũng mù như ngươi. Tố Băng Băng ta biết, ta cũng không tin ngươi không hiểu tính cách nàng. Đêm đó ngươi cùng nàng gặp mặt, ta là biết tới. sau hôm đó nàng đối với ngươi thế nào ngươi mẹ nó trong lòng còn không rõ ràng. Giả mồm. Sở Như Mộng khinh bị nói. Hắn nhìn rất rõ ràng, Lạc Cảnh Thiên đơn giản chính là giả mồm, chết không chịu nhận. Nếu như có người cùng mấy nữ nhân kia tiếp xúc, người khẩn trương đầu tiên chính là Lạc Cảnh Thiên. Trước khi rời khỏi Tâm Nguyệt Thành, hắn nhưng thấy rõ ràng Lạc Gia là như thế nào bảo vệ Tố Băng Băng, nói Lạc Cảnh Thiên cùng nàng không có quan hệ gì, đánh chết hắn cũng không tin. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Sinh hắn là cha mẹ, hiểu rõ hắn nhất là Sở Như Mộng. Tố Băng Băng hắn là chưa từng hỏi tới, bởi vì hắn biết, với tính cách của cha mẹ hắn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Bởi vì đó là nữ tử hắn đầu tiên tiếp xúc ngoài Lạc Cảnh Điểm. Cho nên trừ khi hắn lên tiếng, nếu không che mẹ hắn chắc chắn sẽ quản. Lạc Thiên Y thì hắn thừa nhận, là hắn giả ngu, một nữ tử như nàng, thực lực mạnh, dung nhan khuynh thành, hơn nữa còn là đồng nhan cự nhũ, hay đúng hơn là mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh. Dáng người kia so với bất kỳ ai cũng không kém, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ có dị tâm. Người như vậy lại chấp nhận đi theo hắn nhiều năm qua, vì cái gì? Nhan trị, vẫn là thực lực, lại là bối cảnh. Đừng đùa, nếu đổi lại là trước kia, hắn còn dám nói thế. Nhưng hiện tại, một đầu tóc bạc, một con mắt đỏ, một cái mắt đen. Tuy nhiên nếu nhắm mắt lại chính xác vẫn là đẹp trai, nhưng mà con mắt kia trực tiếp đem gương mặt đẹp trai này của hắn đánh nát, nhìn vào hắn không hề cảm thấy tốt đẹp gì, chỉ có đáng sợ mà thôi. Chính hắn soi gương cũng có chút khó tiếp nhận gương mặt hiện tại chứ đừng nói người khác. Thực lực, hắn hiện tại còn không bằng Sở Như Mộng đây. Bối cảnh, cái nàng càng không cần phải nói. Hắn vẫn luôn biết Lạc Thiên Y Lìa đi theo hắn là vì cái gì, mặc dù ban đầu là thượng cổ chi linh giật dây, nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ sinh tình cảm, người không phải cây cỏ, ai sẽ không thích nữ nhân như Lạc Thiên Y Lìa. Lại nghe lời, lại có thực lực cùng nhan trị song song tồn tại. Tiêu Nhược Thủy cũng không cần nói. Hắn thừa nhận, hắn là giả mồm. Chờ một chút. Là ngươi muốn hỏi ta, vẫn là ta hỏi ngươi. Làm sao thân phận đột nhiên đổi cho nhau rồi? Ngươi đây là muốn đem lúng túng đẩy lên người ta. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật nhìn Sở Như Mộng hỏi. Hắc hắc. Cuối cùng cũng nhận ra a, ta còn tưởng ngươi không biết đây. Sở Như Mộng cười ha hà đáp. Thiện nhân. Lạc Cảnh Thiên trừng mắt nói. Như nhau, như nhau. Sở Như Mộng đưa tay ôm lấy cổ Lạc Cảnh Thiên cười nói. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại lúc này, một âm thanh nữ tử vang lên phía sau hai người Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng giật mình quay đầu lại, liền thấy Đinh Tiểu Vân ánh mắt có chút đỏ nhìn lấy hai người bọn họ. Sở Như Mộng bị dọa giật nảy mình, vội vã đem Lạc Cảnh Thiên đẩy ra. Sau đó lập tức đứng dậy nói: "Tiểu Vân, ngươi nghe ta giải thích." "Ta không thấy gì cả, các ngươi tiếp tục." Đinh Tiểu Vân gần như muốn rơi lệ, nói xong liền xoay người rời đi. "Ngươi bình tĩnh, sự việc không phải như ngươi nghĩ." Sở Như Mộng đội đuổi theo đem nàng kéo lại. Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng co quắp, làm sao hình ảnh này có chút quen thuộc đây? Đây chẳng phải giống như mấy cảnh cầu huyết trong phim kiếp trước hắn hay xem sao? Nam chính cùng nữ tử khác có chút động tác thân mật, sau đó nữ chính đột nhiên xuất hiện, nam chính vội vàng chạy tới giải thích. Cỡ nào quen thuộc cốt truyện a? Nhưng mà bản thân rơi vào tình cảnh này hắn thừa nhận, thật mẹ nó được cười. Hắn cũng không biết nên cười hay nên khóc, bởi vì trong tình cảnh này, bản thân hắn trở thành phe thứ ba đó ai chờ một chút, giống như hắn là người đến trước chứ. Sau đó mới tới Đinh Tiểu Vân. Phúc, ta mẹ nó đang nghĩ cái gì? Sở Như Mộng là nam, ta cũng không phải nam chính. Ách làm sao càng nghĩ càng biến vị. Lúc này, phía bên kia, Đinh Tiểu Vân âm thanh chuyển tới. Ta hẳn phải minh bạch, ngươi cùng hắn muốn là một đôi. Ta là kẻ thứ ba, hơn nữa còn là dị loại. Giọng nói tràn đầy là bất lực cùng đau đớn, Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận được nội tâm Đinh Tiểu Vân bây giờ đang rất thống khổ. Ngươi bình tĩnh nghe ta nói, sự việc không phải như vậy, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, ta thể, ngươi nhất định phải tin tưởng ta mỗi câu đều là sự thật. Ta cùng hắn chỉ là huynh đệ bằng hữu, không giống như ngươi tưởng tượng như vậy. Sở Như Mộng âm thanh vội vã vang lên. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đúng. Coca cùng bắp giang, xem phim làm sao có thể thiếu hai thứ này. Trước mặt hắn nhưng là diễn ra cảnh cầu huyết trong mấy bộ phim luôn tình đó á chương 195, tức chết ta chương 195, tức chết ta ngươi cho là ta mù. Vẫn là ngươi cảm thấy ta rất ngu xuẩn. Đinh Tiểu Vân ánh mắt đỏ bừng nhìn Sở Như Mộng nói. Nàng nhìn thấy rất rõ Sở Như Mộng chủ động đi cổ Lạc Cảnh Thiên, động tác kia có bao nhiêu thân mật nàng nội tâm liền đau bấy nhiêu. Nàng là một cái nữ tử, chấp nhận cùng Sở Như Mộng, không cần nghĩ cũng biết nàng gánh chịu bao nhiêu áp lực. Chưa nói tới cái nhìn của người khác, vấn đề con cái cũng vô cùng khó giải quyết. Bản thân nàng hiện tại có thể xem như là đời sau duy nhất của Đinh gia còn sót lại, nếu như để huyết mạch Đinh gia cứ thế ở trên tay nàng đứt đoạn, sau khi chết nàng thật không biết đối mặt với tiên tổ thế nào. Nhưng là nàng chấp nhận gánh chịu lấy người khác ánh mắt kỳ quái, chấp nhận lấy nội tâm dằn vặt để cùng Sở Như Mộng đi tới một bước này. Nhưng bây giờ, nàng lại thấy được Sở Như Mộng cùng nam nhân khác ôm ấp. Cái này để nàng thế nào tiếp nhận? Nhìn Đinh Tiểu Vân hai mắt đỏ bừng, lệ rơi la trã, Sở Như Mộng đứng ngồi không yên, hắn muốn lên tiếng giải thích, nhưng lời ra đến miệng lại không biết nói thế nào. Nhìn thấy Sở Như Mộng há miệng, lại không nói lời nào. Đinh Tiểu Vân nội tâm đau đớn vô cùng, khẽ mím môi, đưa tay lau nước mắt, âm thanh đầy đau đớn lên tiếng. Xem như ta nhìn lầm người. Dứt lời, Đinh Tiểu Vân quay người muốn rời đi, nhưng mà vừa quay người liền thấy được Lạc Cảnh Thiên ánh mắt hài hước nhìn nàng. Sớm đã nhịn không được, lại thấy Lạc Cảnh Thiên nụ cười kia giống như đang trào phúng nàng như thế, Đinh Tiểu Vân nhịn không được quát lớn. Cút. Phúc. Lạc Cảnh Thiên thấy vậy, dù đã rất kìm nén, nhưng vẫn là tại chỗ bật cười. Đều cười ra nước mắt. Người. Cười. Cái. Gì? Đinh Tiểu Vân âm thanh tràn đầy tức giận vang lên. Giọng nói đè nén trầm thấp vô cùng. Ta nói Tiểu Vân à, ngươi không tin tưởng Tiểu Mộng Mộng cũng thôi đi, chẳng lẽ ta cách làm người ngươi còn tin không được? Ta là loại người kia thích đoạt nữ nhân của người khác sao? Lạc Cảnh Thiên cười nói, hơn nữa Tiểu Mộng Mộng cùng nữ nhân hai cái này hắn nhấn giọng rất rõ. Ngươi muốn nói gì? Đinh Tiểu Vân nhíu mày, lúc này nàng đã bình tĩnh lại một chút, nhưng mà giọng nói vẫn mang theo vẻ lạnh lùng. Lạc Cảnh Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, hắn cười bị ổi đi tới bên cạnh Sở Như Mộng, tay khoác lên vai hắn, sau đó nhìn Đinh Tiểu Vân cười nói, ngươi nhìn. Vừa dứt lời, Lạc Cảnh Thiên cánh tay khoác lên vai Sở Như Mộng chụp xuống ngực. Phanh! Âm thanh xé gió vang lên, Lạc Cảnh Thiên nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ầm! Lưng đập vào một cái thân cây, sau đó rơi xuống, lưng dựa vào thân cây, hai chân hai tay vô lực bỏ xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Ta vừa mới bị cái gì? Ngực làm sao đau như vậy? Nhưng mà khi nhìn đến phía trước, hắn nhịn không được tại chỗ đau đớn kêu lên một tiếng, tay ôm lấy ngực, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Hắn thấy được, người ra tay lại là Đinh Tiểu Vân. Nếu như đổi lại là Sở Như Mộng hắn còn không có bất ngờ gì, hơn nữa hắn tin chắc Sở Như Mộng sẽ làm như vậy, hắn còn sớm phòng ngừa Sở Như Mộng tấn công. Nhưng mà người ra tay lại là Đinh Tiểu Vân, hơn nữa còn không có lưu thủ chút nào, là toàn lực ra tay. Đại tỷ, ngươi vừa rồi không phải náo cùng hắn chia tay sao? Làm sao đột nhiên trở mặt nhanh như vậy? Lạc Cảnh Thiên nội tâm muốn khóc. Ngươi muốn chết. Đinh Tiểu Vân hàm răng cắn chặt, gương mặt đầy sát khí nhìn Lạc Cảnh Thiên. Được rồi, đừng tức giận. Sở Như Mộng thở dài một tiếng, hắn biết Lạc Cảnh Thiên dụng ý, đơn giản chính là muốn cho Đinh Tiểu Vân nhìn, dù sao giải thích chưa chắc đã tin. Nói xong, Sở Như Mộng đưa tay nắm lấy vạt áo muốn kéo xuống. Ngươi làm gì? Đinh Tiểu Vân sợ hãi đưa tay ra giữa lấy cánh tay hắn. Lạc Cảnh Thiên còn ở đây đây, cứ như vậy phải ra. Điên đi. Chẳng lẽ Sở Như Mộng cùng hắn sớm đã phát sinh quan hệ nên không có cố kỵ cái gì? Ngươi yên tĩnh một chút không được sao? Ta giải thích ngươi không muốn nghe, ta muốn cho ngươi xem ngươi lại ngăn cản. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Sở Như Mộng trầm giọng nói. Ngươi. Đinh Tiểu Vân đột nhiên bị nói, gương mặt tức giận muốn nói, nhưng mà Sở Như Mộng lại lên tiếng ngăn cả. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn biết sự thật hay không? Buông tay. Sở Như Mộng quát lên. Đinh Tiểu Vân vô thức buông tay ra, đây là lần đầu tiên Sở Như Mộng dùng giọng nói này cùng nàng lên tiếng. Trước kia dù có mâu thuẫn, Sở Như Mộng cũng chưa từng dùng cái giọng này cùng nàng nói. Nội tâm ủy khuất không thôi, nước mắt rơi đầy mặt. Sở Như Mộng thở dài, tay nắm lấy vành áo khẽ dùng lực. Nhất thời, áo ngoài bị xé toang, lộ ra thân thể trắng nõn. Lạc Cảnh Thiên phía bên kia, thấy cảnh này liền trừng lớn con mắt, sau đó vội vàng nhắm mắt niệm thành tâm chú. Ta mẹ nó không phải gay, ta không phải gay, ta không phải gay. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, ngươi một cái nam nhân, làn da như thế trắng nõn làm cái gì? Phơi chút nắng sẽ chết ta. Quả thật, từ phía sau nhìn tới, bóng lưng của Sở Như Mộng có thể nói cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác, càng đừng nói lúc này hắn thân trên không mảnh vải, mái tóc dài lấy, cảnh này thật quá câu người. Dù là Lạc Cảnh Thiên nội tâm có kiên định hơn nữa cũng xuất hiện một số hình ảnh không dành cho nhi đồng. Bụp, trực tiếp cho mình một cái tát, Lạc Cảnh Thiên lúc này mới bình tĩnh lại. Ánh mắt u ám nhìn lấy Sở Như Mộng. Ta ý muốn cho ngươi đem tay nàng đặt lên ngực để nàng tự cảm nhận, ngươi đem áo xé bỏ là có ý gì? Biết hay không cảnh này có bao nhiêu kích thích. May mắn ta định lực mạnh, lại rõ ràng giới tính của ngươi. Để đám thiếu niên thấy sẽ chết người đó ai nhớ tới kiếp trước, khi còn trẻ hắn lén lút nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, lúc đó máu mũi có thể nói là muốn ngừng cũng không được, sẽ thật chảy máu tới chết đấy. Nhìn không được, Lạc Cảnh Thiên chống lấy thân thể đau đớn chậm chạp đi tới. Lúc này, Đinh Tiểu Vân nhìn thấy rõ ràng thân trên của Sở Như Mộng, nàng hai mắt trừng lớn, con ngươi đều muốn rơi ra ngoài rồi. Ngươi lại. Đinh Tiểu Vân lắp bắp nói không ra lời. Không sai, ta là nam, nhưng từ khi 8 tuổi đến giờ, ta một mực già nữ, ta từng thề, trừ khi trả thù, nếu không ta sẽ không trở lại làm một cái nam nhân. Lạc Cảnh Thiên hắn là người duy nhất biết thân phận thật của ta, cũng là ta hảo huynh đệ, cho nên hiện tại, ngươi minh bạch chứ? Sở Như Mộng nói. Ta ngươi. Đinh Tiểu Vân lúc này đã không biết nói cái gì mới tốt. Sở Như Mộng thấy vậy đau lòng không thôi, hai cánh tay đưa ra trực tiếp đem nàng ôm vào lòng. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thật xin lỗi, gạt ngươi lâu như vậy, ta biết ngươi vốn dĩ cũng không phải là một đóa bách hợp, là ta đem ngươi cuốn quòng, lúc đó thật sự đem ta gấp gáp không thôi. Nếu như ngươi thật quòng, ta không biết nên làm cái gì, cho nên ta mới đi tìm Lạc Cảnh Thiên hỏi hắn một chút. Tha thứ cho ta, được chứ? Đinh Tiểu Vân mím môi, sự thật thì nàng cùng Sở Như Mộng tới cùng nhau cũng không lâu, cũng chỉ mới có nửa tháng, cũng chưa có trải qua chuyện kia, cho nên nàng vẫn một mực nghĩ rằng nàng thích là nữ. Nhưng mà hiện tại, nàng biết, nàng cũng không phải bất hợp, mà nàng chỉ đơn thuần ưa thích sự quan tâm của Sở Như Mộng, ưa thích hắn ân cần, ưa thích hắn chiều chuộng. Ta không biết ta. Sở Như Mộng thấy vậy, nội tâm vui mừng không thôi. Hắn thấy được trên mặt Đinh Tiểu Vân tuy rằng vẫn còn xoắn xuýt, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự vui mừng. Hắn nhịn không được đưa tay nâng lên Đinh Tiểu Vân cằm nhỏ, sau đó cúi đầu dán môi tới. Lạc Cảnh Thiên phía sau vốn dĩ tới được một chút, nhưng mà hai người này giống như xem hắn là không khí, thậm chí còn có thể hai người này quá đầu nhập nên không biết hắn tới. Cho nên Lạc Cảnh Thiên hiện tại bụng cực kỳ căng. Bụng hắn lúc này có thể nói là mang bầu 3 tháng. Đương nhiên, đó chỉ là hình dung từ, trên thực tế, hắn là bị đút thức ăn cho chó muốn nổ bụng, hơn nữa Sở Như Mộng túi người hôn lên Đinh Tiểu Vân càng làm hắn nhịn không được, chân giơ lên trực tiếp đạp Sở Như Mộng một cước. Các ngươi xem ta là người chết sao? Vốn còn đang hưởng thụ, nhưng mà sau một giây đột nhiên liền thấy Sở Như Mộng bị đá bay, nàng ánh mắt nhìn qua Lạc Cảnh Thiên. Sau đó xấu hổ không thôi cúi đầu xuống. Tức chết ta, thật sự là làm ơn mắc oán. Lạc Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mà trước ngực còn đau, hắn nhịn không được rên lên một tiếng, đưa tay xoa lấy. Quá đả kích người. đạp hắn một cước coi như xong, còn bị đụt một miệng thức ăn cho chó. Cái này ai chịu nổi? Chương 195, thượng cổ chi linh cảnh cáo. Chương 195, thượng cổ chi linh cảnh cáo. Cái đó thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đinh Tiểu Vân ấp úng lên tiếng. Không có ý. Có phải là dùng đao chém ta mới tính là cố ý? Lạc Cảnh Thiên bực bội nói. Ngươi đạp ta một cước, còn dùng toàn lực, cái mạng này kém chút liền mất lại, bảo một câu không cố ý. Đùa ta đây. Ha ha, đáng đời, ai bảo ngươi tay máy tay chân. Sợ Như Mộng bỏ dậy, nhìn Lạc Cảnh Thiên cười lớn nói. Còn không phải do ngươi. Lê ma lề mề như đàn bà, ngay cả thừa nhận cũng không dám. Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn châm trọng. Muốn hay không ta đem ngươi lột trần đi dạo toàn thành? Lạc Cảnh Thiên trừng mắt nói. Hắc, ta sợ đến lúc đó ngươi bị toàn thành đánh hội đồng. Ta cái này thịnh thế mỹ nhân cũng không phải đùa giỡn, chỉ cần ta bán thảm một chút, đảm bảo có trên vạn người muốn giết ngươi, ngươi tin không? Sở Như Mộng cười nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên, hắn vậy mà không phản bắt được, thật đúng là loại khả năng này sẽ rất lớn đó. A con hàng này thứ khác không đáng chú ý, nhưng mà nhan trị không ai bằng. Nghĩ tới cảnh Sở Như Mộng ôn nhu cùng người khác nói, hắn nhịn không được run một cái. Quá ghê tởm. Lan, chết biến thái. Lạc Cảnh Thiên dùng mình, trừng mắt nhìn Sở Như Mộng nói. Ha ha ha. Sở Như Mộng cười lớn. Cái đó thật xin lỗi, Thiên ca, ngươi không sao chứ? Đinh Tiểu Vân lúc này mới ấp úng lên tiếng. Hắc, nha đầu, trước kia luôn mồm gọi tên ta, làm sao lúc này ta liền biến thành ca rồi? Đạp ta một cước, gọi một tiếng ca liền xong việc. Lạc Cảnh Thiên cười cười nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Ai bảo ngươi dở trò lưu manh? Ta lúc đó lại không biết. Đinh Tiểu Vân bĩu môi nói. Đơn giản, tới, hôn một cái. Lạc Cảnh Thiên miết miệng, nở ra nụ cười bị ổi, tay chỉ môi của mình nói. Ha ha, chán sống rồi đúng không? Sợ Như Mộng cười lạnh nói. Đinh Tiểu Vân một mặt ghét bỏ nhìn Lạc Cảnh Thiên, âm thanh châm chọc vang lên. Hôn ngươi. Vẫn là tôi đi, ta sợ đêm sẽ gặp ác mộng, vẫn là nhà ta mộng mộng tốt, có nhan trị, có thực lực, muốn nam liền nam, cơ ngực vững chắc, muốn nữ liền nữ, dung nhan quyên thành. Ngươi được không? Ta. Lạc Cảnh Thiên bị nói á khẩu. Ha ha ha. Sợ Như Mộng ở bên cạnh cười thành heo. Ừ, bán nam bán nữ. Lạc Cảnh Thiên bất lực lên tiếng. Ngươi đây là cái gì? Sợ Như Mộng vô tình đáp trả. Lan. Lan liền lan, ta đi hả? Sợ Như Mộng cười nói, từ không gian giới chỉ lấy ra một cái áo mặc lên người, sau đó liền nắm lấy tay Đinh Tiểu Vân kéo đi. Chúng ta cứ như vậy đi sao? Đinh Tiểu Vân nhìn phía sau lưng Lạc Cảnh Thiên đang đứng đó, nàng có chút không đành lòng hỏi. Yên tâm đi, hắn không có yếu ớt như vậy, một cước kia của ngươi chỉ đả thương hắn một chút thôi. Hơn nữa, hắn cũng cần tỉnh táo lại một chút. Sở Như Mộng nói. Các ngươi vừa rồi rốt cuộc là nói cái gì? Ta mới không tin chỉ nói về việc của ta. Đinh Tiểu Vân khó hiểu hỏi. Đi, đừng tò mò, chuyện này chỉ có hắn mới tự giúp mình được, chúng ta là người ngoài không cần thiết xem bảo. Lại nói, ta đều công bố thân phận cho ngươi, có phải hay không cần làm một chút việc nên làm đâu? Sở Như Mộng cười cười, nhìn Đinh Tiểu Vân ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu lên tiếng. Chán ghét, ta mới không cần. Đinh Tiểu Vân đỏ mặt lên tiếng, nhìn Sở Như Mộng, nàng có chút cảm khái. Rõ ràng là một nam nhân, làm sao lại có thể xinh đẹp như vậy đâu? Nàng đều có chút tự ti. Phía bên này, Lạc Cảnh Thiên thấy hai người rời đi, hắn buông người nằm xuống nền cỏ. Ánh mắt vô thần nhìn lên không trung không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Lạc Cảnh Thiên bật người dậy, ánh mắt nhìn qua bên cạnh hắn đang ngồi một con hồ ly, Lạc Cảnh Thiên nhướng mày lên tiếng. Ngươi tới làm gì? Ta còn tưởng ngươi lại đi dạo chơi thế giới đây. Là có chút việc cùng ngươi nói. Thượng cổ chi linh lên tiếng. Nói đi, ta nghe. Thời gian qua ta đều ở bên cạnh Lạc Cảnh Điểm. Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên nhất thời gương mặt cứng đờ, sau một lúc mới lên tiếng. Đa tạ, nàng còn tốt chứ? Rất tốt, hơn nữa thiên phú của nàng cũng rất nổi bật, hiện tại đều đã bước vào tử linh cảnh, so với tiến độ của ngươi mạnh hơn nhiều. Thượng cổ chi linh nói. Nha đầu này vẫn luôn rất nổi bật, xem ra ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lạc Cảnh Thiên thở dài nói. Sau đó nghĩ tới thứ gì đó, hắn đột nhiên quay qua hỏi. Bà Lao kia đối xử với nàng thế nào? Trần Tuệ Dung sao? Khá tốt, nhưng đều có mục đích, nếu như nàng mất đi giá trị, bà ta hẳn sẽ lại không bảo vệ nàng. Mục đích? Nói rõ ràng. Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên trầm trọng nói. Thượng cổ chi linh liếc nhìn hắn một cái, nó không quá ưa thích kiểu nói chuyện như ra lệnh này của Lạc Cảnh Thiên. Nhưng biết hắn đang lo lắng nên nó cũng không coi ra gì. Nó đem mọi thứ về cuộc chiến giữa nhân loại và yêu tộc nói ra. Lạc Cảnh Thiên càng nghe, ánh mắt càng híp lại. Sau một lúc hắn lên tiếng. Nếu như ngươi nói, Lạc Cảnh Điểm tồn tại, cho nên TS mới có thể sống, cha mẹ ta mới có thể sống đến bây giờ. Ta cũng không xác định, không tới nỗi như vậy, nhưng mà chịu đau khổ sẽ không thiếu. Hiện tại Lạc Cảnh Điểm bộc lộ ra giá trị của mình, trừ khi nàng mất giá trị, nếu không bà ta chỉ có thể đem nàng xem như bảo bối tới nuôi dưỡng. Về phần ngươi, vẫn là nên cẩn thận một chút đi. Thánh địa có nhiều thủ đoạn rất thần kỳ, để tìm được ngươi, không khó. Hơn nữa, bà ta cũng đã ngấm ngầm phái sát thủ đi giết người. Trong mắt bà ta, ngươi là nhân tố không an ổn nhất. Chỉ cần ngươi chết, bà ta liền có thể dùng thủ đoạn khống chế Lạc Cảnh Điểm nha đầu kia. Giết ta? Chưa nói tới giết được hay không, bà ta chẳng lẽ không biết, ta nếu là chết, Điểm Điểm sẽ lại không nghe lời bà ta sao? Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhíu lại. Hắn có chút không hiểu, nếu như hắn chết, đối với bà ta lại có lợi gì chứ? Trong mắt bà ta, ngươi chỉ là một cái biến số, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là biến số, mà không phải đối thủ. Bà ta muốn giết ngươi, chỉ là vì để cho Lạc Cảnh Điểm tuyệt vọng. Ta nói qua, thánh địa có nhiều thứ rất cổ quái, cho nên ngươi vẫn cẩn thận tốt hơn. Tuy rằng bà ta tính cách khiến người khác rất chán ghét, nhưng mà mục tiêu của bà ta rất vĩ đại, bà ta vì bằng cùng, vì nhân loại trả giá rất nhiều. Thượng cổ chi linh cười nói, vì nhân loại. Ha ha, thật là cao thượng lý tưởng, thật là vĩ đại mục tiêu a. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói, hết thảy còn không phải vì danh tiếng. Người vĩ đại như vậy, làm sao không tự mình cố gắng, dùng tính mạng của mình đi thủ hộ nhân loại mà phải dựa vào người khác? Thật nực cười. Đừng tức giận như vậy, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng mà bà ta làm cũng không sai, mặc dù có chút vô nghĩa. Nghe cho kỹ, thế giới này cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Thượng cổ tôn giả nhận ngươi làm đệ tử là vì để ngươi sửa chữa sai lầm năm đó của đệ tử bà ta gây ra. Trong tương lai, thế giới này phải đón nhận lấy một trận thái kiếp, chiến tranh đệ tới cấp bậc vũ trụ. Có lẽ ngươi không hiểu là kiểu gì, đừng nghĩ rằng thế giới này võ giả là giỏi, dù cho có là thần cảnh võ giả cũng hủy không được phiến đại lục này. Nhưng chiến tranh cấp bậc vũ trụ lại tùy thời có thể đem thiên linh đại lục hủy diệt. Cho nên đường của ngươi còn rất dài, muốn sống, ngươi phải bước ra một bước kia, đem nguy hiểm giải trừ, nếu không ngươi, huynh đệ của ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ cùng phiến đại lục này hóa thành cho bụi. Thượng cổ chi linh nói, đã các ngươi đều biết rõ như vậy làm sao không ngăn cản. Lạc Cảnh Tiên nghe vậy, có chút nhíu mày nói, đừng cho rằng ta nói chuyện giật gân, đây đều là sự thật. Ta cùng thượng cổ tôn giả không cách nào nhúng tay, chúng ta đều là người ngoài, bản thân ngươi mặc dù cũng vậy, nhưng mà thế giới này đã chấp nhận ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể cứu nó. Đó cũng là vì sao chúng ta giúp ngươi, ngươi chết, ta cũng chết, rất nhiều người khác cũng sẽ bị liên lụy vào. Ngươi hẳn sớm đã biết ngươi không phải người bình thường, ngươi xảy ra chuyện, cái vũ trụ này chín phần cũng vì ngươi chôn cùng. Cho nên, cố gắng tu luyện đi, chỉ khi ngươi bước vào cường giả cấp độ vũ trụ, ngươi mới có tư cách biết rõ tất cả, đây là nàng lập ra quy tắc, không người có thể trái. Ta muốn nói thêm cũng không được. Thượng cổ chi linh nghiêm túc nói. Lạc Cảnh Thiên dùng tay xoa trán, làm sao nói một hồi liền nhảy lên cấp độ này rồi. Nghe đều choáng váng. Ta hiện tại mới miễn cưỡng đạt tới đại ma pháp sư cảnh giới, các ngươi thật đúng là coi trọng ta đó a, các ngươi lại muốn ta đi làm chúa cứu thế, xin nhờ, muốn đạt tới cấp độ vũ trụ, ít nhất đều phải có trên 100 năm. Các ngươi đây là đem áp lực ném lên trên người ta đó a. Chương 197, tám trung chương 197, tám trung còn có nàng rốt cuộc là ai chứ? Không hiểu, khắp nơi đều nghe không hiểu. Nhưng hắn biết, những thứ này hắn không còn được, cũng không có cái thực lực đó. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại cũng không phải lúc, hơn nữa, thời gian của ngươi cũng còn nhiều. Không gấp gáp. Thượng cổ chi linh lên tiếng an ủi. Ta không phải quan tâm vấn đề này được chứ? Lạc Cảnh Thiên liếc mắt nói. Vậy ngươi đang nghĩ cái gì? Lạc Cảnh Thiên không đáp, im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng. Giúp ta một việc chuyện gì? Sẽ không phải muốn ta giết người chứ? Ta là sẽ không giết người, đây là lời thề của ta. Thượng cổ chi linh nhíu mày nói, nó cho rằng Lạc Cảnh Thiên muốn cho nó giết Trần Vệ Dung. Không, ta chỉ cần ngươi bảo vệ tốt Điểm Điểm là được, không nên để nàng chịu bất kỳ thương tổn nào từ Trần Vệ Dung. Còn lại, nếu như luận bàn cùng người khác bị thương coi như xong, nếu gặp nguy hiểm ngươi liền cứu. Ta chỉ muốn như vậy thôi. Lạc Cảnh Thiên nói. Ngươi muốn nhiều lắm, bảo vệ tính mạng của nàng còn có thể, nhưng nếu như Trần Tuệ Dung thật sự ra tay với nàng, ta cũng không tiện ngăn cản. Dù sao đây là chuyện nhà của các ngươi. Thượng cổ chi linh lắc đầu nói. Vậy ngươi tốt nhất nghe cho kỹ, nếu bà ta vì băng cung ép buộc Điểm Điểm làm điều nàng không thích, ta liền tàn sát sạch băng cung. Nếu bà ta vì người trong thiên hạ làm nàng tổn thương dù chỉ một chút, ta liền tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ. Ta không quan tâm cái gọi là vũ trụ cấp bậc chiến tranh, cũng không cần biết thứ ngươi nói có làm được hay không, bởi vì nếu Điểm Điểm bị tổn thương, ta sẽ thay nó tàn sát sạch sẽ thế giới này. Lạc Cảnh Thiên lạnh giọng nói. Ngươi điên rồi. Ngươi biết làm như vậy hậu quả thế nào sao? Chưa nói tới những thứ khác, ngươi bảo vệ nàng như vậy chỉ có thể hại nàng, nàng cần trưởng thành, ngươi như vậy chỉ có hạn chế nàng. Thượng cổ chi linh ngưng trọng nói. Vậy ngươi biết trước kia nàng thế nào sao? Ngươi biết nàng vì ta bỏ ra bao nhiêu sao? Ngươi biết nàng hiện tại đi tới băng cung ôm mục đích cùng tín niệm là gì sao? Ngươi cái gì cũng không hiểu, trưởng thành. Nếu như để nàng bị tổn thương mới coi là trưởng thành, nếu như để nàng phải gánh chịu những thứ nàng không cần phải gánh mới coi là trưởng thành, như vậy thế giới này cũng không cần thiết tồn tại. Ngươi biết ta, mặc dù ta hiện tại làm không được, nhưng tương lai một ngày sẽ làm được. Hiện tại ta còn đối với thế giới này ôm một chút tín niệm, còn một chút nhiệt huyết. Nhưng khi ngọn nến trong đêm bị gió thổi tắt, thế giới này còn lại chỉ còn màu đen. Như vậy liền để nó chìm trong hắc ám vĩnh cửu. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Lạc Cảnh Điểm đối với hắn mà nói không gì sánh được, bởi vì hắn thiếu nàng quá nhiều, thật sự nhiều lắm. Ngươi tốt ta đáp ứng, nhưng chỉ có lần này. Thượng cổ chi linh nghẹn họng, sau đó thỏa hiệp. Nó biết thân phận trước kia của Lạc Cảnh Thiên, cho nên cũng không chút nào nghi ngờ lời nói của hắn. Hủy diệt một thế giới đối với hắn thật không khó. Ha ha, yên tâm, một lần liền đủ. Chỉ cần nàng tốt, thế giới này liền là trời nắng. Được rồi, ta đi. Ngươi tốt nhất tu luyện nhanh lên. Thượng cổ chi linh bất đắc dĩ nói. Chờ một chút. Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên gọi lại. Còn có chuyện gì? Cảm tạ. Lạc Cảnh Thiên nhìn thượng cổ chi linh, sau đó cúi người 90 độ bái một cái. Thượng cổ chi linh nghe vậy mà ra, sau đó khỏe miệng khẽ bật lên, hơi lắc đầu một cái liền biến mất. Thấy vậy, Lạc Cảnh Thiên khẽ cười sau đó liền trở về thành. Thoáng cái liền trôi qua một tháng. Thời gian này tại Bích Thủy Đàm có thể nói là rất thoải mái. Yêu tộc gần như không còn bất kỳ ai có tâm tư phản kháng, Đinh Tiểu Vân dùng khả năng kinh tế của mình đem Bích Thủy Đàm phát triển vô cùng phồn vinh. Có thể nói là không còn bất kỳ ai thiếu ăn. Vũ cốc hoa màu từ nhân loại vận chuyển tới rất nhiều, hơn nữa cũng có không thiếu yêu tộc đi trồng trọt, thời gian chỉ cần 3 tháng liền có thể thu hoạch, quan trọng nhất chính là quân đội được bổ sung rất lớn. Lạc Cảnh Thiên đem công pháp yêu tộc cho Tiêu Nhược Thủy, nàng đem truyền ra. Chỉ cần tại ngũ thời gian 1 năm liền có thể tu luyện, cho nên không thiếu yêu tộc tranh nhau mà đến. Với dân số hiện tại, số lượng quân đội không tính là nhiều, nhưng cũng có gần vạn người. Lăng Thiên Sở cùng Hạ Thần làm thống lĩnh, nhưng thực tế huấn luyện lại do Lạc Thiên Y tới đảm nhiệm. Hai tên vũ phu kia ngoài đánh nhau ra cũng chẳng còn gì nổi bật. Nếu như tính toán người khác, Lăng Thiên Sở còn có chút ưu điểm, nhưng về mặt này hắn một chút cũng không có. Cho nên thời gian qua đám người đặc biệt nhàn nhã. Lạc Cảnh Thiên càng là rảnh rỗi tới nhất chứng, 2-3 ngày liền chạy tới Yêu Hoa Viện, đương nhiên chỉ để thưởng thức vũ đạo. Lúc này, hắn đang tại Bích Thủy Sơn, nơi này phong cảnh ưu nhã, không khí mát mẻ, đặc biệt nhất là rất yên tĩnh. Hơn nữa còn có một cái suối nước nóng. Hắn lúc này chính là đang tại ngâm mình trong đó. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa linh hồn liền khôi phục, hắn cũng sẽ trở lại đại ma pháp sư cảnh giới. Khi đó hắn liền phải tu luyện, thời gian thành thơi không còn nhiều. Ngay tại lúc này, bên hai đột nhiên vang lên âm thanh tiếng bước chân. Lạc Cảnh Thiên quay qua nhìn liền thấy được Tiêu Nhược Thủy đang bước tới. Trong thành xảy ra vấn đề gì sao? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Không có, ta muốn tới tắm rửa không được sao? Tiêu Nhược Thủy bất mãn nói. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng nhếch lên, cái này ngự tỷ tính cách thật đúng là rõ ràng, hơn nữa còn khẩu thị tâm phi. 9 phần là muốn tìm hắn, lại chết không thừa nhận. Là như vậy à, nếu không xuống đây cùng tắm chung thế nào? Ta giúp ngươi kỳ lưng. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Ai muốn ngươi giúp ta kỳ lưng? Nghĩ hay lắm. Tiêu Nhược Thủy đỏ mặt nói. Vậy ngươi giúp ta thôi, ta không ngại. Phi. Nghĩ hay lắm. Tiêu Nhược Thủy bĩu môi, sau đó quay người muốn rời đi. Nhưng mà phía sau nàng lại vàng lên tiếng nước chảy, nàng giật mình quay lại liền thấy Lạc Cảnh Thiên mặc một cái quần đùi từ dưới nước đi lên. Còn chưa kịp nói gì, Lạc Cảnh Thiên liền đã đi tới bên người nàng, sau đó đem nàng bế lên. Ngươi làm gì? Tiêu Nhược Thủy gương mặt đỏ chót, thất thanh kêu lên. Nhỏ tiếng một chút, ta thích nữ nhân rụt rè một điểm, ngươi kêu lớn như vậy người khác nghe được sẽ rất xấu hổ. Lạc Cảnh Thiên đột nhiên nghiêm giọng nói. Cái gì? Hắn nói cái gì? Tiêu Nhược Thủy có chút không hiểu, nhưng mà một giây sau. Rụt rè. Kêu lớn như vậy. Nhất thời, gương mặt nàng đỏ bừng, vành hai đều đỏ. Không cần nói cũng biết nàng đang nghĩ cái gì. Lạc Cảnh Thiên không có chú ý tới gương mặt của nàng, mà lặng lẽ đem nàng ôm tới bên trong suối nước nóng. Sau đó trong nháy mắt, hắn đem Tiêu Nhược Thủy quần áo đều thoát, chỉ còn lại một bộ nội y để người ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Nhược Thủy hai tay che trước ngực, mặt gần như chôn đầu vào trong nước. Quá xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có nam nhân nhìn thấy thân thể của nàng, mặc dù vẫn còn có nội y thì đương nhiên, cha nàng không tính. Lạc Cảnh Thiên mỉm cười, sau đó đem nàng ôm vào ngực, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của nàng. Hắn không thích ép buộc, chỉ khi nàng tự nguyện, nếu không hắn sẽ không cưỡng ép. Tuy nhiên kiếp này còn chưa cùng nữ nhân làm chuyện đó, nhưng kiếp trước hắn có thể xem như là tình trường cao thủ. Từ 22 đến 27 tuổi càng là dạo chơi quán rượu không thiếu, đến qua nữ nhân cũng không thiếu. Đương nhiên là tự nguyện loại kia, cưỡng ép cái gì hắn còn thật làm không được. Hơn nữa, cùng những nữ nhân kia cũng chỉ là tình một đêm, dù sao quan niệm thế giới lúc đó như vậy rất bình thường. Kiếp này lại khác, hắn có tới mấy cái chi kỷ, lại xinh đẹp như hoa như ngọc, so với kiếp trước những nữ tử kia đẹp hơn nhiều lắm. Hắn đương nhiên sẽ chân quý, không từ chối, không chịu trách nhiệm, đây là cặn bã nam. Mà hắn có lẽ sẽ không từ chối, nhưng trách nhiệm nhất định phải gánh. Đây là nguyên tắc sống của hắn. Có lẽ kiếp trước do vấn đề đạo đức cùng nhân tính, cho nên kiếp này gặp phải người hắn thật sự yêu thích hắn sẽ không buông tay. Nam nhân mà, ai lại không có ý nghĩ tam thê tứ thiếp, lại thêm thế giới này quan niệm cũng không giống, vì vậy hắn triệt để thả bản thân. Không giống như mấy năm trước, vì đã có điểm điểm nên gần như cùng nữ tính khác tách biệt. Hiện tại trong lòng hắn lại có tận 4 cái nữ nhân. Hơn nữa ai nấy cũng nguyện ý đi theo hắn. Nhân sinh như vậy còn gì để truy cầu? Lạc Cảnh Thiên ôn nhu đem nàng ôm vào lòng, lặng lặng cùng nàng quan sát cảnh đẹp xung quanh. Tiêu Nhược Thủy yên tĩnh nằm trong ngực hắn, khóe miệng nết lên nụ cười hạnh phúc. Nàng ước gì thời khắc này kéo dài tới vô tận. Chương 198, đứng lên, không muốn làm nô lệ. Chương 198, đứng lên, không muốn làm nô lệ. Nếu như ngươi rời bỏ ta, ta không cách nào tưởng tượng về sau mỗi ngày không có ngươi sẽ như thế nào, tưởng tượng một chút ta liền đau không thể thở nổi. Tiêu Nhược Thủy hai tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, nỉ non nói ra. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi. Mặc kệ phát sinh bất kỳ chuyện gì. Lạc Cảnh Thiên ôn nhu nói. Tác giả, Cát Bạn Nam, nói xong điểm đây. Lạc Cảnh Thiên, ngu xuẩn, ca biết dô nữ nhân sao. Nghe vậy, Tiêu Nhược Thủy mí môi, trong lòng tràn đầy cảm động. Cánh tay càng dùng sức, phản phất muốn đem Lạc Cảnh Thiên hòa vào thân thể nàng như thế. Tốt, thời gian cũng không nhiều, tắm rửa xong liền về ăn cơm, ngươi hẳn là rất đói bụng đi. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Hai người tại nơi này đều ngâm mấy tiếng, hiện tại đều đã đến chiều tối, Tiêu Nhược Thủy lại chỉ là người bình thường, không đói mới là lạ. Hảo. Tiêu Nhược Thủy đáp một tiếng, từ trong ngực Lạc Cảnh Thiên đứng lên, duỗi lưng một cái, đường cong hoàn mỹ hiện ra trước mặt Lạc Cảnh Thiên. Mẹ nó, kiếm lợi lớn. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên muốn thốt lên, đứng lên, không muốn làm nô lệ. Không muốn. Dừng lại. Tiểu đệ ngươi trước tiên nhịn một chút, gần nhất còn cần tĩnh dưỡng, qua vài ngày nữa lại đem người phong xuất. Lạc Cảnh Thiên áp chế trong lòng dục hỏa, cố gắng nhịn xuống xúc động đem Tiêu Nhược Thủy đè xuống. Đem nước dội lên trên mặt cố gắng giữ tỉnh táo. Bình thường nhìn không ra, hiện tại Tiêu Nhược Thủy gần như khỏa thân trước mặt hắn, cái kia hoàn mỹ đường cong quả thật là vượt qua 99% số nữ tính trên thế giới. Tiêu Nhược Thủy hiển nhiên cũng phát hiện Lạc Cảnh Thiên dị dạng, sau đó rất nhanh liền hiểu, nàng âm thầm cười một tiếng, lại có chút xấu hổ, cũng có chút mừng rỡ. Lạc Cảnh Tiên không có đối với nàng sử dụng sức mạnh, đủ thấy được hắn đối với nàng tôn trọng, điều này làm nàng vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng sau nửa giờ chịu đựng, Tiêu Nhược Thủy mới từ trong suối nước nóng đi ra, từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc lên người. Lạc Cảnh Tiên lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, nếu như thêm vài phút, hắn thật nhịn không được muốn đem Tiêu Nhược Thủy tại chỗ ăn sạch. Tiếp đó, hai người liền trở về thành. Nhưng mà khi vừa muốn đi vào thành chủ, đột nhiên Lạc Cảnh Tiên hai người bị một đám binh sĩ bao vây. "Tặc đồ, buông xuống thành chủ, tha cho ngươi khỏi chết." Một tên nữ tử yêu tộc toàn thân mặc giáp sắt, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Lạc Cảnh Tiên nói. "Lạc Cảnh Tiên, Tiêu Nhược Thủy." Lạc Cảnh Tiên ngẩn người nhìn về phía đám binh lính, lại nhìn lại chính mình. Hắn lúc này đang cóng lấy Tiêu Nhược Thủy chẳng lẽ là vì cái này? Liền cái này? Ngươi mẹ nó đùa ta sao? Quay đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Thủy, ánh mắt như muốn nói, ngươi ở chỗ nào tìm tới binh lính? Làm sao ngu xuẩn như vậy? Ta làm sao biết? Trước đó vốn không phải ngươi này a, vẫn luôn là Tiểu Nguyệt cùng Y Lý bồi tiếp ta. Vậy mấy tên này là thế nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hai người giao lưu ánh mắt, nhưng mà trong mắt nữ tử hộ vệ kia, điều này giống như Lạc Cảnh Thiên đang uy hiếp Tiêu Nhược Thủy như thế. Bảy trận, quát lớn một tiếng, mười mấy tên binh sĩ nâng lên thương ép sát tới. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một âm thanh giống giận vang lên. Chỉ thấy từ xa một người cầm chiến phủ bay tới. Thống lĩnh đại nhân. Đám binh sĩ thu lại thương, túi đầu nói. Người tới, chính là Hạ Thần, trên thân mặc lấy một bộ giáp hết sức uy phong, tay cầm chiến phủ cực lớn, nhìn qua giống như là đại tướng nơi biên cương như thế, uy phong lẫm liệt. Thống lĩnh đại nhân, kẻ này bắt cóc thành chủ, chúng ta. Làm cản. Hạ Thần quát lên. Nữ tử kia nhất thời liền cúi đầu. Ngay cả thành chủ phu quân cũng nhìn không ra. Mắt các ngươi đều mù sao? Trước đó không phải đã miêu tả rất kỹ sao? Còn cho các ngươi xem ảnh, mù hết rồi đúng không? Hạ Thần giống giận. Nữ tử kia bị khuất túi đầu. Nói a, cầm sao? Hạ Thần quát lên. Lạc Cảnh Tiên cùng Tiêu Nhược Thủy không có lên tiếng, tại binh nói binh, Hạ Thần là thống lĩnh, nếu như Lạc Cảnh Tiên hay Tiêu Nhược Thủy lên tiếng căng ngăn, hiển nhiên Hạ Thần sẽ nghe. Nhưng mà, cũng đối với uy tín của hắn trong quân bị giảm xuống. Cho nên cả hai đều lựa chọn im lặng chờ đợi hắn giải quyết. Không có. Nữ tử kia hít sâu một hơi lớn giọng đáp. Vậy ngươi vì cái gì nhìn không ra? Hạ Thần lạnh giọng. Báo cáo thống lĩnh, ngài miêu tả cùng hình ảnh ta đều nhớ kỹ, nhưng mà đối diện người này mặc dù nhìn qua có nét tương đồng, nhưng ta tự cho rằng là không phải. Nếu như xem xét từng bộ phận có lẽ là giống, nhưng là toàn bộ kết hợp lại liền thành một cái hung thân ác sát, cùng ngài nói uy phong lẫm liệt hoàn toàn tương phản. Nữ tử lớn giọng đáp. Lạc Cảnh Tiên khẽ miệng giật giật, ta có dọa người như vậy sao? Cái này đáng chết con mắt, đem ta nhan trị hạ xuống thấp như vậy. Tiêu Nhược Thủy nhịn không được bật cười. Hạ Thần nhướng mày, nhìn sang Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên thấy vậy mỉm cười một cái, nhưng mà Hạ Thần nhất thời giật nảy mình, bị dọa lùi lại vài bước. Bình thường không để ý, hiện tại chăm chú nhìn, nụ cười kia rất ấm áp, nhưng mà nếu như nhìn vào con mắt đỏ kia, như vậy nụ cười kia liền biến thành ma quỷ. Quả thật có chút dọa người. Khó trách tiểu cô nương kia nhìn không ra. Hạ Thần nhất thời có chút vô ngữ, muốn nói lại thôi. Điều này càng làm cho Lạc Cảnh Thiên bực bội, hắn nhịn không được từ Tiêu Nhược Thủy lấy một cái gương tự soi chính mình. Ừ, vẫn rất đẹp trai. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng mà một giây sau, con mắt đỏ kia giống như tỏa ra một loại hào quang, triệt để đem vẻ đẹp của hắn che mất, còn lại chỉ có là một bộ mặt hung thần ác sát, chỉ sợ trẻ con đang khóc nhìn thấy hắn cũng phải ngậm miệng không dám kêu. Lạc Cảnh Thiên trên trán nổi lên mấy đạo hắc tuyến, gương mặt càng là biến đen. A y y y sau này vẫn thiếu cười một chút, nếu không thật có chút dò người. Được rồi, các ngươi trở lại vị trí của mình đi. Sau này nhớ kỹ hắn, đừng lại để xảy ra chuyện như hôm nay. Tiêu Nhược Thủy lúc này lên tiếng giải vây. Vâng, thành chủ. Đám người cúi người đáp, sau đó tiếp tục canh gác. Ngươi đổi người làm sao không nói cho ta? Tiêu Nhược Thủy nhìn Hạ Thần hỏi. Ngày hôm nay vừa đổi, ta vốn đến tìm ngươi, ai biết được ngươi lại không có trong thành. Lại nói, các ngươi đi đâu về? Sẽ không phải là... Hắc hắc. Hạ Thần cười bị ổi nói. Tiêu Nhược Thủy nhất thời có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn trừng mắt nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Độc thân cậu câm miệng. Ta không phải độc thân cậu, độc thân cậu làm sao tôn lên được vẻ cao quý của ta? Giống ta người ưu tú như vậy, không gọi độc thân cậu, mà gọi là cô lang. Hạ Thần tay hất tóc một cái nói. Ha ha, vẫn là họ chó độc vật. Tiêu Nhược Thủy cười lạnh nói, ngươi cũng không kém, cả hai người các ngươi, ân ái chó. Hạ Thần cười lạnh đáp, ta thế nào cảm thấy ngươi hôm nay là lạ, trí thông minh giống như cao một điểm. Lạc Cảnh Tiên có chút kinh ngạc lên tiếng, ngươi không nói ta cũng không để ý, hắn hôm nay thật kỳ quái a. Tiêu Nhược Thủy cũng chống cằm suy tư, uy, các ngươi đây là có ý gì? Ta vẫn luôn thông minh được chứ? Hạ Thần bất mãn nói, hờ mờ mờ độc thân cậu, cô lang biến thông minh. E gờ. Lạc Cảnh Tiên nhíu mày lẩm bẩm, sau đó như phát hiện ra cái gì, ngươi đối với Tiểu Miêu hạ thủ rồi đúng không? Làm sao ngươi biết? Hạ Thần kinh ngạc bất tốt, sau đó liền hối hận. Cái nàng vẫn là trẻ con, ngươi lại dám ra tay. Ngươi là biến thái sao? Lạc Cảnh Thiên tức giận quát lên, ngươi nghe ta giải thích, ta cái gì cũng không có làm. Thật, chỉ hôn một chút mà thôi, ngươi phải tin tưởng ta. Hạ Thần vội vã giải thích. Ta mẹ nó hôm nay không đánh chết ngươi cái này biến thái ta đem tên viết ngược lại. Lạc Cảnh Thiên bùng nổ. Nghe ta giải thích đã a. Hạ Thần có chút tuyệt vọng, hắn ba chân bốn cẳng co lên chạy. Giải em gái ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Lạc Cảnh Thiên lập tức đuổi theo. Càng đuổi càng giận. Tiểu Miêu mới có 15 tuổi, nhỏ như vậy đều có thể hạ thủ, nếu để mặc hắn trưởng thành sẽ tai họa biết bao thiếu nữ. Nghĩ tới đây Lạc Cảnh Thiên càng giận, quát lớn: "Cầu tặc, nạp mạng đi. Cứu mạng à, ta mẹ nó cũng chỉ hôn nàng một cái thôi, cần thiết đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Nhìn hai người giống như một đứa trẻ như thế, Tiêu Nhược Thủy bụm miệng khẽ cười. Cái đó thành chủ, ngài không ngăn cản một chút sao? Thống linh nếu tức giận, chỉ sợ thành chủ phu quân cũng chịu không được, dù sao hắn chỉ là một người bình thường. Nữ tử vừa rồi chậm rãi đi tới, sau đó nhỏ giọng nói: "Ha ha, ngươi là không biết, ngoài Lạc Thiên Ý lìa ra, tất cả chúng ta cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Hắn không có đơn giản như bề ngoài ngươi nghĩ đâu." Tiêu Nhược Thủy cười nói. Chương 199, cùng Lạc Thiên Ý lìa nói chuyện riêng. Chương 199, cùng Lạc Thiên Ý lìa nói chuyện riêng. Dưới sự can thiệp của Tiêu Nhược Thủy, Lạc Cảnh Thiên mới buông tha cho Hạ Thần. Ba ngày sau, buổi tối sau giờ ăn, Lạc Cảnh Thiên liền triệu tập đám người lại. Sau ngày gặp thượng cổ chi linh, hắn liền để cho đám người đi làm một số việc, mà hiện tại hắn muốn biết kết quả. Nói một chút tình hình đi. Lạc Cảnh Thiên nhìn đám người hỏi. Ngươi để ta đi điều tra tin tức, hiện tại vẫn chưa có tin tức tương quan nào, cũng không xác định là tổ chức nào tiếp nhận ám sát. Đinh Tiểu Vân nói. Lạc Cảnh Thiên để nàng dò la tin tức về sát thủ do thánh địa phái tới, nhưng là nàng dùng toàn bộ nhân lực điều tra cũng không có kết quả gì, không biết là do những người trong thương đội đều là yêu tộc nên bị nhân loại giấu giếm hay do vấn đề khác. Việc này không gấp gáp, chúng ta ở tại nơi này, nếu chúng xuất hiện ta liền sẽ phát hiện, bất kỳ người nào vào thành đều bị điều tra tin tưởng, yên tâm đi. Sở Như Mộng nói. Lạc Cảnh Thiên liếc hắn một cái, hắn cũng không có ý nghĩ trách cứ Đinh Tiểu Vân, con hàng này lại nhảy ra bên vực, thật là không có lời nào để nói. Cũng không hẳn là không có bất kỳ tin tức nào, theo ta được biết, thánh địa đang lùng sục tin tức của ngươi, hơn nữa treo giá ngầm đều lên tới 100 vạn kim tệ, có lẽ chúng vẫn chưa biết được chúng ta ở nơi này. Đinh Tiểu Vân nói. Như vậy cũng chưa chắc, thánh địa không phải nơi đơn giản, họ có thể đứng trên đỉnh đại lục ngàn năm không phải không có lý do, một số thủ đoạn chúng ta là không biết được. Hơn nữa, nói không chừng những thứ ngươi biết chỉ là giả tạo do chúng bày ra để chúng ta rơi vào, cẩn thận một chút thì hơn. Lạc Thiên Y thì nói. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Đinh Tiểu Vân khó hiểu hỏi. Lạc Thiên Y thì không đáp, nhưng là nàng sống nhiều năm như vậy, trước kia người đem nàng đánh vào hôn mê, còn đem nàng phong ấn chính là người của thánh địa. Không nói cái này, vậy còn việc cùng nhân loại tiếp xúc thế nào rồi? Lạc Cảnh Thiên cắt ngang, hắn cũng không muốn bí mật của Lạc Thiên Y thì bị lộ ra. Bích Thủy Đàm vị trí cách thành trì nhân loại gần nhất có chút xa, vận dụng cấp 3 phi hành ma thú cũng có trên một tuần mới tới nơi. Hiện tại tin tức còn chưa có truyền về. Đinh Tiểu Vân lắc đầu nói. Là Xích Hồ Thành. Tiêu Nhược Thủy nhướng mày. Đúng. Ta không quan tâm việc các ngươi muốn báo thủ, nhưng đừng quên chúng ta hiện tại tình cảnh là cái gì, thực lực phòng ngự của Bích Thủy Đàm còn rất nhỏ yếu, tối thiểu nhất còn cần 2 năm mới có thể sánh ngang với Bích Thủy Đàm trước kia. Hơn nữa Xích Hồ Thành ngọa hồ Tàng Long, trước kia chúng ta thoát đi được may mắn nhân tố chiếm khá nhiều, theo ta biết tới hoàng thất có rất nhiều cường giả chưa từng lộ ra. Khả năng nắm giữ tử linh cảnh cường giả là rất cao, quan trọng nhất là phía sau hoàng thất có người của thánh địa. Tiêu Nhược Thủy trầm giọng nói. Không khí có chút nghiêm trọng, dù sao việc báo thù ai cũng muốn, nhưng phải biết vị trí của mình. Đinh Tiểu Vân có chút gấp gáp, điều này ai cũng hiểu, mà Tiêu Nhược Thủy lại nói quả thẳng dễ gây mất lòng. Lạc Cảnh Thiên thấy vậy liền lên tiếng. Được, không cần nghiêm trọng như vậy, Tiểu Vân ngươi trước tiên thăm dò một chút binh lực Xích Hồ Thành, không cần đánh rắn động cỏ. Về phần thực lực chân chính thế nào, ta sẽ tự đi thăm dò. An toàn là trọng yếu nhất. Ta đã biết. Đinh Tiểu Vân nhẹ gật đầu đáp. Hạ Thần, Lăng Thiên Sở, hai người các ngươi thời gian qua huấn luyện thế nào? Khoảng cách bước vào tử linh cảnh còn bao lâu? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Không chắc chắn, nhưng có lẽ khoảng nửa năm nữa, ta cảm thấy có thể ngắn hơn. Hạ Thần đáp. Ta cũng vậy. Lăng Thiên Sở cũng lên tiếng. Các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, thời gian của chúng ta không nhiều. Hơn nữa, dù cho đánh thắng được Xích Hồ Thành, phía sau còn có thánh địa. Ai cũng không biết thực lực thánh địa thế nào, rất có thể thánh địa nắm giữ cường giả cấp độ thánh cảnh trong truyền thuyết. Năm đó ta từng gặp qua Băng Cung chi chủ, ta có thể khẳng định, bà ta thực lực mạnh vô cùng. Toàn bộ chúng ta dù có nắm giữ thực lực tử linh cảnh đỉnh phong cũng rất khó đánh bại bà ta. Cùng thánh địa làm địch là một điều rất không sáng suốt, nhưng chúng ta lại không có con đường khác. Sớm muộn cũng sẽ cùng thánh địa đối mặt, cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Nhất là về công việc tư cách thành lập đế quốc, ngàn năm qua, tứ đại đế quốc chưa từng thay đổi cũng không phải vô duyên vô cớ. Về điều này, Tiểu Vân ngươi chú ý một chút, đừng để đến lúc đó chúng ta lại bị thánh địa thảo phạt. Lạc Cảnh Tiên nói. Đám người khẽ gật đầu. Tại đây, không ai hiểu rõ thánh địa bằng Lạc Tiên Y từ lúc gặp Lạc Cảnh Tiên đến nay, nàng nhớ ra không ít chuyện trong quá khứ. Nhưng nàng cũng không có nói ra, thậm chí vì vậy nàng còn đem bản thân sự chú ý hạ thấp đến mức hết sức có thể. Nàng giống như một cái hầu gái, chỉ đi theo Lạc Cảnh Thiên, kêu làm gì liền làm đó, không hề có một chút ý kiến cá nhân nào. Mà điều này lại không có người chú ý, đương nhiên, ngoài Lạc Cảnh Thiên. Hắn sớm đã nhận ra điều này từ nửa năm trước, nhưng mà hắn cũng không ngạc trần. Tiểu Ngộng, ngươi cùng Tiểu Vân nhớ chú ý, nhớ kỹ, an toàn trọng yếu nhất, chỉ cần người còn, tất cả đều dễ nói. Ngươi cũng chuẩn bị bước kế tiếp, đem toàn bộ tài lực đổi thành tài nguyên, trong 2 năm tới, ta muốn nắm giữ đội quân đủ sức cùng Xích Hồ Thành liều mạng. Hiểu chứ? Ta biết. Sở Như Mộng gật đầu đáp. Tốt, như vậy tất cả giải tán đi. Đúng, Ý, ngươi lưu lại, có chuyện cùng ngươi nói. Lạc Cảnh Tiên nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng. Chờ đám người đều rời đi, nhưng Tiêu Nhược Thủy vẫn còn ở lại, nàng đi tới bên cạnh Lạc Cảnh Tiên, sau đó trước sự kinh ngạc của hắn, nàng liền ép sát tới. Sau nửa phút, môi rời môi, Tiêu Nhược Thủy mới cười nói. Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng tiêu hao quá độ. Nói xong nàng liền rời đi. Lạc Cảnh Tiên khỏe miệng nhất thời co giật, nàng đây là coi hắn muốn cùng Lạc Thiên Ý tiếp xúc thân mật sao? Khẽ lắc đầu, Lạc Cảnh Thiên quay qua nhìn Lạc Thiên Y liền nói: "Theo ta về phòng." Lạc Thiên Y liền gật đầu không nói, lặng lặng đi theo sau hắn. Về đến phòng, trong phòng hắn có một bộ bàn ghế, Lạc Cảnh Thiên liền ngồi lên ghế, chỉ về phía đối diện nói: "Ngồi đi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Lạc Thiên Y liền ngồi xuống, ánh mắt có chút né tránh hỏi: "Ngươi theo ta bao lâu rồi?" Lạc Cảnh Thiên cầm lên bình rượu, vừa rót vừa nói: "Gần 6 năm." "Vì cái gì?" "Hả?" Lạc Thiên Y có chút khó hiểu. "Vì cái gì đi theo ta?" "Năm đó là nó kêu ngươi đi cùng ta, vì máu của ta có thể trị liệu cho ngươi, nhưng bệnh của ngươi sau vài tháng sớm đã hết. Ngươi vẫn một mực đi theo ta là vì cái gì?" Lạc Cảnh Thiên vừa uống vừa hỏi. "Ta cũng không biết." Lạc Thiên Y thì trầm ngâm một lúc rồi nói. Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên không có lên tiếng, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Thiên Y không nói lời nào. Sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng. "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Vì cái gì hỏi như vậy?" Lạc Thiên Y thì kinh ngạc nói. "Ngươi hẳn là đã nhớ lại những chuyện trong quá khứ chứ?" Lạc Cảnh Thiên đột nhiên hỏi. "Làm sao ngươi biết?" Lạc Thiên Y thì bật thốt. Nàng có chút khó tin nhìn hắn. "5 năm, gần 6 năm, mặc dù ngươi đem lực chú ý hạ rất thấp, người khác có lẽ không phát hiện, nhưng gạt không được ta." Lạc Cảnh Thiên nói. "Ngươi vẫn để phòng ta như vậy sao?" Lạc Thiên Y liền bất đắc dĩ lên tiếng, trong lòng có chút khó chịu, thậm chí muốn rơi lệ. Nhìn Lạc Thiên Y liền vẻ mặt, Lạc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu nói: "Không phải để phòng ngươi, mà là để ý đến ngươi. Có khác nhau gì sao?" Lạc Thiên Y liền cười nhạt, nụ cười có chút miễn cưỡng. "Ta nói, là để ý, giữa nam nữ loại kia, mà không phải theo dõi hay quan sát." Lạc Cảnh Thiên có chút im lặng, nha đầu này làm sao ngốc như vậy? Lạc Thiên Y liền nghe vậy, con mắt trừng lớn, khó tin nhìn hắn. Rất bất ngờ. "Đúng vậy, có chút giật mình. Ta nghĩ, lực hấp dẫn của ta cũng không có lớn như vậy, hơn nữa, ta là dị loại, không xứng với bất kỳ người nào." Lạc Thiên Y thì cười, đầu nhẹ đung đưa. Từ khi sinh ra, nàng liền chịu đủ mọi lời mắng chửi, cha mẹ nàng vì bảo vệ nàng mà đem nàng trốn đến nơi hẻo lánh sinh sống. Dù vậy, những người xung quanh đối với nàng vẫn rất chán ghét, thậm chí có không ít người muốn giết nàng. Dù có người đối xử tốt với nàng cũng sẽ chịu tới tổn thương, cho nên nàng một mực vẫn né tránh người khác. Đối với lời nói của Lạc Cảnh Thiên, nàng nội tâm rất vui vẻ, nàng cũng đối với hắn có hảo cảm, nhưng nhiều đó còn chưa đủ, nàng không muốn hắn phải nhận thương tổn. "Ta không quan tâm thế nhân nhìn ta như nào, cũng không quan tâm quá khứ của ngươi ra sao. Ta chỉ biết ngươi là Lạc Thiên Y Liễu, là người giúp ta không ít bề bộn, dù cho đối mặt với nghi kỵ cũng không thanh minh. Là tiên hay ma, không phải người khác đánh giá, mà chính ngươi bản thân quyết định. Đừng quan tâm ánh mắt của người khác, sống như vậy rất mệt mỏi." Lạc Cảnh Thiên ôn nhu nói. Chương 200, giết chết Nam Hải, nam nhân sinh ra. Chương 200, giết chết Nam Hải, nam nhân sinh ra. Lạc Thiên Y trong đầu vang vang lên. Những lời của Lạc Cảnh Thiên như trực kích vào tâm linh của nàng, nhất thời, bao nhiêu lo nghĩ, bao nhiêu e ngại đều biến mất sạch sẽ. "Đúng thế, cần gì phải quan tâm ánh mắt thế nhân. Sống như vậy thật rất mệt mỏi a, cảm ơn." Qua một lúc, Lạc Thiên Y liễu môi nói: "Đều là người mình, khách sáo cái gì?" Lạc Cảnh Thiên cười đáp. Nghe vậy, Lạc Thiên Y liễu nội tâm ấm áp không thôi. "Đây là quan tâm sao? Thật thoải mái. Tốt, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, thời gian tới còn cần ngươi đi làm một chút chuyện, sẽ mất khá nhiều thời gian." Lạc Cảnh Thiên nói. "Trở về? Không làm gì khác sao?" Lạc Thiên Y liễu ngẩn ra khó hiểu hỏi. "Làm gì?" Lạc Cảnh Thiên có chút ngộng. "Mẹ ta nói, nếu có người thích ngươi, không để ý thân phận của ngươi. Nếu ngươi có hảo cảm với hắn liền lấy hắn, cùng hắn ở chung một phòng." Lạc Thiên Y thì thành thật nói. "Lạc Cảnh Thiên." Hắn đột nhiên cảm thấy đầu cố chút đau. Nha đầu này sống lâu như vậy, chẳng lẽ không biết gì về chuyện tình cảm? Thích liền cùng một phòng. Cái này là cái gì lý luận? Ngươi sẽ không phải chưa từng có người thích chứ? Lạc Cảnh Thiên nhịn không được hỏi. "Đúng vậy a, ngoài cha mẹ ta ra, ai cũng muốn giết ta. Cũng không có người thích ta, có lần ta cứu một đứa nhỏ, nhưng sau đó biết ta là bạn yêu, nó liền sợ hãi tại chỗ bất tỉnh." Lạc Thiên Y thì đáp. Lạc Cảnh Thiên thở dài một hơi. Nha đầu này tuổi thơ có chút thẳng đi. Nếu như hắn hiện tại gật đầu đồng ý lý niệm của nàng, đêm này liền phá thân chứ. Hắn thật đúng là có chút bất đắc dĩ, nha đầu này giết người so với hắn thấy người còn nhiều, vậy mà chuyện tình cảm lại ngây thơ như vậy. Quên đi, nữ tử đơn thuần như vậy, hắn cũng không nỡ lừa gạt. Mặc dù có chút kích thích, nhưng lương tâm không qua được. Quan trọng nhất là, nha đầu này bề ngoài chỉ giống như thiếu nữ 14-15 tuổi, nếu thật hạ thủ mặc dù kích thích, nhưng vẫn cảm thấy quái chỗ nào. Thế là hắn đưa tay nhẹ xoa đầu nàng nói: "Nghe kỹ, tình cảm là sự chân thành, không phải cứ thích liền sẽ như vậy. Nó cần thời gian bồi dưỡng, cũng cần sự thấu hiểu. Ngươi hiện tại đối với ta có cảm tình, không nhất định là tình cảm nam nữ, chừng nào chính ngươi hiểu rõ điểm này thì tới tìm ta." "Tình cảm nam nữ? Như thế nào mới gọi là tình cảm nam nữ?" Lạc Thiên Y thì khó hiểu hỏi. "Ngươi ngày mai đi tìm Sở Như Mộng, nàng sẽ nói cho ngươi biết." Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Thế là, Lạc Thiên Y liền rời đi. Thở dài một hơi, Lạc Cảnh Thiên liền đi tới bên giường ngồi xuống dưỡng thần. Linh hồn của hắn sắp khôi phục, chỉ còn nửa giờ liền sẽ trở lại bình thường, cuộc sống những ngày kế tiếp hắn sẽ đắm chìm trong tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa đêm, Lạc Cảnh Thiên mở mắt, thở ra một ngụm khí, linh hồn cuối cùng cũng khôi phục, cảnh giới cũng khôi phục lại đại ma pháp sư. Sau này phải cẩn thận hơn mới được, những lần trước hắn quá liều mạng, thậm chí đánh cuộc tính mạng của huynh đệ tỷ muội mình. Điều này vẫn là áy náy trong lòng hắn, cho nên hiện tại, hắn khao khát thực lực hơn ai hết. Nhắm mắt lần nữa, chuẩn bị tu luyện, nhưng mà ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc mở mắt, hắn thấy được Tiêu Nhược Thủy đi vào, trên người nàng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa vô cùng mềm mại. Cảnh này làm hắn cổ họng có chút khô nóng. "Nửa đêm, ngươi tới đây làm gì?" Lạc Cảnh Thiên đứng dậy khó hiểu hỏi: "Thế nào? Cho phép tiểu tình nhân của ngươi vào, liền không cho ta tới?" Tiêu Nhược Thủy bất mãn nói: "Cái gì tiểu tình nhân a, ý nàng chuyện tình cảm quá đơn thuần, chúng ta cũng không có xác định quan hệ, ta gọi nàng tới chỉ là giải khai trong lòng nàng khúc mắc mà thôi." Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Tiêu Nhược Thủy nghe vậy cười một tiếng, đi tới bên người Lạc Cảnh Thiên, ngón tay đưa ra vuốt vẻ gương mặt của hắn, cơ thể gần như dựa sát vào người hắn, sau đó lên tiếng, giọng nói mang theo vũ mị, mềm mại: "Quả thật chính là nhu mị như nước đó a, là thật sao? Xem ra vị trí của ta vẫn còn tạm thời ổn định." "Yêu tinh này." Lạc Cảnh Thiên nội tâm lên tiếng. Nghe âm thanh mềm mại của nàng, hắn cơ thể đều muốn mềm xuống. "Quá cho người, ta đẹp không?" Tiêu Nhược Thủy ánh mắt mang theo đầy vẻ câu dẫn. "Đẹp." Lạc Cảnh Thiên vô thức đáp. Tiêu Nhược Thủy nụ cười nở ra, sau đó hai tay nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, nhất thời môi chạm môi. Một nụ hôn kéo dài hơn 2 phút, lúc này Tiêu Nhược Thủy mới buông hắn ra. Lạc Cảnh Thiên đầu lưỡi liếm lấy môi, dư vị kia tuyệt không thể tả. "Ngươi đây là chơi với lửa." Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. "Muốn cảm nhận một chút cái gọi là nhiệt tình như lửa sao?" Tiêu Nhược Thủy nở ra nụ cười mỹ lệ. Dứt lời, nàng trên người áo ngủ đột nhiên rơi xuống, lộ ra thân hình vạn người mê của nàng. Tay đẩy một cái, Lạc Cảnh Thiên liền ngã xuống giường, Tiêu Nhược Thủy đi tới. Cắt giảm 10 văn chữ, phía dưới tự não bổ. Một đêm điên cuồng đi qua, Lạc Cảnh Thiên không nghĩ tới Tiêu Nhược Thủy lại cuồng não như vậy, luôn ưa thích nằm trên. Mặc dù bị nữ nhân ép dưới thân có chút mất mặt, nhưng mà cảm giác thật rất không tệ, thoải mái phát nổ. Giết chết Nam Hải, nam nhân sinh ra. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Nhìn bên cạnh nữ tử, Lạc Cảnh Thiên nhìn không được túi xuống hôn lên môi nhỏ của nàng một cái. Quá mê người, chính là nhịn không được. Nếu không phải lo lắng thể trạng của nàng chịu không nổi, chỉ sợ hắn hiện tại liền tiếp tục tập thể dục buổi sáng. Dù sao thân thể hắn mặc dù sánh không được võ giả, nhưng thân thể cũng đạt mức độ thông linh cảnh, mà Tiêu Nhược Thủy nàng thân thể chỉ là một cái người bình thường. Tiêu Nhược Thủy lúc này cũng tỉnh giấc, cảm nhận trên môi ướt át, nàng mở mắt ra liền thấy Lạc Cảnh Thiên đang hôn nàng. Nhất thời, gương mặt nàng đỏ bừng. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nàng xấu hổ muốn chết. Nhưng điều này cũng không trách được nàng, thể trạng hai người khác biệt, Lạc Cảnh Thiên lại luôn khiêu khích, nàng lại là một cái ngự tỷ, cho nên nàng mới điên cuồng như vậy. Cuối cùng chính mình mệt mỏi động không nổi, Lạc Cảnh Thiên tới kết thúc công việc. Mặc dù phía dưới hiện tại có chút đau đớn, nhưng nội tâm nàng vẫn rất vui vẻ. Tuy là lần đầu, nhưng Lạc Cảnh Thiên cũng vậy, chiếm được lần đầu của hắn, làm sao có thể không vui vẻ đây? Nam nhân, dù cho bền bỉ cỡ nào thì lần đầu cũng vô cùng ngắn ngủi. Cho dù Lạc Cảnh Thiên cũng vậy. Tiêu Nhược Thủy lại biết rõ điều này, cho nên không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa, Lạc Cảnh Thiên giữ mình trong sạch như vậy, chứng tỏ trước kia cũng không có cùng những nữ nhân khác làm chuyện đó. Xem ra hậu cung chi chủ càng ngày càng vững chắc. Sáng sớm liền hôn lên ta. Đêm qua chưa đủ sao? Tiêu Nhược Thủy cười nói. Một đời cũng không đủ. Lạc Cảnh Thiên ôn nhu nói. Cái miệng thật ngọt, may mắn ta hiểu rõ ngươi, nếu không dựa vào kỹ năng 4-3 tấc lưỡi của ngươi, sớm hay muộn cũng phải xây Tam Cung Lục Viện. Tiêu Nhược Thủy bĩu môi đáp. Ta cũng không phải hoàng đế, còn Tam Cung Lục Viện. 3000 giai lệ. Xin nhờ, sợ rằng dù là tử linh cảnh cũng phải hư thật chứ. Ta có các ngươi là đủ rồi. Lạc Cảnh Thiên bật cười nói. Hắn còn thật có chút bội phục đám hoàng đế thời xưa, Tam Cung Lục Viện thất thập nhị phi, hậu cung phi tần giai lệ tam tiên. Tên chỉ sợ cũng nhớ không được chứ. Tuyển nhiều mỹ nữ như vậy vào cung thật không hiểu để làm gì. Ta cũng chỉ nói một chút mà thôi, hơn nữa, đây là thời đại võ giả, ngươi muốn thê thiếp thành đàn cũng không được. Không nhìn một chút thể trạng của mình sao? Tiêu Nhược Thủy trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên nhất thời run lên. May mắn đêm qua cũng không có cùng Lạc Thiên Y gì phát sinh quan hệ, nếu không sáng nay đừng mơ rời giường. Hắn âm thầm cầu nguyện mấy người các nàng cũng không như Tiêu Nhược Thủy điên cuồng như vậy, nếu không hắn thân hư chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng tình tận thân vong cũng có khả năng. Không được, bảo mệnh quan trọng, sau này thường xuyên rèn luyện cơ thể mới được. Nếu như thượng cổ chi linh có ở đây, nó nhất định sẽ khinh bị hắn. Có Hỗn Độn Châu chuyên môn bồi dưỡng thể chất, ngươi sợ cái rắm. Hiện tại tỉnh ngủ rồi chứ? Muốn nằm thêm một chút sao? Lạc Cảnh Thiên hỏi sang chuyện khác. Không được, còn rất nhiều công việc phải làm. Tiêu Nhược Thủy đáp. Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên mỉm cười cúi xuống hôn nàng một cái, sau đó đứng dậy đem nàng bế lên tiến vào nhà vệ sinh. Vốn cho rằng Lạc Cảnh Thiên sẽ đem mình buông xuống, nhưng không nghĩ tới hắn lại ôm nàng đi vào. Loại cảm giác ôn nhu này khiến nàng vô cùng hưởng thụ. Chương 201, tương lai sát thủ chi vương. Chương 201, tương lai sát thủ chi vương. Hai người tại phòng tắm cũng không thiếu tiếp xúc, khó tránh khỏi sẽ tâm sự một chút nhân sinh, nhưng Lạc Cảnh Thiên vẫn nhìn xuống, thân thể Tiêu Nhược Thủy hiện tại cũng không có hồi phục, hắn cũng không muốn để nàng ôm lấy thân thể khó chịu đi xử lý công việc. Dù vậy cũng không tránh được việc thân mật một chút. Lạc Cảnh Thiên cùng Tiêu Nhược Thủy trong phòng ân ân ái ái, lại không biết rằng bên ngoài, Lạc Thiên Ý liền ngồi trên nóc nhà nhìn chằm chằm vào bên trong. Trong đầu nàng hiện lên ngày hôm qua đi hỏi Sở Như Mộng. Đêm qua nàng đến tìm Sở Như Mộng, lại bắt gặp hắn cùng Đình Tiểu Vân đang sáng tạo tân sinh mệnh mà nàng lại không hiểu cái này, cho nên trực tiếp đẩy cửa đi vào, dọa cho Sở Như Mộng cùng Đình Tiểu Vân chui đầu trong chăn không dám ra. Cũng từ đêm qua nàng mới biết được, Sở Như Mộng lại là nam. Cũng không phải nàng thấy thân thể của hắn, mà là ép hỏi ra. Mà Sở Như Mộng sau khi bị Lạc Thiên Ý dị quấy rối, hắn liền đối với Lạc Cảnh Thiên đoán niệm rất sâu. Lạc Cảnh Thiên cùng Tiêu Nhược Thủy vừa ra khỏi cửa, liền thấy được Lạc Thiên Y liền ngồi ở trên nóc nhà phía đối diện nhìn chằm chằm họ. Lạc Cảnh Thiên có chút kinh ngạc lên tiếng: "Ngươi ngồi đó làm gì?" "Ta chờ ngươi." Lạc Thiên Y thì đáp: "Chờ ta?" "Tại sao?" "Ta hiện tại đã biết tình cảm nam nữ là như thế nào rồi, Sở Như Mộng nói cho ta biết." "Hắn nói cái gì?" "Hắn nói tình cảm nam nữ chính là tiếp xúc thân mật, giống như ngươi cùng nàng như thế." giống ta cùng nàng. Ta thấy được, đêm qua ngươi cùng nàng, vừa rồi cũng thấy. Tuy ta không biết tại sao lại làm vậy, nhưng cảm thấy các ngươi rất vui vẻ. Tiêu Nhược Thủy gương mặt nhất thời đỏ bừng. Lạc Cảnh Thiên kém chút ngã xuống đất. Đêm qua nàng ở bên ngoài một đêm nhìn hai người họ ân ái. Không phải chứ? Sở Như Mộng hắn cùng ngươi nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên mặt đen lại nhìn nàng hỏi. Đêm qua ta đi tìm hắn, thấy hắn cùng Đinh Tiểu Vân cũng làm như thế. Ta xông vào hỏi hắn, hắn liền nói với ta tình cảm chính là như vậy. Có phải ta cùng ngươi làm như thế liền là tình cảm nam nữ? Lạc Thiên Y lìa gương mặt đầy vẻ ngây thơ lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên, Tiêu Nhược Thủy, họ thật đúng là phản bác không được. Có đôi tình nhân nào yêu nhau mà không trải qua bước này? Dù biết Sở Như Mộng chính là cố ý nói như vậy, hắn cũng biết vì sao. Đổi lại là hắn, nếu đang ân ân ái ái cùng người mình yêu, đột nhiên có người xông vào hỏi như thế, hắn cũng sẽ nói như vậy. Khu khu, cũng không phải như vậy. Nếu như tình cảm đạt đến mức độ nhất định mới xuất hiện tình trạng đó, không phải làm chuyện đó liền là tình cảm. Lạc Cảnh Thiên bối rối giải thích. Có thể nói rõ hơn sao? Ta có chút nghe không hiểu. Nói đơn giản thế này, nếu như ngươi thích một người, đạt tới tình trạng không rời không bỏ, xa cách liền nhớ hắn, cùng hắn liền vui vẻ. Như vậy mới gọi là thích, mà cái ngươi nói, chính là đạt tới tình trạng này, lại là hai người đều nguyện ý mới có thể. Tiêu Nhược Thủy không chờ Lạc Cảnh Thiên lên tiếng liền nói. Nàng biết hắn cũng không có cách nào giải thích cái này. Nàng hiện tại cũng xem như biết rõ Lạc Thiên Ý liền là ngây thơ đơn thuần cỡ nào. May mắn nàng thực lực mạnh, nếu không sợ rằng bị người bán cũng nghĩ cách giúp người ta kiếm tiền, dù biết cũng không cách nào phản kháng. Là như thế sao? Ta đã hiểu. Lạc Thiên Y lìa ngẩn ra một chút, sau đó trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ngươi thật hiểu? Lạc Cảnh Thiên dò hỏi. Thật hiểu. Nói nghe một chút. Tiêu Nhược Thủy hỏi. Nghe vậy, Lạc Thiên Y lìa bật cười, sau đó nói. Ta mặc dù không hiểu cái này, nhưng lại không đốc. Mẹ ta từng nói không thể cùng nam nhân khác tiếp xúc thân thể trừ khi đó là người mình thích. Ngươi nói ta hiểu được, mặc dù ta đối với Lạc Cảnh Thiên còn chưa tới tình trạng đó, nhưng hắn cũng là người duy nhất ta quan tâm hiện tại. Hơn nữa hắn đối xử với ta rất tốt, ta cũng có hảo cảm với hắn, ý tứ của ngươi ta hiểu, ta là sẽ không cùng người khác tiếp xúc. Phụ. Tiêu Nhược Thủy thở ra một hơi, nhưng mà sau đó nàng chợt nhớ tới cái gì. Chờ một chút, vừa rồi các ngươi nói Sở Như Mộng, gọi nàng là hắn. Còn nói hắn cùng Đinh Tiểu Vân làm chuyện đó. Nàng là nam. Đúng, hắn là nam. Lạc Cảnh Thiên thản nhiên gật đầu nói. Phúc. Thân mẹ nó nam. Thật là nam. Nam làm sao lại có nhan sắc như vậy. Ngươi không đùa ta chứ. Tiêu Nhược Thủy cảm thấy đây là chuyện hoang đường nhất nàng từng nghe. Gạt ngươi làm gì? Trước đó hắn nói ta là nam nhân của hắn, chỉ đơn giản là đem ta thành tấm mộc. Trước kia cũng là như vậy. Ngươi không tin cũng là chuyện bình thường, dù sao hắn nhan trị quá người tiên. Lạc Cảnh Thiên nhún vai nói. Ta mẹ nó vậy mà lo lắng một cái nam nhân cướp đi ta nam nhân. Mặc dù vẫn không thể tin, nhưng nàng biết Lạc Cảnh Thiên không có gần nàng. Hắn chưa từng nói dối, điểm này là nhiều năm qua nàng tổng kết được, nếu như muốn che giấu, hắn sẽ không nói, nhưng nếu đã nói thì chắc chắn sẽ không nói dối. Ta tiên, hắn một cái đại nam nhân, làm sao lại xinh đẹp như vậy? Ta lúc trước tuy rằng có nghi ngờ ngươi là hắn tấm một, nhưng lại chưa từng nghĩ tới phương diện này. Khó trách hắn sẽ ưa thích Đinh Tiểu Vân, ta còn tưởng hắn là một đóa bách hợp chứ. Tiêu Nhược Thủy cảm thán nói. Nghe thế, Lạc Thiên Y liền che miệng cười. Chính nàng cũng không tin được Sở Như Mộng lại là nam. Bản thân nàng từng vô cùng ghen ghét Sở Như Mộng, bởi vì hắn có một bề ngoài vạn người mê, nếu nàng cũng có nhan trị như thế, có lẽ sẽ được rất nhiều người yêu thích. Nhưng hiện tại biết hắn là nam, cảm giác này liền biến mất gần như không còn. Cùng một cái nam nhân so sánh sắc đẹp, không cần thiết. Được rồi, không nói cái này. Nhược Thủy, ngươi đến tìm Tiểu Nguyệt, để cho nàng trị thương cho ngươi, thời gian tới nàng sẽ không ở lại trong thành, có lẽ sẽ rất lâu mới trở lại, nên ngươi cùng nha đầu đó tâm sự một chút, tránh để nàng nghĩ không đâu. Lạc Cảnh Tiên nói. Ngươi lại định làm gì? Tiêu Nhược Thủy khó hiểu hỏi. Không cần hỏi, ta liền kêu nha đầu đó tới, ý đi, ngươi cũng lưu lại, ta có nhiệm vụ cần giao cho ngươi khác ta không an tâm. Lạc Cảnh Tiên lên tiếng. Tiêu Nhược Thủy cảm thấy Lạc Cảnh Thiên đang chuẩn bị một kế hoạch rất lớn, nếu không sẽ không vận dụng tới Lạc Thiên Y Lệ, nàng nhưng là chiến lược đỉnh phong tại Bích Thủy Đàm. Để người đi gọi Tiểu Nguyệt, rất nhanh, Tiểu Nguyệt liền chạy tới. Đám người ngồi xuống quanh một cái bàn, Lạc Cảnh Thiên lúc này mới lên tiếng. Tiểu Nguyệt, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, chuyện này rất gian khổ, hơn nữa tốn thời gian không ít. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ tìm nhân tuyển khác, ta sẽ không ép buộc ngươi. Ca, ngươi muốn ta làm gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Tiểu Nguyệt đáp, ta muốn ngươi cùng Y Lệ rời đi Bích Thủy Đàm. Lạc Cảnh Thiên nhìn nàng trầm giọng nói. Ca, ngươi muốn đuổi ta đi. Tiểu Nguyệt giật nảy mình, hai tay bưng kín miệng khó tin nhìn hắn. Ngươi nghĩ đi đâu? Ta coi ngươi là muội muội của ta, chỉ cần ngươi không muốn ta sẽ không ép ngươi. Ta cũng không muốn để ngươi rời khỏi Bích Thủy Đàm, dù sao bên ngoài quá nguy hiểm, cho nên ta mới để ý đi theo bảo vệ ngươi. Lạc Cảnh Thiên cưng chiều xoa đầu nàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Nhược Thủy nhịn không được hỏi. Lạc Tiên Ý cũng im lặng chờ hắn lên tiếng. Ý, ta muốn ngươi đem Tiểu Miêu, Tiểu Kiếm, Tiểu Lãnh cùng Tiểu Điệp rời đi Bích Thủy Đàm, để bọn chúng cùng ma thú chiến đấu một năm. Mà ngươi chỉ có thể ra tay khi chúng gặp nguy hiểm tính mạng, bất kể là gãy tay gãy chân, thiếu cánh tay, mấy cẳng chân. Chỉ cần chúng còn sống ngươi liền không nên ra tay. Ta muốn trong vòng một năm đem thực lực của chúng tăng lên cao nhất. Ngươi bản thân cũng am hiểu ám sát, trước kia ta từng gặp qua. Cho nên, sau một năm, ngươi liền đem chúng tiến vào lãnh địa yêu tộc, sau đó tiến hành ám sát nửa năm yêu tộc, mục tiêu không thể ít hơn bản tên, sau đó nửa năm liền ám sát nhân loại. Ta muốn chúng trở thành thế giới sát thủ chi vương, bất kể là ngươi nào chúng cũng có thể giải quyết. Mục tiêu là ai, chính ngươi quyết định. Ta chỉ cần kết quả. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Ngươi điên a? Chúng mới bao lớn? Hơn nữa, chẳng may bị tàn phế thì phải làm sao? Tiêu Nhược Thủy vội vã nói. Cho nên ta mới muốn Tiểu Nguyệt đi cùng, chỉ cần không chết, với thực lực của chúng, Tiểu Nguyệt hoàn toàn có thể chữa trị. Sức mạnh ta giao cho chúng, chỉ có trong chiến đấu mới có thể tăng nhanh nhất. Tiểu Miêu cùng Tiểu Kiếm tốc độ cực nhanh, Tiểu Lãnh lực phòng ngự trong đồng lứa không người là địch, Tiểu Điệp Nha đầu kia là mạnh nhất, Quang Minh chi lực, sức ngụy trang có thể nói là lợi khí trong tay, vận dụng thỏa đáng, nàng liền sẽ biến thành sát thủ đáng sợ nhất. Lại thêm Tiểu Kiếm tu luyện là hắc ám lĩnh vực, kết hợp lại có thể nói là thiên y vô phùng. Thứ chúng thiếu bây giờ chính là thực chiến cùng kinh nghiệm, cho nên ta mới muốn chúng rời đi. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây là cách trưởng thành nhanh nhất. Lạc Cảnh Thiên bình tĩnh đáp. Nói như vậy, ta cần rời đi 2 năm. Lạc Thiên Y liền nhíu mày hỏi. Đúng, mà dù ta biết ngươi không muốn, nhưng thực sự ta không có nhân tuyển tốt hơn. Lạc Cảnh Thiên thành thật nói. Tốt, ta đáp ứng. Lạc Thiên Y thì suy nghĩ một chút rồi nói. Chương 202, 2 năm sau. Chương 202, 2 năm sau. Tiểu Nguyệt, ngươi đây. Lạc Cảnh Thiên nhìn Tiểu Nguyệt hỏi. Ta đi. Tiểu Nguyệt nhìn Lạc Cảnh Thiên một lát, sau đó gật đầu nói. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy, đi tới đưa tay xoa đầu nàng. Mặc dù thiếu nàng không phải không được, nhưng sẽ rất phiền toái, thời gian cũng sẽ kéo thêm rất nhiều. Vậy còn ngươi? Lạc Thiên Y thì dò hỏi. Trong 2 năm tới, ta sẽ bế quan, trong 2 năm ta nhất định phải bước vào cấp độ kế tiếp, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ không cách nào tiến hành. Lạc Cảnh Thiên mím môi đáp. Muốn đột phá Thánh Ma đạo sư, nói dễ hơn làm. Ngươi muốn bế quan? Lạc Thiên Y thì kinh ngạc lên tiếng. Đúng. Tốt, thời gian tới, ta sẽ đem bọn nhỏ huấn luyện thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Lạc Thiên Y thì nghiêm túc lên tiếng. Ta không nỡ ngươi. Tiêu Nhược Thủy đi tới kéo lấy tay hắn nói. Lạc Cảnh Thiên thấy vậy cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn nàng một cái rồi nói. Ngốc, ta lại không phải rời đi, chỉ là bế quan thôi. Ta biết, ta sẽ thủ tiết chờ ngươi. Tiêu Nhược Thủy nghiêm mặt nói. Phúc, thân mẹ nó thủ tiết. Ngươi đây là chủ ta chết sống sao? Lạc Thiên Y cùng Tiểu Nguyệt nghe vậy cũng bật cười. Lạc Thiên Y đột nhiên nghĩ tới cái gì, gương mặt có chút đỏ lên, sau đó trước sự kinh ngạc của đám người, nàng đi tới, nhón chân lên, hôn lên môi Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên mở ra, sau một lúc mới nở ra nụ cười. Nha đầu này, đây là muốn đánh dấu chủ quyền sao? Sau vài ngày, Lạc Thiên Y liền mang theo 5 người rời đi, mấy người sợ như mộng sau khi biết Lạc Cảnh Thiên bế quan cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện, chỉ còn lại Đinh Tiểu Vân cùng Tiêu Nhược Thủy là quản lý Bích Thủy Đàm. 2 năm. Nói nhanh cũng nhanh, nói ngắn cũng không ngắn. Lạc Thiên Y năm đầu tiên làm theo ý như những gì Lạc Cảnh Thiên căn dặn. Đám người Tiểu Miêu bị chỉnh thừa sống thiếu chết. Trong tuần đầu tiên, Tiểu Lanh kém chút liền chết, nếu không phải Tiểu Nguyệt xuất hiện đem hắn cứu được, sợ rằng đã bị sống sờ sờ chết do mất máu rồi. Tiêu Miêu cùng Tiểu Kiếm càng là bị ma thú cắn đứt một cánh tay. Tiểu Điệp là thảm nhất, trực tiếp bị một mấy trăm con trùng tộc gặm nát 2 cái chân. Mà Tiểu Nguyệt, mỗi lần như vậy đều sẽ cùng Lạc Thiên Y xuất hiện đem họ cứu được. Ban đầu mấy người Tiểu Miêu còn vô cùng oán hận, nhưng là sau khi biết bản thân chết không được, lại phát hiện thực lực tăng mạnh. Thế là chúng bắt đầu liều mạng. Chỉ trong 1 năm, chúng thực lực chỉ có từ khai linh cảnh, trực tỷ hệ ổ tăng lên tới ngự linh cảnh. Có thể nói là vô cùng kinh người. Tiểu Nguyệt nàng được truyền thừa từ Nguyệt Thần, cho nên khả năng chữa trị rất mạnh. Khiến mấy người họ bình an là không có quá nhiều vấn đề. Mà năm tiếp theo, Lạc Thiên Y liền mang theo 5 người họ tiến vào yêu tộc lãnh địa. Chính là loại lãnh địa nắm giữ thực lực tương đương Xích Hồ Thành. Bích Thủy Đàm không cách nào so sánh. Tại đây, Lạc Thiên Y liền cũng không có nghe theo Lạc Cảnh Thiên an bài, mà là nàng trực tiếp xây dựng một cái tổ chức sát thủ, cũng thu nạp một số thành viên yêu tộc. Nàng sống nhiều năm như vậy, trước kia khắp nơi bị người đuổi giết, kỷ niệm của nàng mạnh hơn bất kỳ ai. Muốn trả thù, như vậy phải hiểu được cẩn nhẫn. Bản thân nàng cũng từ đó học được làm thế nào trở thành sát thủ. Dạy cho mấy người Tiểu Miêu không có chút khó khăn nào. Mà lại, nàng cũng không có bại lộ thân phận, nàng cùng bọn nhỏ xuất hiện, luôn choàng trên người một bộ áo khoác màu đen trùm kín đầu. Cũng từ đó, cái tên H.I.L. xuất hiện. Trong vòng nửa năm, H.I.L. ám sát trên 5.000 người, đủ mọi tầng lớp. Từ người giàu có, đến đệ tử tông môn, lại đến trưởng lão. Có thể nói, ngoài thực lực đạt tới tử linh cảnh là H.I.L. chưa từng hạ thủ ra, thì toàn bộ đều từng bị H.I.L. ám sát qua. Điều làm yêu tộc đau đầu nhất chính là, H.I.L. đối với mỗi một mục tiêu, chỉ cần nhận đơn, sẽ bất chấp tất cả giết chết hắn. Hơn nữa, mỗi lần ra tay, chỉ ra một chiêu. Nếu thất bại, ngày hôm sau lại tiếp tục ám sát, cứ thế kéo dài tới lúc mục tiêu bị ám sát thành công. Có người bị H.I.L. ám sát hơn 30 lần, trực tiếp đem hắn làm hỏng mất. Cũng từ đó uy danh H.I.L. bắt đầu lan xa. Mà nửa năm tiếp theo, Lạc Thiên Y dẫn theo mấy người Tiểu Nguyệt đi cách thành trì nhân loại, tiếp tục nghiệp vụ ám sát. Tương truyền, tha đắc tội Diêm Vương gia, cũng không thể lên H.I.L. bảng. H.I.L. bảng chính là bảng danh sách mục tiêu ám sát, thứ này vô cùng thần bí, chỉ có người đứng đầu H.I.L. mới nắm giữ. Mà trong một lần, một kẻ phản bội xuất hiện, mặc dù giết hắn, nhưng hắn cũng kịp thời đem thứ này truyền ra. Cho nên câu nói này liền hình thành. Lạc Thiên Y trong vòng 2 năm, xây dựng một chi sát thủ trải dài toàn bộ Tây Đại Lục. Có tiền tài làm hậu thuẫn, cho nên việc phát triển cũng không có chút khó khăn nào. Hậu thuẫn, đương nhiên chính là Đinh Tiểu Vân. Nàng 2 năm qua dựa vào khả năng kinh tế hơn người, trực tiếp biến Bích Thủy Đàm trở thành một trong những thành trì giàu có bậc nhất phía Tây. Bích Thủy Đàm dưới sự lãnh đạo của Tiêu Nhược Thủy cũng phát triển vô cùng nổi bật, mặc dù thực lực tổng thể chưa tính là nằm trong top 10 thế lực mạnh nhất, nhưng mà lại có mối quan hệ lợi ích với 2/3 các thế lực lớn của yêu tộc tại Tây Đại Lục, nói trắng ra chính là nằm ở thế trung lập. Mà trong mắt yêu tộc, Bích Thủy Đàm có thể đánh chiếm, nhưng không có ai làm như vậy. Bởi vì Bích Thủy Đàm lợi ích mang tới cho họ thật lớn vô cùng. Ai cũng sẽ không ngu ngốc đi mổ gà lấy trứng. Tuy nhiên họ lại không biết, trong bí mật, Bích Thủy Đàm cũng đang phát triển thế lực, âm thầm phái đi gián điệp vào tất cả mọi thành trì, thế lực tình báo có thể nói là mạnh vô cùng. Trừ thực lực đỉnh phong, nếu như chỉ là đơn thuần chiến tranh, Bích Thủy Đàm hiện tại ngay cả thánh địa cũng dám đánh. Nhưng Tiêu Nhược Thủy lại vô cùng ẩn nhẫn, bởi vì nàng muốn chờ Lạc Cảnh Thiên xuất quan. Thời gian 2 năm, nàng chuyên tâm vào công việc, gần như không hề tu luyện, nàng muốn cho Lạc Cảnh Thiên một cái bất ngờ. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này còn đang tại không gian kính điên cuồng tu luyện. Hắn không ngừng ép khô bản thân, đem ma lực một lần lại một lần tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại hấp thu, lại tiêu hao. Lượng ma lực trong 2 năm này tăng trưởng thần tốc, tăng lên ma lực không khó, khó chính là ở chỗ đột phá. Hắn đem linh hồn tu luyện tới đại ma pháp sư viên mãn, ma lực cũng luyện tới đỉnh phong, nhưng chính là không thể đột phá. Hắn đếm thử qua hơn 60 lần, mỗi lần đều bị thương nặng, nhưng là dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Châu, hắn rất nhanh liền khôi phục. Chẳng qua một lần lại một lần thất bại làm hắn gần như tuyệt vọng. Cũng vì thế mà hắn trở lên càng trầm tĩnh hơn. Đại ma pháp sư nhìn như rất mạnh, nhưng nhiều lắm liền là có thể cùng Tử Linh cảnh đối chiến một chiêu nửa thức, chỉ khi bước vào thánh cấp, hắn mới đủ sức đánh bại Tử Linh cảnh. Thánh cấp đại biểu không chỉ là sức mạnh, mà là bản thân đã nắm giữ lấy một tia pháp tắc. Võ giả vực chính là một cái đơn giản hóa pháp tắc tồn tại, mà Tử Linh cảnh chính là nắm giữ lấy một cái thế giới giả tượng, pháp tắc mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng cũng không phải Lạc Cảnh Thiên bây giờ có thể đánh bại. Thế giới này tuy rằng còn không có người chân chính lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà con đường tu luyện lại khiến họ nắm giữ sức mạnh bản nguyên, tuy rằng không thể cùng pháp tắc so sánh, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều pháp sư thông thường. Thánh cảnh chính là làn danh. Bước vào, liền có được hết thảy, không đạt tới, người vĩnh viễn chỉ là phá hôi. Mà Lạc Cảnh Thiên tìm hiểu, chính là quy tắc không gian. Hắn mục tiêu rất lớn, hoặc có lẽ bị ảnh hưởng bởi thượng cổ chi linh. Ngay cả sư phụ hắn thượng cổ tôn giả cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được loại quy tắc này, chứ đừng nói chi là hắn. Không gian, nói nôm na chính là cải biến hiện thực, rộng ra chính là xây dựng một cái thế giới. Thượng cổ tôn giả mạnh sao? Mạnh, rất mạnh. Nhưng so với thượng cổ chi linh thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Bởi vì bà ta bản thân ngay cả một loại quy tắc cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, chứ đừng nói chi là so sánh cùng thượng cổ chi linh. Dù sao tạo ra một cái thế giới cần lĩnh ngộ không phải một cái AUI tắc là có thể. Cần có toàn bộ nguyên tố, không gian, thời gian, hắc ám, quanh minh thiếu một thứ cũng không được. Vừa nói ra liền biết chênh lệch lớn cỡ nào rồi. Chương 203, Lạc Gia Thương hội hội trưởng bằng chủ. Chương 203, Lạc Gia Thương hội hội trưởng bằng chủ. Thành chủ Tiêu, thành chủ, thật cao hứng gặp được ngươi. Một tên nam tử trẻ tuổi đưa tay ra cười nói. Tiêu Nhược Thủy liếc hắn một cái, cũng không có nắm tay hắn, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Thật ngại quá, ta có bệnh thích sạch sẽ không cùng người lạ tiếp xúc, thứ lỗi cho. A, có thể hiểu được. Tên thanh niên kia nghe vậy sửng sốt một chút, gương mặt nở ra nụ cười lúng túng nói. Mời ngồi, ngươi hẳn là Tỉnh Gia thiếu chủ Tỉnh Mộc La chứ? Không biết Tỉnh Mộc Sơn các ngươi tìm Bích Thủy Đàm chúng ta là có chuyện gì? Nếu ta nhớ không lầm, Tỉnh Mộc Sơn các ngươi không nằm ở Tây Châu, đúng không? Đường xá xa xôi như vậy cũng đi tới, là có chuyện gì? Tiêu Nhược Thủy lạnh nhạt hỏi. Tiêu thành chủ, thực ra ta tới là muốn cùng ngài hợp tác. Tỉnh Mộc La nói. Hợp tác? Ta nhớ được, Bích Thủy Đàm có thiết lệnh, ngoài Tây Châu thế lực sẽ không cùng người ngoài hợp tác, đúng không? Tiêu Nhược Thủy nhướng mày hỏi. Ta đương nhiên biết, ta cũng biết Tiêu thành chủ có thể dựa vào bàn tay trắng làm tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng, lại trên địa bàn yêu tộc. Cho nên Tỉnh Gia chúng ta quyết định muốn cùng ngài hợp tác. Chúng ta có thể cung cấp quân đội, cung cấp vũ lực để Bích Thủy Đàm đủ lực tự vệ, đổi lại chúng ta muốn 3 phần lợi ích từ Bích Thủy Thiên Hội. Tỉnh Mộc La cười nói. Nghe vậy, Tiêu Nhược Thủy âm thầm cười lạnh. Xem ra 2 năm này phát triển quá nhanh dẫn tới một số kẻ nổi lên lòng tham. Thật sự cho rằng ta không lên tiếng liền cho rằng ta sợ sao? Ha ha, Tỉnh thiếu thật đúng là dám nói. Nếu muốn nắm giữ quân đội, Bích Thủy Đàm chúng ta hoàn toàn có thể tự mình xây dựng. Dù cho không thể cũng có thể dựa vào thế lực khác bảo vệ. Tỉnh Gia các ngươi lại tính là cái gì? Tiêu Nhược Thủy cười lạnh nói. Tiêu thành chủ bình tĩnh, tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng. Hơn nữa, chúng ta Tỉnh Gia thành ý rất lớn, lại đều là đồng tộc, so với yêu tộc đáng tin hơn nhiều. Tỉnh Mộc La cười nói. Hắn cũng biết điều kiện này chỉ có người ngu mới có thể đáp ứng. Thực tế thì, bản thân hắn, hay nói cách khác là Tỉnh Gia. Họ nhắm tới là Tiêu Nhược Thủy, mà không phải lợi ích từ Bích Thủy Đàm. So với tiền tài, họ càng quan tâm hơn là nhân tài. Nhất là Tiêu Nhược Thủy, có thể dùng thân phận nhân loại, nắm giữ vị trí trọng yếu trong Tây Châu thuộc địa bàn yêu tộc. Năng lực thế nào không cần nói cũng biết. Hơn nữa, chỉ cần cầm xuống Tiêu Nhược Thủy, như vậy Bích Thủy Đàm còn không phải thứ nằm trong lòng bàn tay. Nhất tiễn xong điêu, cớ sao mà không làm? Thành chủ, trà tới. Từ bên ngoài đi vào một hầu gái, tay cầm khay trà bưng tới. Để xuống đi. Tiêu Nhược Thủy lạnh nhạt nói. Tiêu thành chủ suy nghĩ thế nào? Nếu cùng Tỉnh Gia chúng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi khuyết tán lực ảnh hưởng. Tuy nhiên Tây Châu rất lớn, nhưng nói cho cùng cũng là địa bàn yêu tộc. Tây Châu cao tầng sẽ không để một nhân loại nắm giữ mệnh mạch của mình. So với Bắc Châu, mặc dù vẫn thuộc địa bàn yêu tộc, nhưng Tỉnh Gia chúng ta sức ảnh hưởng không hề kém cạnh. Chỉ cần hợp tác, trong vòng 10 năm, ta đảm bảo Bích Thủy Đàm sẽ biến thành thế lực bậc nhất yêu tộc. Tỉnh Mộc La cười nói. Ha ha, muốn tay không bắt sói. Ngươi bề ngoài mặc dù xấu xí, nhưng suy nghĩ còn rất đẹp. Nói như vậy không thấy ngượng mồm sao? Thế lực bậc nhất yêu tộc, ngươi cho rằng Tỉnh Gia các ngươi rất đáng gờm, vẫn là cho rằng yêu tộc rất ngu xuẩn? Tỉnh Gia các ngươi ghê gớm như vậy làm sao vẫn chỉ là một cái thế lực phụ thuộc xà tộc? Tiêu Nhược Thủy nhìn hắn trào phúng nói. Ha ha ha, thế lực phụ thuộc. Không sai, nhưng có lẽ ngươi không biết, trong cao tầng xà tộc, tỉnh ra chúng ta tiếng nói rất có giá trị. Hơn nữa, Tiêu thành chủ, chúng ta đều là một loại người, đều đã đầu nhập yêu tộc, cần thiết phải có địch ý lớn như vậy sao? Tình Mục La cười nhạt nói. Trong mắt hắn, Tiêu Nhược Thủy chỉ là người bình thường, được một số đại lao đẩy ra làm tấm mộc mà thôi. Ngoài có chút năng lực cùng nhan trị, cũng chỉ là một cái đồ chơi trong mắt hắn. Nếu không phải gia tộc bắt ép, hắn mới không đến nơi khỉ hò cỏ gáy này. Ta cùng ngươi không đống, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một con chó của yêu tộc, chủ nhân cần liền nhảy ra với đuôi, theo lệnh chủ nhân đi ra cắn người. Theo ta thấy, ngươi ngay cả làm chó cũng không xứng. Dù sao, chó nó còn có tôn nghiêm, ít nhất ném cho nó khúc xương nó mới chịu đi làm việc. Còn tỉnh ra các ngươi chẳng cần xương cũng làm. Thật đúng là khác biệt rất lớn. Tiêu Nhược Thủy cười lạnh nói. Nàng nắm giữ tư liệu của tỉnh ra không nhiều, nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng tình báo, tỉnh ra là muốn đem nàng cùng Bích Thủy đám nuốt xuống, lấy lòng xà tộc. Hiện tại đều nói tới mức này, cũng đủ biết nàng đối với Tỉnh Mục La chán ghét tới cỡ nào. Trực tiếp mặt, nàng thật đúng là không muốn cùng hắn ngồi thêm dù chỉ một phút. Ha ha, Tiêu Nhược Thủy, đừng tưởng rằng có chút danh tiếng liền không coi ai ra gì, Tây Châu cũng không phải không có người nhìn các ngươi đỏ mắt, nếu như xà tộc muốn, ta tin tưởng Tây Châu sẽ không vì ngươi mà đi đắc tội xà tộc. Tỉnh Mục La cười lạnh nói, ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết nói tiếp, hiện tại, rời đi cho. Tiêu Nhược Thủy lạnh lùng đáp, ha ha, như vậy liền cáo tử, sẽ không lâu, ngươi sẽ rơi vào tay ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết hậu quả hôm nay đắc tội tỉnh ra. Tỉnh Mục La buông xuống lời nói liền quay người rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một âm thanh nữ tử vang lên. Ngươi thật đúng là dám nói, dựa hơi yêu tộc liền quên mất bản thân họ gì. Một con chó của yêu tộc cũng dám lớn lối như vậy. Ngươi nào? Đi ra cho ta. Tình Mục La lớn giọng quát lên. Tiêu Nhược Thủy dù sao cũng là Bích Thủy Đàm thành chủ, mặt mũi hắn cũng phải cho, nhưng nếu đổi lại là người khác, hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Vừa rồi Tiêu Nhược Thủy mắng hắn hiện tại còn đang tức giận đây, bây giờ lại có người nhảy ra, hắn nhịn được mới là lạ. Tiêu Nhược Thủy cũng có chút kinh ngạc, giọng nói này mặc dù rất êm tai, nhưng là nàng chưa từng nghe qua. Đây rõ ràng không phải người nàng biết. Ta nói, ngươi có ý kiến gì sao? Ngươi muốn? Tình Mục La lời còn chưa nói xong liền bị hắn nghẹn lại, bởi vì người xuất hiện trước mặt này không phải hắn có thể đắc tội. Thật ra mắng, hắn chết cũng không có người vì hắn báo thù. Bang, bang. Ta nói, ngươi lại muốn làm gì? Nữ tử kia lên tiếng. Ta nào dám? Ngài thân phận tôn quý, ta chỉ là một con chó, là ta nói năng không đúng, đầu óc bị nước vào. Cầu băng hội trưởng tha mạng. Tình Mục La không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đó là ai? Là băng chủ. Lạc Gia Thương Hội hội trưởng, không người biết nàng tên gì, chỉ biết người khác gọi nàng là băng chủ. Lạc Gia Thương Hội tại địa bàn nhân loại phát triển, chỉ dựa vào ngắn ngủi 7 năm liền có thể bước vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong, chỉ đứng sau thánh địa. Bản thân thực lực kinh tế trải dài toàn bộ đại lục, trên địa bàn yêu tộc cũng có trên ngàn cái chi nhánh của Lạc Gia Thương Hội. Tương truyền, Lạc Gia Thương Hội chính là chủ nhân của một đế quốc, từng có một cái thế lực yêu tộc dưới trướng ưng tộc muốn thâu tóm Lạc Gia Thương Hội, nhưng chỉ trong vòng một tuần thế lực đó liền bốc hơi khỏi nhân gian, mà ưng tộc lại không hề lên tiếng hay trả thù. Chỉ nhiêu đó cũng đủ biết Lạc Gia Thương Hội không phải hắn một cái tỉnh ra có thể đối đầu, cho nên hắn chỉ có thể túi đầu xin tha. Xa tộc là sẽ không bảo vệ một con chó săn như hắn. Cho Tiêu thành chủ xin lỗi, ta liền buông tha ngươi, nếu không. Băng chủ lạnh giọng nói, ta mắt chó nhìn người thấp, là ta ngu xuẩn. Mong Tiêu thành chủ đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Tình Mục La quỳ xuống khấu đầu trước Tiêu Nhược Thủy. Chẳng qua hắn âm thầm thề, có một ngày hắn sẽ đem Tiêu Nhược Thủy đè xuống dưới thân, chờ hắn chơi chán liền ném nàng vào thanh lâu. Tiêu Nhược Thủy không biết ý nghĩ của hắn, nhưng trong mắt nàng, tỉnh ra thật không tính là gì, tốn chút thời gian liền có thể diện. Hắc Y Dị xuất động cũng đủ làm tỉnh ra sức đầu mẹ chán, chứ đừng nói tới quân đội nàng bí mật bồi dưỡng. Luận thực lực quân đội, ngoài thánh địa cùng bát đại yêu tộc, nàng còn thật không sợ người nào. Cút! Tiêu Nhược Thủy lạnh giọng nói. Vâng, ta lập tức cút ngay. Tình Mục La vội vã bỏ dậy chạy đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại vài người. Các ngươi ra ngoài đi. Tiêu Nhược Thủy lạnh nhạt nói. Nhưng mà thành chủ. Ra ngoài. Vâng. Ra ngoài chờ ta. Băng chủ lên tiếng. Hai tên thuộc hạ phía sau cúi đầu một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Băng chủ, Lạc Gia Thương Hội thần bí hội trưởng, thật hân hạnh kỳ gặp ngươi. Tiêu Nhược Thủy chủ động đi lên đưa tay ra. Ta cũng vậy, Tiêu Nhược Thủy Tiêu thành chủ, đại danh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Băng chủ đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Chương 204, lần đầu giao phong. Chương 204, lần đầu giao phong. Không biết băng chủ từ xa tới là có chuyện gì sao? Tiêu Nhược Thủy ngồi xuống cười nói. Như vậy ta vào thẳng chính đề, ta tới là muốn cùng Tiêu thành chủ hợp tác. Băng chủ cười nói. Tiêu Nhược Thủy trong đầu ngay lập tức hiện lên ý nghĩ Lạc Gia Thương Hội muốn thâu tóm Bích Thủy Đàm. Bất luận là thực lực hay kinh tế, Bích Thủy Đàm đều không thể so sánh được. Bởi vì Bích Thủy Đàm mặc dù lực ảnh hưởng trải dài khắp Tây Châu, nhưng mặt ngoài, muốn thực lực không có thực lực, muốn địa vị không có địa vị. Nói trắng ra chính là một con gà đẻ trứng vàng cho yêu tộc lợi dụng. Nhiều lắm liền xem như một con cá nhỏ mà thôi. Mà Lạc Gia Thương Hội lại là một con chân chính cự ngạc, sau lưng là một cái đế quốc, riêng nguồn lực kinh tế liền có thể nuôi sống một cái quốc gia, còn có thể phát triển mạnh tới bây giờ, gần như trải dài toàn bộ đại lục. Mà băng chủ càng là người đại diện cho Lạc Gia Thương Hội, người như vậy, thực lực như vậy lại tìm nàng hợp tác. Đây không phải là rất buồn cười sao? Chẳng lẽ Tiêu thành chủ cho rằng ta giống như tên họ Tình kia? Băng chủ như nhìn ra được ý nghĩ của Tiêu Nhược Thủy, nàng liền cười nói, "Không phải sao?" Tiêu Nhược Thủy hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy, nếu như ta muốn, Bích Thủy Đàm chống được bao lâu? Thương chiến vẫn là quân chiến, Bích Thủy Đàm có chỗ nào sánh bằng Lạc Gia Thương Hội? Hoặc là nói, ta địa vị đạt tới bây giờ, sẽ cần thiết nói dối. Bang chủ cười nhạt nói, như vậy ta còn thật không rõ, bang chủ muốn cùng chúng ta hợp ta, đổi lại được cái gì đây? Chúng ta có ngươi đều có, không phải sao? Ta nói hợp tác, không phải về mặt này. Thứ ta muốn là đem Lạc Gia Thương Hội xâm nhập vào Tây Châu. Ta tốn 2 năm mới có thể tạo ra hơn 1000 chi nhánh trong yêu tộc, nhưng nhiêu đó so với địa bàn rộng lớn của yêu tộc tới nói không đáng nhắc tới. Mà Bích Thủy Đàm các ngươi làm được thứ chúng ta làm không được, đó là để cho yêu tộc duy trì các ngươi. Mặc dù ta không biết giữa các ngươi có giao dịch gì, nhưng mà hiển nhiên, chỉ cần lợi ích còn đó, yêu tộc sẽ làm hậu thuẫn cho các ngươi. Mà thứ ta muốn chính là sự hậu thuẫn này." Băng chủ lạnh nhạt nói. "Nếu là cái này, như vậy mời về cho, ta còn thật làm không được yêu cầu của ngươi." "Đừng gấp, ta còn chưa nói xong. Trước khi đến, ta điều tra qua Bích Thủy Đàm, mặc dù còn không biết được đám người ẩn thân phía sau ngươi là ai, nhưng lại phát hiện một chuyện lý thú. Các ngươi là đang dưỡng quân đội đúng không?" Băng chủ khỏe miệng khẽ nhếch lên. "Ngươi là đang uy hiếp ta?" Tiêu Nhược Thủy ánh mắt lạnh xuống, nhưng nội tâm nàng lại có chút kinh hãi. Chuyện này bí mật như vậy, toàn bộ Bích Thủy Đàm, ngoài mấy người Lạc Cảnh Thiên gia cũng chỉ có một vài người biết được. Nhưng nàng dám khẳng định những người kia là không nói ra. Làm sao lại có người khác biết được? Uy hiếp? Không cần thiết, ta cũng không cần dùng đến thứ này bức ép ngươi. Ta nói qua, ta là tới hợp tác, nếu như ngươi đồng ý, tại địa bàn nhân loại, ta sẽ nhường ra 3 phần thị trường. Đổi lại lúc cần thiết, ngươi phải vì Lạc Gia Thương Hội cung cấp tình báo phía yêu tộc. Băng chủ nói. Tiêu Nhược Thủy ánh mắt khẽ cau lại. Quả thật Bích Thủy Đàm cùng yêu tộc có một số giao dịch không tiện cho người khác biết, cũng vì vậy mà Bích Thủy Đàm mới có thể ổn định đến hiện tại. Yêu cầu của băng chủ không phải khó khăn gì, khó ở chỗ là làm sao lấy được tình báo quan trọng. Mà điều này, nàng là làm được, nhưng đây hết thảy đều là lực lượng tình báo trải rộng khắp Tây Châu lấy được, mà không phải dựa vào giao tình với yêu tộc đánh đổi, nàng không tin băng chủ ngay cả điều này cũng biết. Ngươi giống như đánh giá quá cao ta rồi, yêu tộc là sẽ không nói cho ta những thứ quan trọng đến thế. Tiêu Nhược Thủy trầm giọng nói. Vậy sao? Một người có thể cài nội gián vào trong Lạc Gia Thương Hội, ta không tin ngươi làm không được chuyện này. Băng cung cười đầy thâm ý lên tiếng. Và anh. Tiêu Nhược Thủy nhất thời thất thố đứng bật dậy. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Phải biết, thế lực tình báo nàng xây dựng gần như không có bất kỳ liên hệ gì với nhau. Từ cao tầng tới trung tầng, lại tới hạ tầng, tất cả tình báo đều được vận chuyển một cách trung gian. Ngươi vận chuyển cũng không biết mình mang theo thứ gì, ngươi nhận cũng không biết nên chuyển cho ai. Nhưng băng chủ lại có thể biết được là do Bích Thủy Đàm cài vào. Cái này làm sao không khiến nàng kinh hãi cho được? Nhất thời, nàng trong mắt hiện lên một tia sát khí. Muốn giết người diệt khẩu, sợ rằng ngươi là làm không được. Vẫn là từ bỏ ý niệm đó đi. Băng chủ nhìn thấy Tiêu Nhược Thủy tâm tư, nàng cười nhạt nói: "Tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao phát hiện điểm này, cũng không biết có bao nhiêu người biết rõ chuyện này, nhưng là có nhiều thứ không phải ngươi có thể phòng được." Tiêu Nhược Thủy lạnh giọng nói: "Ha ha, vậy ngươi định làm gì đây?" Băng chủ không hề sợ hãi, cười cười nhìn Tiêu Nhược Thủy nói: "Đem sự tình này giấu kín, ta có thể xem như mọi thứ chưa từng xảy ra. Nếu không, Lạc Gia Thương Hội các ngươi chắc chắn sẽ trả giá đắt." "Kia thật có lỗi, ta từ chối." Băng chủ có chút hài hước nhìn nàng: "Ngươi chắc chắn?" "Đúng vậy." Nghe thế, Tiêu Nhược Thủy nụ cười càng lạnh hơn. "Ra tay." Tiêu Nhược Thủy lớn giọng quát lên. "Tiểu Uyển." Băng chủ cũng lên tiếng. Xoát. Vài đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, sau đó đồng thời lao vào nhau. Tiêu Nhược Thủy cùng băng chủ ngồi trên ghế không chút động tĩnh, lạnh nhạt chờ đợi kết quả. Nhân thử hai bên đều muốn giết chủ tử, nhưng lại bị đối phương ngăn chặn gắt gao, cho nên chỉ có thể tách ra chiến đấu. Chẳng qua, sau vài phút vẫn không phân được thắng bại. "Xem ra người của ngươi cũng không kém." Băng chủ mỉm cười nói. "Dừng tay đi." Tiêu Nhược Thủy nhíu mày, sau đó lên tiếng. "Nhất thời, mấy đạo bóng đen dừng lại. Phía sau Tiêu Nhược Thủy xuất hiện hai người, chính là Lăng Tiên Sở cùng Hạ Thần. Mà phía sau băng chủ cũng có hai người xuất hiện, nhưng lại che mặt, chỉ biết rằng đối phương là nữ tính. "Không đánh nữa." Băng chủ cười hỏi. "Ngươi có thể đi, chuyện ngày hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Sau này gặp lại chính là kẻ thù." Tiêu Nhược Thủy trầm giọng nói. Nàng biết hôm nay là giết không được băng chủ, với lực lượng linh hồn hiện tại, nàng có thể cảm nhận được có vài chục đạo khí tức gần thân gần đây, thực lực bất kỳ ai cũng không kém Hạ Thần hai người. Muốn giết băng chủ, khó như lên trời. "Ta còn muốn ở lại chơi thêm mấy ngày, cảnh đẹp như vậy, rời đi rất đáng tiếc." Băng chủ lắc đầu nói. "Ngươi là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của ta." Tiêu Nhược Thủy gương mặt lạnh xuống. Băng chủ không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng không nói lời nào. "Ta nói lần cuối cùng, lăn khỏi đây cho ta." Tiêu Nhược Thủy tức giận quát lên. "Ngươi muốn cùng Lạc Gia Thương Hội là địch, ngươi biết hậu quả thế nào sao?" Băng chủ âm thanh lạnh xuống. "Nhiều năm như vậy, còn chưa có người dám chỉ thẳng vào mặt nàng mà chửi như vậy, dù tính tình có trầm ổn hơn nữa cũng sẽ tức giận." Nhưng mà, ngay khi nàng vừa dứt lời, đột nhiên xung quanh không khí lạnh xuống, một luồng sát khí cực kỳ khủng bố nhắm ngay mấy người họ, khiến băng chủ lông tơ dựng cả lên. "Ai cho ngươi là gan tại nói ra lời như vậy?" Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, một nữ tử thân hình chưa tới 1m6, trên thân trùm một cái áo choàng che kín mặt, phía sau nàng là 5 người đứng đó, trang phục cũng giống như thế. Băng chủ ánh mắt co rút lại, trên gương mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Người trước mắt này chính là trong truyền thuyết Hắc Y Liễu môn chủ. Bởi vì âm thanh này nàng nghe qua. Trước đó Lạc Gia Thương Hội cũng có nhiều lần bị Hắc Y Liễu ám sát, dù xuất toàn bộ sức mạnh nhưng lại không hề tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cho nên không còn đường khác, nàng tự dùng bản thân làm mồi nhử, tự treo giá chính mình, sau đó dưới Thiên La Địa Võng bắt sống được một tên Hắc Y Liễu, nàng cũng không phải muốn thông qua tên Hắc Y Liễu kia tìm được Hắc Y Liễu toàn bộ. bởi vì trước đó có không ít hắc y liề bị bắt, nhưng toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát. Nàng bắt sống tên hắc y liề kia, sau đó liền thả đi, nhưng đổi lại nàng muốn hắn chuyển lời tới cao tầng hắc y liề, nàng muốn dùng tài lực để hắc y liề không nhận đơn ám sát với người của Lạc Gia Thương Hội. Mà kết quả, nàng bỏ ra một cái lợi ích kết xù đổi lấy bình an. Mà người trước mặt này chính là người năm trước nàng gặp. Nàng định biên quên không được, dưới sự vây công của hơn trăm tên tử linh cảnh, người này lại có thể nhẹ nhõm đem nàng bắt giữ. Nếu không phải lúc đó người này không có ý định giết nàng, sợ rằng nàng hiện tại mộ nàng cỏ dại đều cao 2 mét. Cho nên gặp được người này, nàng tâm lý rất là kinh hãi. Chương 205, cố nhân gặp mặt. Chương 205, cố nhân gặp mặt. Người kia đương nhiên chính là Lạc Thiên Ý Liễu. Người làm sao lại ở đây? Băng chủ âm thanh kinh hãi vang lên. Phía sau nàng mấy người hộ vệ cũng vô cùng căng thẳng. Nếu như người này ra tay, chỉ sợ mang theo những tên kia cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta tới đâu cũng cùng ngươi không có quan hệ gì chứ? Hơn nữa, bản lĩnh của ngươi còn không nhỏ a, còn có thể mò tới tận đây. Lạc Thiên Y cười lạnh nói. Hai năm này, mặc dù số người muốn giết nàng hoặc muốn cùng nàng hợp tác có thể nói vô cùng nhiều, nhưng có thể tìm tới tận đây lại chưa có ai. Hiển nhiên, nàng là cho rằng băng chủ tới nơi này là vì nàng. Ta không có tìm ngươi, ta cũng không biết ngươi ở nơi này. Băng chủ đội nói. Nàng không muốn cùng Lạc Thiên Y gì đối địch. Mặc dù Lạc Gia Thương Hội cao tầng có thể đối phó Lạc Thiên Y gì, nhưng hiện tại nàng mang theo những người kia không có ai có thể cùng Lạc Thiên Y gì đối chiến. Xoát. Lạc Thiên Y gì không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó âm thanh trầm thấp vang lên. Hắc Y Liễu nghe lệnh. Có. Xung quanh, hàng trăm âm thanh vang lên, nhưng lại không phát hiện nổi một người. Truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, cùng Lạc Gia Thương Hội không chết không thôi. Lạc Thiên Y Liễu lạnh giọng nói. Âm thanh vừa dứt, băng chủ gương mặt biến sắc, nàng không nghĩ tới Lạc Thiên Y Liễu lại dứt khoát như vậy, một điểm thương lượng cũng không có. Y Liễu tỷ, chờ một chút. Ngay lúc này, từ bên ngoài vang lên âm thanh, một nữ tử chạy vào. Người này chính là Đinh Tiểu Vân. Tiểu Vân, ngươi biết ngươi đang nói gì sao? Tiêu Nhược Thủy nhíu mày nói. Ta đương nhiên rõ ràng, nếu đổi lại bình thường, ta sẽ không quản mấy thứ này. Nhưng hiện tại không được, mấy người này không thể chết. Đinh Tiểu Vân lên tiếng. Cho ta lý do. Lạc Thiên Y Liễu nhíu mày nói. Ta vừa nhận được tình báo, Lạc Gia Thương Hội cao tầng đang tới nơi này. Sợ rằng không tới nửa giờ liền sẽ đến nơi, đến lúc đó nếu mấy người này chết, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ gặp tai ương. Đinh Tiểu Vân nói. Ngươi phải biết, bất kể mục đích của cô ta lần này tới đây là gì, nhưng hiện tại, cô ta chẳng những biết được chúng ta nội gián cải vào Lạc Gia Thương Hội, hơn nữa còn biết chúng ta có quan hệ với Hắc Ý Liễu. Ngươi cho rằng, để cho cô ta sống, chúng ta sẽ thoải mái hơn sao? Tiêu Nhược Thủy nhíu mày nói. Nhược Thủy, mặc dù ngươi là thành chủ, nhưng có một số việc ngươi cũng không biết rõ. Địa vị của cô ta trong Lạc Gia Thương Hội rất lớn, đây là tình báo mới nhất ta nhận được, thậm chí lời cô ta nói có thể thay đổi quyết định của cao tầng, để cô ta sống có lợi hơn với chúng ta. Đinh Tiểu Vân lắc đầu nói. Băng chủ đứng ở nơi đó không nói một lời, bởi vì hiện tại nàng xem như minh bạch, vì cái gì Bích Thủy Đàm có thể tồn tại đến bây giờ, chính là dựa vào Hắc Ý Liễu, mặc dù không có ai biết Hắc Ý cùng Bích Thủy Đàm có liên hệ, nhưng mà nàng dám khẳng định, ai gây bất lợi cho Bích Thủy Đàm, người đó tuyệt đối sống không lâu. Khó trách yêu tộc không triệt để đem Bích Thủy Đàm chiếm lấy, hóa ra là sợ. Không phải sao? Nếu như tiến đánh Bích Thủy Đàm, đám người Tiêu Nhược Thủy ôm tiền bỏ trốn, sau đó điên cuồng thuê Hắc Ý Liễu giết người, như vậy họ tuyệt đối là ăn không tiêu, bởi vì Hắc Ý Liễu từ trước tới giờ chỉ nhận tiền không nhận người. Bích Thủy Đàm thực lực kinh tế hoàn toàn có thể đủ chèo chống đến lúc ngươi diệt tộc. Đây là điều không ai nghi ngờ. Có thể nuôi sống một nửa cái Tây Châu, tài lực phải khủng bố tới mức nào? Không nhìn một chút Bích Thủy Đàm trước kia là cái dạng gì, hiện tại là cái dạng gì? Vẹn vẹn 2 năm liền đem Bích Thủy Đàm biến thành nơi phồn hoa nhất Tây Châu cũng đủ biết rồi. Nàng có chút hối hận, làm sao không điều tra kỹ một chút hiện tại mạng nằm trong tay đối phương, quyền lên tiếng cũng không có. Nhưng nghe được Lạc Gia Thương Hội cao tầng một tới, nàng nhẹ thở ra. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền tạm thời buông tha nàng, chờ đám người kia tới rồi tính tiếp. Bất quá, cho ngươi một phút. Đem người của ngươi cho ta toàn bộ cút khỏi Bích Thủy Đàm, nếu áp sát quá 100 dặm, ngươi liền trở chết đi. Lạc Thiên Y Liễu nhìn băng chủ lạnh giọng nói. Đám người ẩn nấp trong bóng tối giấu không được Tiêu Nhược Thủy, càng đừng nói tới Lạc Thiên Y Liễu đã bước vào thánh cảnh trung kỳ. Không sai, chính là thánh cảnh trung kỳ. Băng chủ hơi mở ra, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, truyền âm cho đám người. Rất nhanh, đám người kia liền rời đi. Tiêu Nhược Thủy thăm dò một chút, thấy chúng đã rời đi liền khẽ gật đầu lên tiếng. Hạ thần, Thiên Sở, các ngươi đưa ba vị tiểu thư này tới phòng khách nghỉ ngơi. Họ đi đường mệt nhọc, cần ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày. Ha ha, yên tâm, cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Hạ thần cười nói. Hai người đi tới, áp giải đám ba người kia đi, nhưng là lúc này, từ bên ngoài, Sở Như Mộng đột nhiên đi vào. Ngươi tới vừa vặn, giúp ta đem đám người này tới phòng khách, nếu chúng muốn trốn, ta sợ hai chúng ta đối phó không được. Lăng Thiên Sở thấy Sở Như Mộng liền cười nói. Nhưng mà, Sở Như Mộng khi thấy mấy người kia liền sửng sốt tại chỗ, mà băng chủ cùng một nữ hộ vệ cũng ngần ra. Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không? Hạ thần lời còn chưa nói xong liền bị cắt đứt. Buông tay. Sở Như Mộng gương mặt trầm xuống, âm thanh trầm thấp vang lên. Ngươi nói gì? Hạ thần có chút sửng sốt, không hiểu hắn đang nói gì. Soạn. Sở Như Mộng lập tức đánh ra một trường, đem Hạ thần đánh bay ra, mặc dù không bị thương, nhưng cũng đủ làm hắn mất mặt. Ta kêu ngươi buông tay, ngươi mẹ nó điếc đúng không? Sở Như Mộng quát lên. Ngươi bị điện sao? Hạ thần đưa tay xoa ngực, tức giận quát lên. Mấy người Tiêu Nhược Thủy không nghĩ tới Sở Như Mộng lại đột nhiên ra tay. Chẳng lẽ hắn vừa ý mấy người này? Không đúng a, ngươi. Băng chủ có chút kinh hãi nói không ra lời. Đáng tiếc, Sở Như Mộng không liếc nàng lấy một cái, mà ngược lại đi tới trước mặt nữ hộ vệ kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đám người không hiểu chuyện gì, nhưng mà ngay sau đó, cả đám đều trố mắt lên. Miệng há ra khó tin nhìn cảnh trước mắt. Bởi vì, Sở Như Mộng cùng nữ hộ vệ kia đột nhiên ôm chầm lấy nhau, sau đó liền hôn lấy. Đám người đại não gần như chết máy, cả đám đều há hốc miệng không nói ra được lời nào. Sau một lúc, hai người mới buông ra, Sở Như Mộng âm thanh ôn nhu vang lên. Người vẫn khỏe chứ? Ngược lại, nữ hộ vệ kia hốc mắt đột nhiên đỏ bừng, sau đó lập tức khóc lên, trong miệng còn liên tục nói. Người rốt cuộc đi đâu, ta tìm người thật khổ. Ô ô ô. Sở Như Mộng thấy vậy cơ thể nhất thời cứng ngắc không biết làm sao. Nữ hộ vệ kia lại ôm lấy hắn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Ta tìm ngươi 7 năm, dòng dã 7 năm. Tên khốn kiếp nhà ngươi đã đi nơi nào chứ? Ô ô ô. Sở Như Mộng đột nhiên thở dài, bàn tay đưa lên xoa lấy đầu nàng nói. Huyền Nhi, thật xin lỗi, là ta sai. Tiêu Nhược Thủy hiện tại đã không cách nào hình dung tâm tình lúc này. Cái này chuyển mặt cũng quá đột nhiên chứ. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Mà những người khác cũng không kém chút nào. Nhất là Hạ Thần, mặc dù bị đánh một trường, nhưng mà hắn lúc này cũng không còn tức giận chút nào, lại có chút hâm mộ nhìn Sở Như Mộng hai người. Lúc nào ta với Tiểu Miêu tình cảm mới đạt tới mức này? Tốt, không khóc. Ta không phải ở đây đi. Đừng khóc, đều khóc thành Tiểu Hoa Miêu. Sở Như Mộng an ủi nói, tay đưa lên lau nước mắt cho nàng. Đừng lại bỏ xuống ta rời đi có được hay không? Sẽ không. Sở Như Mộng, thật là ngươi. Ngươi làm sao lại ở đây? Băng chủ lúc này cũng lấy lại tinh thần, sau đó kinh ngạc lên tiếng băng băng đạo sư, đã lâu không gặp. Sở Như Mộng trấn an một chút nữ tử trong ngực, sau đó cười nói. Ta tiên, thật là ngươi. Băng chủ giật nảy mình lên tiếng. Băng chủ, chính là Tố Băng Băng, đạo sư trước kia của Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng. Mà nữ hộ vệ kia chính là Mạc Uyển. Chờ một chút, các ngươi còn biết. Tiêu Nhược Thủy lúc này kinh ngạc lên tiếng. Đúng, đây là Tố Băng Băng, từng là đạo sư của ta. Còn đây là Mạc Uyển, nữ nhân của ta. Sở Như Mộng gật đầu đáp. Phúc. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở trong nháy mắt liền phun ra. Sau đó cả hai nhìn nhau phá lên cười. Các ngươi cười cái gì? Sở Như Mộng nhíu mày nói. Ta cứ nói đi, trên đời làm sao có người là hoàn mỹ, nhìn thấy ngươi là một đóa bách hợp, ta an lòng. Lăng Thiên Sở nhịn cười nói. Cũng không phải hắn đối với Sở Như Mộng có ý đồ gì, chẳng qua là cảm thấy nếu tiện nghi một tên nam nhân nào đó thì thật đúng là không đáng. Hiện tại biết Sở Như Mộng là bách hợp hoa, hắn liền an tâm. Chương 206, Tố Băng Băng phẫn nộ. Chương 206, Tố Băng Băng phẫn nộ. Ngươi quản cũng quá rộng chứ. Sở Như Mộng có chút im lặng, thiệt thòi tên này là ăn không được nho liền không muốn người khác ăn đúng không? Ha ha, hiện tại ngươi nói gì cũng không quan trọng, dù sao nhiều năm qua nhìn ngươi nhiều năm như vậy, thẩm mỹ cũng bị đồng hóa, nhìn người nào cũng thấy không hợp nhãn, cái này không phải trách ngươi đi. Dù sao bản thân ta tự nhận là không xứng với người như ngươi, lại không muốn người khác chấm mức ngươi, cho nên thấy ngươi là một cái bất hợp, ta không được vui vẻ sao? Lăng Thiên Sở thản nhiên nói. Nhưng mà, Sở Như Mộng cũng không có tức giận, nhưng lại nở ra một cái nụ cười rất cổ quái, ánh mắt nhìn Lăng Thiên Sở khiến hắn đều cảm thấy nổi da gà. Tiêu Nhược Thủy nhịn không được phi cười, nhưng lập tức nhìn lấy. Nàng thật đúng là không biết khi Lăng Thiên Sở biết được giới tính của Sở Như Mộng sẽ có biểu cảm gì. Lạc Thiên Y lìa gương mặt vẫn lạnh nhạt như trước, dù sao nàng trước kia khi biết được chân tướng cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Có lẽ tại nơi này, cũng chỉ có Hạ Thần, Lăng Thiên Sở cùng Tố Băng Băng là không biết gì. Đương nhiên còn đám người Tiểu Miêu cũng không biết. Ngươi đối với ta có ý niệm? Sở Như Mộng âm thanh dò hỏi băng lên. Ta nghĩ là nam nhân, không có người nào không đối với ngươi có ý niệm này chứ. Cũng không phải chuyện gì mất mặt. Lăng Thiên Sở nhún vai đáp. Nếu không ta lóa thể cho người xem thế nào? Xem như bù đắp ngươi tình cảm. Sở Như Mộng đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa hắn. Ngươi đừng gạt ta cũng không phải ngươi thấy nữ nhân xinh đẹp liền nhấc không nổi chân. Mặc dù ngươi nói rất mê người, nhưng ta là có điểm đạo đức quan của mình, ta xem ngươi như người nhà, ngươi cũng đừng dùng trò này làm ta xấu mặt. Lăng Thiên Sở khinh thường nói. Hạ Thần mặc dù muốn lên tiếng, hắn muốn xem, nhưng là Tiểu Miêu ở đây, hắn cũng không dám nói. Khó khăn lắm mới đem cô nàng này thu vào tay, hắn cũng không muốn vì một trò đùa mà mất đi nàng. Sở Như Mộng cười cười cũng đáp, nhưng hắn lại đột nhiên đem dây áo giải khai. Điều này làm Hạ Thần hai người trừng lớn con mắt. Nhìn thấy bả vai trắng non xuất hiện, hoàn mỹ xương vai xanh lộ ra, Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở đều rời mắt không nổi. Tố Băng Băng trừng lớn con mắt, cảm thấy chơi có chút lớn. Cũng quá không thương tiếc bản thân chứ. Cùng là nữ nhân, nàng cảm thấy như vậy không đáng. Nhưng bản thân người trong cuộc lại không nói gì, nàng cũng không tiện lên tiếng. Đám người Tiêu Nhược Thủy lại lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt cùng chăm chú của hai người Hạ Thần, họ đều muốn bật cười. Chờ một chút. Ngươi là nghiêm túc sao? Đừng đua quá chân a. Lăng Thiên Sở lúc này cũng tỉnh táo lại. Sở Như Mộng cười không nói, hắn động tác lại chậm thêm một chút, quả thật là khiến người khác vô cùng nóng lòng. Chỉ hận không thể thay thế hắn đem áo lột xuống. Nhìn thấy Sở Như Mộng sắp đem áo lột xuống, Hạ Thần hai người âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Quá kích thích. Nếu là Cảnh Thiên ở đây, nhất định sẽ nói, không hổ là đệ nhất nữ trang đại lão, thật biết chơi. Sở Như Mộng động tác chậm rãi. Sau đó, xoẹt một tiếng, nửa thân trên lóa thể trước mặt mọi người, nhưng mà không có người lên tiếng. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở càng là ngây ra như phỗng. Cảnh tượng núi non trùng điệp không có xuất hiện, đổi lại là một cánh đồng bằng. Cả hai người lúc này đại não đều chết máy. Làm sao lại là sân bay đâu? Không đúng, dù là sân bay cũng phải có một điểm nhấp nhô a, nhưng mà chờ đã, sân bay. Người là nam? Lăng Thiên Sở ấp úng dò hỏi.
nhìn không ra sao.
Sở Như Mộng cười nói.
Phúc.
Đám người Tiêu Nhược Thủy phì cười.
Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở tại chỗ liền lộn xộn.
Là nam,
lại là nam.
Ta nhiều năm qua yêu thích một nữ tử, lại là nam.
Cả hai đều hoài nghi nhân sinh.
Ta đều đem áo cởi ra, hai người các người không muốn làm gì sao?
Nhân gia chờ đợi thật khổ nha.
Sở Như Mộng ỏn ẻn lên tiếng.
Âm thanh kia có thể nói mi hoặc tới cực điểm.
Nhưng Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở lại lùi lại vài bước, nghĩ tới Sở Như Mộng là nam, lại nghe thấy âm thanh sao động lòng người kia, cả hai đều run rẩy.
Ta không muốn, buông tha ta đi, ta còn trẻ, ta không muốn ngươi.
Hạ Thần âm thanh đều có chút run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn.
Dù cho đẹp hơn nữa hắn cũng không dám làm cái gì, người ta là nam, hắn giới tính lại bình thường, võ giả cái gì cũng không tốt, chính là định lực tốt một chút, cho nên cũng không có bị mê hoặc. Hắn chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Nghĩ tới việc mình lại yêu thích nam nhân, hắn tự tử tâm đều có.
Ngươi thật là nam.
Ta ít mẹ nó, ngươi là sinh sai thân đi.
Bộ dáng này đều mạn sát chín phần nữ tính trong thiên hạ.
Ngươi mẹ nó nói cho ta, ngươi là nam.
Lăng Thiên Sở kích động nói.
Hắn có chút khó chấp nhận sự thật này.
Ta không phải là nam, còn có thể là nữ.
Nghe âm thanh của ngươi có vẻ rất khó chấp nhận sao?
Nếu không, đêm nay ta liền tới chỗ ngươi, có được không?
Sở Như Mộng nũng nịu nói.
Lăng Thiên Sở trong giây lát liền muốn gật đầu đáp ứng, nhưng rất may liền phản ứng lại.
Nhìn Sở Như Mộng coi thường nói,
muốn chơi ta?
Ha ha, đã đêm nay ngươi muốn tới, không bằng trước tiên giao tiền đặt cọc, tới, hôn một cái.
Lăng Thiên Sở cười lạnh đáp trả.
Sở Như Mộng âm thầm kinh bỉ, mị lực của ta cũng không phải dễ chống đỡ như vậy.
Thế là hắn đem áo mặc lên, lộ ra bờ vai thon thả, sau đó chậm rãi đi tới gần Lăng Thiên Sở, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Lăng Thiên Sở thấy thế hơi mở ra, hắn đột nhiên có một loại xúc động đem Sở Như Mộng ôm lấy hảo hảo thương yêu nàng.
Nhìn thấy Sở Như Mộng càng lúc càng gần, hắn nội tâm giãy giụa.
Thật muốn hôn sao?
Nhưng hắn là nam a, nhưng mà liền một cái, có thể chứ?
Chẳng qua, Sở Như Mộng tiến lại gần, trong dự liệu nụ hôn cũng không có, mà là một cái bàn tay nâng lên.
Ba một tiếng.
Sở Như Mộng một cái tát đánh qua, đem Lăng Thiên Sở đều đánh ngộp.
Ngươi trong đầu nghĩ cái gì?
Muốn ta hôn ngươi?
Ngươi làm sao không đi chết a?
Biến thái.
Sở Như Mộng vốn chỉ tính trêu đùa hắn một chút, ai ngờ lại thấy trong ánh mắt hắn manh theo chờ mong. Thế là hắn không chút do dự dâng lên một cái tát.
Ta đường đường một cái nam nhân, sẽ đi hôn ngươi.
Ha ha ha, Lăng Thiên Sở, ngươi vậy mà đối với một cái nam nhân động lòng.
Ha ha ha, ngươi trâu.
Hạ Thần nhịn không được cười lớn.
Đám người xung quanh cũng cười đau xót hông.
Cũng chỉ có Tố Băng Băng là chết chân tại chỗ.
Nàng hiện tại vẫn không tin được Sở Như Mộng lại là nam.
Động tác khi di chuyển, ánh mắt, dáng người tất cả đều giống nữ nhân như lúc.
Hơn nữa khí chất cùng nhan sắc đều nghịch thiên như vậy lại là nam.
Nàng nhất thời có chút lộn xộn.
Ta có phải hay không không xứng là nữ?
Đều không bằng một cái nam nhân.
Ha ha, Như Mộng, ngươi cũng đừng lại trêu vào hắn, đều là người mình, để hắn xấu mặt một chút là được, quá mức ta sợ hắn liền thất vọng.
Tiêu Nhược Thủy che miệng cười nói.
Cái đó ta muốn hỏi một chút, ngươi làm sao ngụy trang lợi hại như vậy?
Hạ Thần hiếu kỳ hỏi.
Ta đây là thuần thiên nhiên được chứ?
Cái gì mà ngụy trang?
Cha mẹ sinh ta ra bộ dáng như này cũng không phải lỗi của ta.
Sợ Như Mộng bất mãn nói.
Đám người
họ hiện tại xem như phục.
Hắn đều đẹp tới mức này, cha mẹ hắn nhan trị còn tới mức nào?
Khó trách.
Tốt, hiện tại dừng lại chuyện này, nói một chút đám người này nên xử lý thế nào đi.
Mặc dù là người quen của Như Mộng, nhưng không tránh khỏi họ sẽ đem bí mật tiết lộ ra ngoài.
Cái này không ai có thể đảm bảo được.
Lạc Thiên Y Lìa lúc này cuối cùng lên tiếng.
Người đùa ta đây.
Ta đứng ra đảm bảo còn không được.
Nàng nhưng là nữ nhân của ta, ngươi còn muốn xử lý nàng.
Sợ Như Mộng nhướng mày nói.
Vậy còn người này?
Nữ nhân kia ta có thể không quan tâm, nhưng người này cùng ngươi lại có quan hệ gì?
Dựa vào một cái chức vị đạo sư sao?
Lạc Tiên Y Lìa lạnh nhạt nói.
Đám người cũng lâm vào khó xử.
Sở Như Mộng lại cổ quái nhìn nàng.
Sau đó nhịn cười lên tiếng.
Ta mặc dù không đảm bảo được Băng Băng đạo sư, nhưng ngươi biết nàng là ai sao?
Ta không quan tâm nàng thân phận là gì, chỉ cần có nguy hại tới lợi ích Bích Thủy Đàm, dù là Lao Thiên tới đảm bảo cũng không được.
Lạc Tiên Y Lìa lạnh giọng nói.
Thánh địa nàng đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ một cái thương hội hội trưởng?
Nàng là hắn tình nhân.
Sở Như Mộng như cười như không nhìn Lạc Tiên Y Lìa nói.
Lạc Thiên Y Lìa nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó im lặng không lên tiếng.
Tiêu Nhược Thủy càng là ngẩn ra, ánh mắt chăm chú đánh giá Tố Băng Băng.
Từ bề ngoài tới nói, mặc dù nhan trị không sánh bằng tên biến thái Sở Như Mộng, nhưng cũng thuộc về nữ thần cấp bậc.
Khí chất cũng không so nàng kém đi nơi nào.
Chẳng qua nàng lại chưa từng nghe nói qua Lạc Cảnh Tiên lại có nữ nhân khác.
Đạo sư,
thầy trò yêu nhau,
tìm kích thích sao?
Lạc Cảnh Tiên tính cách không giống là người như vậy.
Chẳng lẽ là nàng đơn phương yêu thích Lạc Cảnh Tiên?
Cũng không đúng, nếu không Sở Như Mộng cũng không nói là tình nhân.
Nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông.
Ngươi nói bậy cái gì?
Hắn trong miệng ngươi là người nào?
Ta cần ngươi dùng biện pháp này tới bảo vệ ta.
Tố Băng Băng đột nhiên báo nổi, âm thanh tràn đầy phẫn nộ.
Chương 207, hóa giải hiểu lầm. Chương 207, hóa giải hiểu lầm. Ngươi bị điên à?
Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn cắn ta một bụng.
Nói bậy.
Ngươi nếu không phải nữ nhân của hắn, ngươi cho rằng ngươi còn đứng được ở đây?
Sở Như Mộng tức giật quát lên.
Ngươi đem ta trong sạch cho ô uế, ngươi còn nói hảo tâm?
Tố Băng Băng lập tức nói.
Trong sạch?
Ngươi bị bệnh à? Ta lúc nào ô uế ngươi trong sạch?
Năm đó ngươi cùng Lạc Cảnh Thiên làm cái gì trong lòng chẳng lẽ không tự biết lấy?
Thời gian sau đó gần như bám lấy hắn, hiện tại ngươi nói cho ta trong sạch.
Ta mẹ nó nơi nào nói không phải sự thật. ta thật sự là nhìn lầm người. Năm đó nếu không phải Lạc Cảnh Thiên hắn đứng ra, ngươi cho rằng bèn bèn một cái học viện liền bảo vệ được ngươi? Hiện tại có người chống lưng liền đem hắn ném đúng không? Trong sạch. Ngươi tin hay không ta hiện tại trực tiếp đem ngươi ném vào kỹ viện cho người chiếm ngưỡng. Sở Như Mộng tức giật đến bật cười. Mặc dù còn không biết hiện tại Tố Băng Băng là thân phận gì, nhưng có thể khiến cho mấy người Tiêu Nhược Thủy kiên kỵ hẳn là cũng không đơn giản. Nhưng cái loại vong ơn bội nghĩa này hắn thật nhịn không được. A, cái đó. Mộng Mộng, ngươi. Không chờ Mạc Uyển lên tiếng, Sở Như Mộng liền cắt ngang. Ngươi đừng xem bảo, ta chính là nhịn không được loại người này. Sinh ra dáng vẻ đẹp đẽ, lại không nghĩ tới là dạng chó hình người. Sở Như Mộng lạnh lùng nói. Không phải, ta ý là, ngươi giống như hiểu lầm nàng. Mạc Uyển nói. Hiểu lầm? Ta hiểu lầm cái gì? Ngươi vốn không hiểu chuyện này. Năm đó chính nàng mang tới phiền phức, có không ít người bên ngoài vào muốn đem nàng mang đi, nếu không phải Lạc Cảnh Thiên hắn âm thầm trợ giúp, chỉ sợ nàng hiện tại cũng không biết rơi vào tình cảnh gì. Bây giờ tốt, bản thân có quyền có thể liền trở mặt không nhìn người. Không nhìn coi như xong, ta đem hắn ra làm bảo đảm cho nàng, ngươi nhìn một chút nàng phản ứng thế nào. Ta hiện tại chỉ muốn đem nàng băm thành cám cho chó ăn. Còn ngươi nữa, làm sao lại đi theo loại người này? Năm đó lời ta nói ngươi quên rồi. Mặc ra cùng Lạc ra là thế giao, ngươi lại đi trợ trụ vi ngược. Sở Như Mộng trầm giọng nói. Ai cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn cỡ nào tức giận. Ngươi nghe ta nói hết có được hay không? Tuy ta không biết năm đó là có chuyện gì, nhưng Băng Băng tỷ hiện tại là Lạc Thúc con gái nuôi, ngươi nói nàng vòng ngân bội nghĩa là có ý gì? Nàng nhiều năm qua vẫn một mực tìm kiếm Lạc Cảnh Thiên đó a. Mạc Uyển bất đắc dĩ nói. Sở Như Mộng. Hắn gương mặt nhất thời cứng lại, lại là hiểu lầm. Cái này. Nhất thời, Sở Như Mộng có chút xấu hổ. Mắng người ta một tràng, sau đó mới biết là hiểu lầm, ngươi làm sao không nói sớm đây? Khụ khụ, cái đó thật xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Hắn là người thông minh, cũng nhìn ra được thiếu sót của mình. Bản thân hắn từ đầu cũng không nói nam nhân kia là Lạc Cảnh Thiên, khó trách người ta sẽ tức giận. Người ta nhiều năm như vậy vẫn tìm kiếm Lạc Cảnh Thiên, hiển nhiên tình cảm vẫn ở đó. Lại thêm việc nàng là con gái nuôi của Lạc Vũ Quân, khó trách nàng sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Đổi lại là hắn sợ rằng cũng như thế. Nhưng mà, Tố Băng Băng cũng không quan tâm lời xin lỗi của hắn, mà là bắt tới trọng điểm. Người vừa nói, Lạc Cảnh Thiên hắn ở nơi này. Tố Băng Băng âm thanh có chút run rẩy. Hắn ở đây, nhưng hiện tại đang bế quan, không cách nào gặp ngươi. Sở Như Mộng xấu hổ lên tiếng. Bế quan? Hắn chừng nào mới xong? Ta lúc nào có thể gặp hắn? Tố Băng Băng đi lên bội hỏi. Từ 2 năm trước hắn liền đã bế quan, bảo muốn đột phá. Nhưng không biết hiện tại thế nào, hắn có nói trong 2 năm sẽ ra, hiện tại còn cách vài ngày liền tròn 2 năm. Sở Như Mộng giải thích. Các ngươi chờ một chút, Sở Như Mộng, ý ngươi là, nha đầu kia là nữ nhân của ngươi, mà băng chủ là nữ nhân của Lạc Cảnh Thiên. Tiêu Nhược Thủy lúc này cũng lấy lại tinh thần. Lạc Thiên Y ánh mắt cổ quái nhìn Tố Băng Băng, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Những người khác cũng có chút dở khóc dở cười. Ban đầu rõ ràng ở trạng thái đối địch, nháy mắt một cái liền biến thành người nhà. Cái này cũng quá trùng hợp chứ? Đúng thế. Sở Như Mộng gật đầu thừa nhận. Xem ra hắn cũng không ít trêu hoa ghẹo ngựa chứ. Tiêu Nhược Thủy nết miệng nói. Ghen rồi. Hạ thần trêu chọc. Ghen. Không, ta chỉ sợ hắn ăn không tiêu. Nhớ lại tình cảnh đêm đó, Lạc Cảnh Thiên kém chút nàng liền thắng. Nàng cho rằng với thân thể hiện tại của Tố Băng Băng, Lạc Cảnh Thiên hắn chỉ có thể bị động nằm dưới. Nàng còn thật đúng là có chút buồn cười, năng lực không kém, nhưng tỉ muội nhiều như vậy, hắn hầu hạ nổi sao? Nàng còn dễ nói, chứ như Lạc Thiên Ý thì bây giờ cũng đã là thánh cảnh, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, gương mặt nàng có chút đỏ lên. Lại nghĩ bậy bạ rồi. Sở Như Mộng thấy thế thở dài nói. 2 năm này Tiêu Nhược Thủy nhiều lần đều như thế, nhìn gương mặt đỏ bừng kia không cần nói cũng biết là đang nghĩ cái gì. Đường đường Bích Thủy Đàm thành chủ lại như vậy thật đúng là khiến người khác có chút im lặng. Băng lãnh bộ mặt gần như không thấy, hiện tại chỉ có một gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Nếu để người khác biết uy danh hiển hách Tiêu thành chủ bộ mặt dáng vẻ hoài xuân này, chỉ sợ sẽ khiến người khác cái cằm đều rơi xuống đất. Nói như vậy, Lạc Cảnh Thiên hắn là thiếu chủ Lạc gia thương hội, địa vị có chút dọa người a. Lăng Thiên Sở biết miệng nói. Lời vừa ra, đám người liền bừng tỉnh. Hạ Thần nhìn Tiêu Nhược Thủy, lại nhìn Tố Băng Băng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lạc Thiên Y, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Trên lệch làm sao lớn như vậy? Đám người nháy mắt liền hiểu. Có nữ nhân như Tiêu Nhược Thủy, lại có nữ nhân như Tố Băng Băng, lại là vũ lực đảm đương Lạc Thiên Y, làm sao nữ nhân xinh đẹp lại tài giỏi đều quay quanh một người? Thật đúng là khiến người hâm mộ cùng ghen ghét. Tố Băng Băng không đốc, nàng nhìn ra được đám người đang ám chỉ cái gì, chẳng qua nàng quan tâm là Tiêu Nhược Thủy cùng vị kia hắc ý chủ nhân là nữ nhân của Lạc Cảnh Thiên. Nữ nhân đi, đều luôn có tâm tư so sánh, Tố Băng Băng cũng không ngoại lệ. Nàng đánh giá một chút Tiêu Nhược Thủy, muốn dáng người có dáng người, muốn năng lực có năng lực, mọi mặt cũng không so nàng kém đi nơi nào, thậm chí còn trội hơn nàng. Về phần Lạc Thiên Y, tuy nàng chưa nhìn thấy gương mặt của Lạc Thiên Y, nhưng hẳn cũng là mỹ nữ. Hơn nữa nàng thật không dám chọc nữ nhân này. Dù sao người có tên, cây có bóng, hắc ý chủ nhân cũng không phải trưng cho đẹp. Tiêu Nhược Thủy ngược lại cũng không có tâm tư gì, nàng quan tâm là Tố Băng Băng cùng Lạc Cảnh Thiên đã phát triển tới tình trạng nào. Về phần những thứ khác, nàng tự nhận không so với ai kém. Nàng không phải bành trướng, mà là tự tin. Có thể tại nơi nguy hiểm như yêu tộc địa bàn, dựa vào bàn tay trắng dự nghiệp, có thể nói là truyền kỳ. Không so sánh được. Nhưng rất nhanh, nàng liền bắt đầu lo lắng lên tiếng. Ngươi vừa nói, Lạc gia thương hội cao tầng muốn tới đây đúng không? Nàng nhìn Đinh Tiểu Vân hỏi. Đúng a, hơn nữa tin tức này là do Lạc gia thương hội thả ra. Đinh Tiểu Vân nói. Tiêu Nhược Thủy sửng sốt một chút, sau đó có gạt ra nụ cười khổ. Xem ra Lạc Gia Thương Hội là muốn đem Bích Thủy Đàm nuốt lấy, nếu không cũng không đem tin này truyền ra. Mục đích chính là kéo Bích Thủy Đàm rơi vào thế dầu sôi lửa bỏng. Có thể phát triển thành cái dạng này, sau lưng ám chiêu nhưng không thiếu. Chẳng qua là không dưng chúng đạn, nàng lại không có biện pháp đánh trả. Họ thế nhưng là Lạc Gia Thương Hội a, là gia tộc của nam nhân nàng. Chẳng lẽ nàng còn cùng người ta quyết tử chiến? Nàng cũng không muốn cha mẹ chồng có ác cảm với nàng. Ha ha, hiếm thấy ngươi ăn quả đắng, hôm nay nhất định phải ăn mừng mới được. Sở Như Mộng cười lớn nói. Ngươi ngậm miệng, không cùng ta giải thích chút sao? Sở Như Mộng tiểu thử. Đinh Tiểu Vân âm thanh vô cùng rất lạnh, nhưng thực tế ai cũng biết nàng chỉ muốn cho mình một cái bậc thang mà thôi. Nam nhân của mình bên ngoài có nữ nhân khác, lại còn không cùng nàng giải thích, nàng tức giận là hiển nhiên. Em mở hồi trở về nói cho ngươi, hiện tại nơi này không tốt lắm. Sở Như Mộng luốt luốt lô mũi nhỏ bất đắc dĩ nói. Ta tốt, ta không hỏi, nhưng ta hỏi ngươi, ta cùng nàng, người nào đẹp hơn? Đinh Tiểu Vân nghiêm túc nói. Đám người đều bị thái độ của nàng đùa giỡn, chẳng qua nhìn Sở Như Mộng xấu mặt, họ là vui vẻ. Chương 208, Lạc Vũ Quân tới chương 208, Lạc Vũ Quân tới Sở Như Mộng nghe vậy có chút im lặng, đây là ghen sao? Nói a, ta cùng nàng, người nào đẹp? Đinh Tiểu Vân lớn giọng nói. Muốn gây chuyện đúng không? Các ngươi có ta đẹp sao? Sở Như Mộng buồn cười nói. Ta. Đinh Tiểu Vân nhất thời nghẹn lời. Cái này bảo nàng thế nào phản bác? Phúc. Đám người cười phun, cái này lý luận không có tâm bệnh. Thật đúng là phản bác không được đó a thế nào? Muốn hay không ta biến ngươi thành nữ nhân chân chính? Mạc Uyển Như cười như không nhìn hắn, ánh mắt rời xuống phía dưới. Sở Như Mộng thấy vậy lạnh run, cái này là muốn dùng đoạn tử tuyệt tôn cơ sao? Hắn vô thức hai chân khép lại. Hừ. Thấy Sở Như Mộng sợ, Mạc Uyển liền hừ một tiếng, cũng không cùng hắn so đo. Dù sao nhiều năm qua nàng một mực nhớ thương hắn, giờ gặp lại cũng không tiện ra tay. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt nhìn về phía Đinh Tiểu Vân. Mà Đinh Tiểu Vân giống như nhìn ra được ý nghĩ của nàng, không nói hai lời, nàng từ phía sau đá ra một cước. Ngao. Một tiếng sói tru vang lên, âm thanh kia nghe thôi cũng đủ khiến người khác tuyệt vọng. Không để ý tới người xung quanh, cũng không màng tới xấu hổ. Sở Như Mộng chỉ cảm thấy hiện tại dưới quần liền đau thấu trời xanh, hắn ôm lấy háng quỳ xuống. Đinh Tiểu Vân nhất thời cũng lên, vội vã chạy tới đem hắn đỡ dậy. Nàng hạ thủ cũng không nặng, gần như không dùng sức, làm sao lại thành thế này? Nơi đó của nam nhân yếu ớt vậy sao? Mà quyển do tầm mắt nên cũng không nhìn thấy, nên nàng cho rằng hắn thật bị thương, nàng cũng không nghĩ tới Đinh Tiểu Vân lại hạ nặng tay như vậy, nếu bị giảm tại tính năng làm sao bây giờ, thế là cũng chạy tới đỡ lấy. Hạ Thần cùng Lăng Tiên Sở ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, cái này diễn kỹ khó trách nhiều năm qua nữ trang cũng không có người phát hiện, có diễn kỹ này bị phát hiện mới có quỷ. Trước kia họ từng cùng Sở Như Mộng đơn đấu, Lăng Tiên Sở còn từng ngấm ngầm từ phía sau đá Sở Như Mộng nơi đó một cước, nhưng cái gì cũng không xảy ra. Khi đó là lúc mới quen, cả hai đều muốn chiếm lấy Sở Như Mộng nên mới có chuyện này, hơn nữa Lăng Tiên Sở nghe nói nơi đó của phụ nữ cũng yêu đất như đàn ông, cả hai lại đánh không lại nên hắn mới ra tay. Lúc đó Sở Như Mộng cũng không có vận dụng linh lực hộ thể vẫn mặt không đổi sắc cùng họ đánh nhau, hiện tại chịu một cước này tính là gì? Hơn nữa, hắn còn thấy kim quang lóe lên, cái này là vận dụng tới linh lực đó à, đau mới lạ. Náo kịch kết thúc, lúc này Tiêu Nhược Thủy liền đi tới trước mặt Tố Băng Băng, sau đó đưa tay ra nói. Giới thiệu lần nữa, ta là Tiêu Nhược Thủy, 25 tuổi. Tố Băng Băng, ta 28 tuổi. Tố Băng Băng đưa tay nắm lấy tay nàng lên tiếng. Cả hai đều là người thông minh, nói ra tuổi tác, đơn thuần là tranh giành vị trí chính cung mà thôi. Chính là muốn đẻ đối phương một đầu. Chẳng qua Tiêu Nhược Thủy hiển nhiên lâm vào yếu thế. Mang trả lên. Tiêu Nhược Thủy hướng hầu gái lên tiếng. Đã không có chuyện gì, vậy chúng ta liền đi trước. Sở Như Mộng đám người lên tiếng. Ai cũng có thể nghe được trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, cho nên họ cũng không muốn dính vào chuyện này, liền lựa chọn rời đi. Lạc Thiên Y cùng mang theo bọn nhỏ rời khỏi phủ thành chủ. Ra bên ngoài, cũng chỉ có Lăng Thiên Sở cùng Lạc Thiên Y thêm bốn đứa nhỏ lặng lặng chờ đợi. Sở Như Mộng sớm đã mang theo Đinh Tiểu Vân cùng Mạc Quyền chạy, Hạ Thần còn hàng kia cũng lôi đi Tiểu Miêu. Cho nên hai người họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, dù sao một lát nữa liền có người của Lạc Gia Thương Hội tới, đã biết là người mình thì không cần thiết phải phòng thủ, nhưng vẫn cần người dẫn đường không phải sao? Hai người cứ thể lặng lặng chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết được bên trong phủ thành chủ Tiêu Nhược Thủy cùng Tố Băng Băng nói cái gì. Ngay lúc này, Lạc Thiên Y Y bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ đang lao tới. Nàng cùng Lăng Thiên Sở liếc nhìn nhau, sau đó lập tức lao đi. Ngoài thành, một nam tử trung niên ngự không, phía sau hắn là hàng trăm cái tử linh cảnh. Loại khí thế bàng bạc kia có thể nói vô cùng khủng bố, Lăng Thiên Sở thậm chí có chút chịu đựng không nổi. Lạc Thiên Y Y nhìn về phía nam tử kia lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi là ai? Ta là ai? Tiểu cô nương, muốn biết người khác danh tự, làm sao ngươi không tự giới thiệu mình một chút? Hơn nữa hẳn là cũng đem áo choàng bỏ xuống, không cảm thấy như vậy rất thất lễ sao? Nam tử kia lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn, Bích Thủy Đàm ấn tượng đột nhiên giảm mạnh. Một cái thành trì lớn như vậy lại phải dựa vào một nữ tử tới ngăn cản hắn, cái này có bao nhiêu phế vật a, ngươi nói trước. Lạc Thiên Y liền lạnh nhạt mở miệng. Nam tử kia có chút nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Lạc gia tộc trưởng Lạc Vũ Quân. Nghe vậy, Lạc Thiên Y liền nhất thời sửng sốt, bên cạnh nàng Lăng Thiên Sở cũng có chút nhớ người. Họ dù sao cũng quen biết Lạc Cảnh Thiên nhiều năm, lại có Sở Như Mộng nơi đó, đương nhiên là biết được Lạc Cảnh Thiên là thiếu chủ, người này lại tự xưng là tộc trưởng, đây không phải là cha của Lạc Cảnh Thiên sao? Lạc Thiên Y liền đem áo khoác trùm đầu bỏ xuống, lộ ra gương mặt với ngũ quan tuyệt mỹ của nàng. Nàng nhìn Lạc Vũ Quân, sau đó như nghĩ điều gì, nhẹ cúi đầu lên tiếng. Tiểu nữ Lạc Thiên Y Điệp. Lạc Vũ Quân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu cô nương này lại lễ phép như vậy, chẳng lẽ là do thân phận của hắn? Thế là ông ta lên tiếng. Họ là sao? Còn thật có duyên, tiểu cô nương, gọi thành chủ của các ngươi ra đây, dám giam giữ nữ nhi của ta, ta cần một lời giải thích. Ngươi còn chưa đủ phân lượng để ta ra tay, ta cũng không cùng vị thành niên độc thủ. Lạc Vũ Quân trầm giọng nói. Lăng Tiên Sở nhìn không được, muốn lên tiếng giải thích, nhưng Lạc Thiên Ý Điệp liền đưa tay ngăn hắn lại. Lạc thúc thúc, ta bề ngoài nhiều năm qua cũng không có thay đổi, tuổi của ta đã hơn 20, cho nên không phải vị thành niên. Về phần phân lượng, nếu như là Hắc Y Liệp chủ nhân, như vậy đủ sao? Nàng vừa dứt lời, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một số lớn Hắc Y Liệp nhân, hiển nhiên là đã ẩn nấp từ trước. Lạc Vũ Quân giật nảy mình, nhìn Lạc Thiên Y kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không cho rằng nàng đang nói dối, trên đời này, có lẽ ngoại trừ thánh địa, cũng không có người dám giả mạo Hắc Y Liệp chứ. Cũng không phải là sợ, mà là sợ người ta thật tin tưởng, sau đó đem hắn giết. Hắc Y Liệp đắc tội số người nhiều lắm, hơn nữa số Hắc Y Liệp nhân phía sau cũng không phải trưng cho đẹp. Sát khí kia tỏa ra cũng không làm giả được. Hắc Y Liệp chủ nhân sao? Thật không nghĩ tới, là mây làm gió Tây Châu Hắc Y Liệp, chủ nhân lại chỉ là một cái cô nương trẻ tuổi. Ngươi làm ta rất kinh ngạc. Lạc Vũ Quân lên tiếng. Xoát. Lạc Thiên Y Liệp đưa tay lên, đám Hắc Y Liệp nhân phía sau biến mất vô tung vô ảnh. Điều này làm Lạc Vũ Quân giật nảy mình, vội vã hét lên. Đề phòng xung quanh có mai phục. Lạc thúc, không cần tìm. Hắc Y Liệp tôn chỉ có một luật lệ, chỉ đánh lén, không đối cứng. Cho nên ngài không cần thiết phải lo lắng, hơn nữa, ta cũng sẽ không ra tay với ngài. Lạc Thiên Y Liệp chân thành nói. Nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn ra tay với gia chủ chúng ta? Ngươi đang nằm mơ sao? Một tên tử linh cảnh phía sau Lạc Vũ Quân khinh thường lên tiếng. Lạc Thiên Y thì cho Lạc Vũ Quân mặt mũi, thậm chí tự hạ mình gọi là thúc, đơn giản là do Lạc Vũ Quân là của Lạc Cảnh Thiên, về phán những người khác, nàng sẽ quan tâm hắn. Cho nên nàng gương mặt liền lạnh xuống, nhìn tên kia lạnh lùng nói: "Nếu không phải ngươi là người của Lạc thúc thúc, hiện tại ngươi đã là một bộ tử thi. Nhiều năm qua còn không có người dám lớn giọng với ta như vậy đâu." Thanh cảnh trung kỳ khí thế nháy mắt phát ra, sát khí thôn thiên bao phủ toàn bộ phía trước mặt. Toàn bộ đám người nhất thời run lên, Lạc Vũ Quân cũng không ngoại lệ. Ông ta không nghĩ tới, chỉ là một cái tiểu cô nương lại nắm giữ thực lực thánh cảnh trung kỳ, đã sánh ngang với hắn. Khó trách ông ta nhìn không ra thực lực của nàng. Hóa ra nàng lại là thánh cảnh. Một giây sau, mọi thứ đều biến mất, nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy, sợ rằng sẽ cho rằng đây là ảo giác. Loại sát khí kia đơn giản kinh khủng tới bạo tạc. Lạc thúc thúc, là ta thất lễ, Tố Băng Băng tiểu thư hiện tại đang làm khách tại phủ thành chủ, cùng thành chủ tán gẫu rất vui vẻ. Không có chuyện chúng ta đem nàng giam giữ, mời ngài yên tâm. Ta có thể đưa ngài vào trong, ngài có thể mang theo vài người đi cùng, nếu quá nhiều, ta sợ người dân sẽ hoảng loạn, mong ngài thông cảm cho. Lạc Tiên Y thì thành cần nói. Lạc Vũ Quân chăm chú nhìn nàng một lúc, sau đó mới nhẹ gật đầu lên tiếng. Gia chủ không được, nếu chúng dở trò. Ta đã quyết định, hơn nữa, là thánh cảnh cường giả sẽ không đi nói láo vấn đề này. Hắc Y thì trước giờ luôn thành tín, đây là ai cũng khẳng định, ngươi cho rằng đường đường thánh cảnh cường giả, lại là Hắc Y thì chủ nhân sẽ đi nói dối sao? Lạc Vũ Quân cắt ngang lời tên kia, trầm giọng nói. Chương 209, Tiêu Nhược Thủy Tiêu Ngạo. Chương 209, Tiêu Nhược Thủy Tiêu Ngạo có một điều Lạc Vũ Quân cũng không có nói, đó là Lạc Thiên Y Liễu mặc dù âm thanh rất bình thường, có thể nói là lạnh nhạt, nhưng ông ta có thể nhìn ra được nàng rất chân thành, cũng đối với mình rất tôn trọng, mặc dù còn không biết vì sao, nhưng chỉ nhiêu đây cũng đủ làm cho Lạc Thiên Y Liễu ấn tượng trong mắt ông ta để cao lên 3 phần. Mời theo ta. Lạc Thiên Y Liễu đưa ra tạo ra tư thế mời, Lạc Vũ Quân thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó theo nàng. Lăng Thiên Sở cũng ở một bên, hiện tại hắn có chút ngộp. Hắn còn lần đầu tiên thấy Lạc Thiên Y Liễu như vậy, bình thường nàng rất ít nói, càng đừng nói tới việc giải thích việc mình làm đúng hay sai. Hiện tại lại chủ động giải thích, tư thế còn khiêm tốn như vậy. Chậc chậc. Quả nhiên là nữ nhân gặp cha mẹ chồng đều biết thu liêm tính tình, ngay cả Lạc Thiên Y Liễu cũng không ngoại lệ đó, ai nhị cười, hắn liền đi theo phía sau hai người. Chẳng qua có vài tên thủ hạ của Lạc Vũ Quân lại nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn đột nhiên ra tay. Điều này làm hắn rất bất đắc dĩ. Cần thiết như vậy không? Ta một cái tử linh cảnh, ngươi nói ta dám ra tay với thánh cảnh sao? Hộ thể linh lực không biết có phá được hay không chứ đừng nói là gây thương tổn, ra tay. Đây là tìm đường chết có được hay không? Ta cũng không ngu như vậy a, đám người mới mặc kệ hắn nghĩ thế nào, dù sao Lạc Thiên Y thì họ cũng không dám nhìn, đó là cái sát tinh, Hắc Y chi danh cũng không phải đùa giỡn, Hắc Y chủ nhân ai biết được có tính tình cổ quái hay không, nếu chẳng may không thích người khác nhìn, họ lại đi theo dõi người ta, đây chẳng phải là tìm chết. Cho nên Lăng Tiên Sở liền xui xẻo, bị một đám nam nhân nhìn chằm chằm. Qua một lát, Lạc Thiên Y và đám người liền đi tới phủ thành chủ. Hộ vệ cũng không có ngăn cản, dù sao Lạc Thiên Y là có đặc quyền này, không cần bẩm báo liền trực tiếp đi vào. Rất nhanh liền đi tới cửa phòng Tiêu Nhược Thủy, Lạc Thiên Y đi lên gõ cửa. Trong phòng, Tiêu Nhược Thủy cùng Tố Băng Băng đang nói chuyện hăng say liền nghe thấy tiếng gõ, mặc dù cả hai đều có chút mất hứng, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Vốn dĩ ban đầu là muốn ganh đua một chút, ai biết được lại nói tới mê mẩn, lại thêm cả hai đều có điểm mạnh riêng, thế là bù đắp lẫn nhau, nói tới nói lui liền không dừng được. "Vào đi." Tiêu Nhược Thủy lên tiếng. Lạc Thiên Y nghe vậy liền đẩy cửa đi vào, Lạc Vũ Quân im lặng đi theo phía sau. Đám hộ vệ của ông ta âm thầm cảnh giác, chỉ lo lắng đám người Lạc Thiên Y sẽ phục kích. Nhưng là khi cửa mở ra, đám người liền thấy được Tiêu Nhược Thủy cùng Tố Băng Băng đang ngồi kế bên nhau, bộ dạng kia không giống như là đối địch, ngược lại là giống như tỷ muội lâu ngày không gặp như thế, vô cùng thân mật. "Cha." Tố Băng Băng kinh ngạc kêu lên, bên cạnh Tiêu Nhược Thủy cũng có chút kinh hãi. Người này chính là cha của Lạc Cảnh Thiên sao? Nhất thời, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Nhược Thủy Tiêu Đại Thành chỉ có chút luống cuống, mà điều này đều rất rõ ràng trong mắt đám người. Nàng đây là thế nào? Lăng Thiên Sở cùng Lạc Thiên Ý Liễu cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Hiển nhiên họ cũng biết Tiêu Nhược Thủy đây là biểu hiện bình thường, quá bình tĩnh mới là chuyện lạ. Băng Băng, ngươi không sao chứ? Lạc Vũ Quân mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Cha, ta có thể có chuyện gì, trước đó là hiểu lầm, để ngài lo lắng rồi. Tố Băng Băng đi tới kéo lấy tay Lạc Vũ Quân mỉm cười nói. Hiểu lầm. Ngươi để cho hộ vệ cách Bích Thủy Đàm chăm dặm chưa nói, còn để họ chuyển đi tín hiệu cứu viện, ngươi nói cho ta đây là hiểu lầm. Lạc Vũ Quân nhướng mày nói. Đương nhiên, trong lời nói cũng ẩn giấu hàm ý khác. Cha, thật là hiểu lầm, ta hiện tại không phải rất tốt sao. Trước đó xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng đều đã giải quyết. Tố Băng Băng nói. Thật. Lạc Vũ Quân lần nữa dò hỏi. Là thật, ta gạt ngài làm gì? Cha, ta giới thiệu cho ngài biết, đây là Tiêu Nhược Thủy, Bích Thủy Đàm thành chủ, cũng là người đem Bích Thủy Đàm phát triển tới ngày hôm nay, nàng có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nếu đổi lại là ta trong hoàn cảnh như nàng, ta rất khó có thể làm tới một bước này. Tố Băng Băng kéo Lạc Vũ Quân tới trước mặt Tiêu Nhược Thủy, sau đó giới thiệu cười nói. Lạc thúc thúc tốt, ta là Tiêu Nhược Thủy. Băng tỷ quá khen, một mình ta cũng không làm được nhiều như vậy. Tiêu Nhược Thủy cúi đầu khiêm tốn nói. Lạc Vũ Quân có chút ngộng. Đây là thế nào? Làm sao Bích Thủy Đàm trong lời đồn khủng giống như tình báo? Ngay cả thành chủ cũng đối với ông ta lễ phép như vậy. Cha, ta có một tin vui muốn nói cho ngài biết. Tố Băng Băng nhìn ra được sự khó hiểu của Lạc Vũ Quân, thế là nàng liền lên tiếng. Tin vui? Đúng thế, ta tìm được Lạc Cảnh Thiên, hắn ngay tại nơi này. Cái gì? Lạc Vũ Quân nghe xong nhất thời cao giọng. Ông ta tìm Lạc Cảnh Thiên đều đã tìm 7 năm, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Trước đó có tin hắn xuất hiện tại Xích Hồ Thành, nhưng sau đó liền không còn tin tức gì nữa. Làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Còn là Tây Châu, địa bàn của yêu tộc. Cái đó. Lạc thúc thúc, ngài ngồi trước, ta cùng ngài từ từ nói. Tiêu Nhược Thủy lúc này lên tiếng. Dù sao cũng không thể đứng đó nói chuyện đi. Lạc Vũ Quân khoa hiểu nhìn nàng nhưng vẫn theo ngồi xuống. Lạc thúc thúc, mời dùng trà. Ngươi vẫn là nói đi, ta người này không quá có tính nhẫn lại. Tiêu Nhược Thủy nhẹ gật đầu, sau đó đem mọi việc từ đầu đến đuôi thô sơ ngắn gọn nói một lần. Lạc Vũ Quân nhất thời liền trầm mặc. Ông ta nhìn Tiêu Nhược Thủy, lại nhìn Tố Băng Băng, làm sao càng nghe càng không đúng. Vẹn vẹn 2 năm liền thành thế này, mặc dù có chút cơ sở, nhưng cũng không đủ để đạt tới tình trạng này chứ. Nghe làm sao huyền huyễn như vậy đây? Đừng nói ông ta, dù cho là Tố Băng Băng, nàng mặc dù biết Tiêu Nhược Thủy cũng không cần thiết nói dối, nhưng nghe cũng không quá tin tưởng. Phải biết bản thân nàng đem Lạc Gia Thương Hội làm tới bây giờ đều tốn tới 7 năm. Hơn nữa ban đầu cơ sở đều sánh ngang hiện tại Bích Thủy Đàm. Lạc Gia mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng trong âm thầm cũng vô cùng khủng bố, nếu không cũng không thể trong thời gian ngắn đánh xuống một cái đế quốc. Mà có được cơ sở như vậy, Lạc Gia bỏ ra thời gian gần 20 năm. Hiện tại ngươi nói cho ta biết chỉ cần 2 năm liền đạt tới mức này, không phải đùa ta sao? Ta cũng không phải không tin, nhưng là ngươi nói như vậy quá khoa trương, đổi lại là ngươi tin được sao? Chưa nói tới tài chính khởi động, chỉ riêng việc cường giả tọa trấn đều là cả vấn đề, ta cũng không tin chỉ dựa vào mấy người các ngươi liền có thể bình ổn yêu tộc Tây Châu. Lạc Vũ Quân lắc đầu nói, ông ta hiện tại tin Tiêu Nhược Thủy là người mình, dù sao Tố Băng Băng đứng ra đảm bảo, lại thêm Sở Như Mộng cũng tại tòa thành này, cho nên ông ta cũng không nghi ngờ cái gì. Nhưng về việc phát triển thế lực, ông ta thật tin không nổi, ông ta cho rằng Tiêu Nhược Thủy là đang khoác lác. Lạc thúc, mặc dù nghe khó tin, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa ta cũng chỉ nói về thành quả, cũng chưa nói tới tổn thất. Lạc thúc, ta, Hạ Thần, Lăng Thiên Sở, Sở Như Mộng cùng Lạc Thiên Ý Điệ, Đinh Tiểu Vân cũng không phải người bình thường. Trước kia, ngoài Lạc Cảnh Thiên gia, tất cả chúng ta đều là nhân tài nổi bật tại Xích Hồ Thành. Hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tài. Ta là Tiêu gia gia chủ, Đinh Tiểu Vân là Đinh gia nhân vật chủ chốt, một mình nàng khống chế 5 phần kinh tế Xích Hồ Thành. Lăng Thiên Sở cùng Hạ Thần mặc dù không nổi trội nhiều, nhưng cũng là thiên tài võ đạo. Sở Như Mộng càng là một trong những nhân vật thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các, hơn nữa còn nắm giữ là ngành tình báo, mỗi chúng ta đều có một thế mạnh riêng. Hơn nữa, ngài hẳn là nghe qua Huyết Sắc Môn tôi đi. Lạc Thiên Y thì chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Môn tôi, sau này nàng mới đi theo Lạc Cảnh Thiên. Hơn nữa, trước khi rời đi, chúng ta còn đem bảo khố của Xích Hồ Thành quét sạch, bất luận về thực lực kinh tế, vẫn là nhân tài. 7 người chúng ta kết hợp lại, tạo dựng đến ngày hôm nay, rất khó hiểu sao? Tiêu Nhược Thủy cười nói. Nàng giọng nói tràn đầy tự hào, 7 người họ chỉ là những người trẻ tuổi, nhưng lại có thể trong 2 năm, nếu tính luôn những thứ trước đó, cao nhất liền 7 năm. Làm tới bước này, nàng có tư cách kiêu ngạo. Tố Băng Băng cùng Lạc Vũ Quân chấn kinh. Họ bây giờ mới biết thân phận thật sự của mấy người Tiêu Nhược Thủy, không nghĩ tới vẫn rất giỏi người. Đặc biệt là Lạc Thiên Y Lý, Huyết Sắc Môn tôi làm mưa làm gió tại hoang mạc mấy chục năm, không ai có thể diệt lại là Lạc Thiên Y Lý, khó trách nàng có thể xây dựng hấp ý lý kinh khủng như vậy. Chương 210, Sở Như Mộng hiểu rõ Lạc Cảnh Thiên chương 210, Sở Như Mộng hiểu rõ Lạc Cảnh Thiên cái đoàn đội này thật đáng sợ. Đây là ý nghĩ của hai người lúc này. Bất quá, Lạc Cảnh Thiên lại có tác dụng gì đây? Hắn giống như không có thiên phú về mặt này chứ. Tuy khó hiểu không biết vì cái gì Lạc Cảnh Thiên lại có thể chỉ huy nhóm người biến thái này, nhưng Lạc Vũ Quân cũng không có hỏi. Lúc này, từ bên ngoài, Sở Như Mộng lôi kéo Mạc Uyển đi vào, nhìn thấy Lạc Vũ Quân bên trong, hắn liền bật thốt. Lạc thúc, Như Mộng, là ngươi à? Lạc Vũ Quân thấy hắn cũng có hơi kinh ngạc, đứng dậy liền đi tới cùng Sở Như Mộng ôm một cái, sau đó ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn ngắm hắn một chút sau đó nói. đã lớn thế này rồi a, đều thành thiếu nữ rồi. Sở Như Mộng nghe vậy có chút xấu hổ cúi đầu, mặc dù hắn rất muốn nói hắn là nam, nhưng mà lừa gạt nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn công bố. Vẫn là để Mạc Uyển hay Tố Băng Băng tới nói tốt hơn. Lạc Túc, ngài làm sao lại tới đây? Sở Như Mộng đổi sang chuyện khác hỏi. Còn không phải Băng Băng nha đầu kia, nếu biết ngươi ở đây, ta cũng không cần từ xa chạy tới. Đúng, Thiên Nhi đâu? Lạc Vũ Quân dò hỏi. Ngài không biết sao? Hắn lúc này đang bế quan a, cũng chỉ vài ngày tới liền sẽ xuất quan. Nghe vậy, Lạc Vũ Quân nhẹ gật đầu. Sở Như Mộng ông ta là tin được, hơn nữa trước kia còn từng cứu mạng Lạc Cảnh Thiên, cũng không cần thiết lừa gạt ông ta làm gì. Thế là Sở Như Mộng ngồi xuống cùng Lạc Vũ Quân tâm sự, kể về rất nhiều thứ, nói tới Lạc Vũ Quân đều kinh ngạc không thôi. Mặc dù Tiêu Nhược Thủy từng nói qua một chút, nhưng cũng chỉ là thô sơ giản lược, cũng rất ít chi tiết như Sở Như Mộng nói. Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không gặp nguy hiểm gì chứ? Lạc Vũ Quân hỏi. Tiêu Nhược Thủy cùng Sở Như Mộng nhìn nhau một cái, sau đó đều trầm mặc. Nguy hiểm? Nào chỉ đơn giản như vậy đây. Nói a, ta tâm lý rất tốt, chỉ cần người còn liền hảo, không phải sao? Lạc Vũ Quân nhìn ra được hai người họ đắn đo liền lên tiếng. Mặc dù biết thời gian qua Lạc Cảnh Thiên gặp nhiều chuyện, nhưng ông ta vẫn muốn biết rốt cuộc có những nguy hiểm gì. Lạc Thúc, ta nói ra ngài cũng đừng cùng hắn nói, dù sao đổi lại là hắn sẽ không nói ra cho ngài. Nhưng ngài đã hỏi ta liền nói, thật sự thì gặp không thiếu nguy hiểm. Ngài hẳn vẫn nhớ, Cảnh Thiên hắn năm đó mắt trái bị thương chứ? Năm đó hắn bị Tạ Minh Viện an toán, mắt phải trúng tiễn, hoàn toàn phế. Nhưng sau đó được cứu chữa, tuy nhiên phải dùng bí pháp kết hợp với con mắt khác. Nhưng tác dụng phụ rất lớn, có thể khiến người đánh mất lý trí. Hắn phải dùng một loại rượu độc tới áp chế, nhưng áp chế cũng không phải rất mạnh, thậm chí có tới 2 lần hắn đánh mất lý trí, kém chút liền đem chúng ta giải quyết. Hắn thật sự chịu rất nhiều khổ, ngay cả rượu độc kia uống vào đều có thể đem một cái thánh cảnh sống sờ sờ độc chết, ngài cũng biết độc tính mạnh cỡ nào. Hơn nữa, mỗi lần uống vào đều chịu lấy đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Mặc dù hắn giấu rất tốt, nhưng ta hiểu rõ hắn, mỗi lần chịu thương nặng, dù đau cỡ nào cũng không nói ra, chỉ nhíu chặt hai hàng lông mày vào nhẫn nhịn. Đó là chuyện của 5 năm trước, hiện tại đã tốt rất nhiều. Lạc Thúc có thể không biết, hắn bản tính rất cố chấp, hơn nữa cũng rất liều mạng. Nếu không phải là sinh tử chi giao, ta cũng đã sớm rời đi, ở cùng người như hắn mỗi ngày đều thấp thỏm không yên. Sở Như Mộng thở dài nói. Tiêu Nhược Thủy ở bên cạnh càng nghe càng cảm thấy mơ mịt, Sở Như Mộng giống như là đang bán thảm, nhưng lại nói về Lạc Cảnh Thiên. Làm sao càng nghe càng kỳ quái đây? Nếu Lạc Cảnh Thiên ở đây, hắn nhất định sẽ hiểu rõ. Con hàng này tuyệt đối là cố ý, đây là muốn hắn bị quản chế nghiêm đó, a cái này làm sao có thể nhịn. Hố người cũng không như thế hố á huynh đệ. Với tính cách của Lạc Vũ Quân, tuyệt đối sẽ đem hắn giam lại giám sát. Lạc Vũ Quân hiển nhiên cũng không đoán được cái này, ông ta nhíu mày hỏi. Còn nữa sao? Ngươi là có chuyện giấu ta đúng không? Xem ra không thể gạt được Lạc Thúc. Ngài biết Bích Thủy Đàm chúng ta làm sao đánh xuống không? Là dùng mệnh đánh xuống, khi đó nếu không phải may mắn, sợ rằng chúng ta đều đã chết. Lạc Cảnh Thiên hắn thật quá liều mạng. Sở Như Mộng bất mãn nói. Khổ cho các ngươi. Mặc dù Sở Như Mộng nói là sự thật, nhưng Lạc Vũ Quân cũng không cảm thấy như vậy. Ông ta chỉ cho rằng Sở Như Mộng là đang hờn dỗi mà thôi. Trong mắt ông ta, ngoài Lạc Cảnh Điểm ra, Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Thiên là đẹp đôi nhất. Đây không phải chịu ủy khuất liền chạy tới tố cáo sao? Đúng, Lạc Thúc, nếu không ta dẫn ngài đi dạo quanh thành. Nơi này mặc dù không sánh bằng Lạc Gia Thương Hội, nhưng cảnh đẹp lại rất tốt, thích hợp buông lỏng một chút. Về ẩn là thôi đi, ta tự mình đi cũng có thể. Lạc Vũ Quân lắc đầu nói. Nếu ngài không muốn ta đi cùng, liền để Lạc Thiên Y đi cùng thế nào? Nói cho Thúc một bí mật, Lạc Thiên Y thật ra là nữ nhân của Lạc Cảnh Thiên. Sở Như Mộng thấp giọng nói. Là như thế a, khó trách, bất quá, các ngươi vẫn là ở lại đi, chính ta tự mình đi là được. Lạc Vũ Quân ánh mắt rơi vào trên người Lạc Tiên Y Liễu vẫn an tĩnh đứng gần đó, bất quá ông ta cũng không nói gì. Muốn bảo Lạc gia cũng không phải Lạc Cảnh Tiên muốn là được, còn phải thông qua gia chủ nhà này, đương nhiên, hắn nói cũng không có gì dùng, phải để Phùng Nguyệt tới nói. Dù sao đi, địa vị trong nhà ông ta chỉ có thể xếp hàng dưới cùng. Lạc Vũ Quân cùng Tố Băng Băng đi ra ngoài, mặc dù nói không cần, nhưng Tiêu Nhược Thủy vẫn để người đi theo, dù sao hai người cũng là người lạ mặt, lỡ gặp phải phiền phức gì đó liền không thích đáng. Hơn nữa, Lạc Tiên Y Liễu cũng đi theo. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiêu Nhược Thủy nhìn qua Sở Như Mộng khó hiểu hỏi. Không có ý gì, chính là bất mãn nói một chút mà thôi. Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp. Ta thấy không giống, ngươi cùng Lạc Cảnh Thiên tình cảm thế nào ta biết rõ, tính cách của ngươi ta cũng hiểu. Chẳng lẽ có chuyện gì không thể nói cho ta biết? Tiêu Nhược Thủy nhướng mày nói. Nàng mới không tin Sở Như Mộng nói như vậy hoàn toàn không có mục đích gì, nàng biết rõ tính cách của hắn, cho nên lời nói dối này nàng một chút cũng không tin tưởng. Tốt à, ta nói. Sở Như Mộng bất đắc dĩ thở dài, hắn ghét nhất nữ nhân thông minh, quá khó lừa dối. Lạc Thúc tính cách rất bảo thủ, không phải kiểu cổ hủ, mà là quá bao che cho con, tính bảo hộ cũng rất mạnh. Cho nên ta lợi dụng điểm này muốn kiềm chế Lạc Cảnh Thiên một chút. Kiềm chế? Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tiêu Nhược Thủy nhất thời ngẩn ra, nàng nghe không hiểu Sở Như Mộng nói như vậy là có ý gì. Ta cùng Lạc Cảnh Thiên quen biết cũng đã hơn 10 năm, ban đầu chúng ta là kẻ thù, vì hắn phát hiện bí mật của ta. Nhưng sau đó chúng ta là bằng hữu. Trước đó hắn rất thông minh, cũng hiểu được biến báo. Nhưng hiện tại, hắn không phải hắn trước kia. Có sao? Tiêu Nhược Thủy nhất thời khó hiểu, nàng vẫn không cảm thấy Lạc Cảnh Thiên thay đổi gì. Cho nên ta nói nữ nhân trong tình yêu trí thông minh đều là số âm. Ngươi nhìn không ra ta cũng không kỳ quái, hắn trước kia có thể nói vô lo vô nghĩ, bởi vì hắn có một cái gia tộc cường đại hộ thuẫn. Đó cũng là điểm hạn chế hắn. Nhưng khi biến cố phát sinh, hắn cũng trở lên thích ứng, đó là điều tốt, nhưng đáng tiếc là, mặc dù hắn thích ứng tốt, nhưng lại biến cực đoan. Người có lẽ không nhận ra, hai năm trước trận chiến kia, hắn là đánh cuộc. Bất kể là mặt thực lực vẫn là kế sách, hắn đều là đặt cuộc, chỉ có 5 phần thắng. Mặc dù thắng, nhưng ta vẫn không chấp nhận được điều này. Hắn không chỉ không quan tâm đối với tính mạng của chúng ta, ngay cả tính mạng của hắn cũng không phụ trách. Nếu như không có Tiểu Nguyệt, chuyện tiếp theo như thế nào không cần nói ngươi cũng biết. Ta cũng không phải trách hắn, dù sao ta cũng có lỗi, nhưng ta nghĩ, hắn có vẻ cũng nhìn ra được khuyết điểm của mình. Hơn nữa, cũng đối với các ngươi tăng lên rất lớn tín nhiệm. Ta nói như vậy ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, năm đó hắn mà dù đối với các ngươi không tệ, nhưng nói cho cùng các ngươi cũng có lợi dụng hắn. Hắn nhìn ra được, cho nên mới thực hiện cái kế hoạch ngu xuẩn đó. Nhưng sau lần đó ngươi cũng thấy, hắn bắt đầu tin tưởng các ngươi. Ngươi cũng không nên trách hắn, ngươi không biết hắn gánh chịu áp lực lớn cỡ nào. Ta kẻ thù là một cái gia tộc, cũng mạnh ngang với Hoàng thất Xích Hồ Thành, nhưng kẻ thù của hắn là thánh địa. Hơn nữa còn là thân nhân, bà ngoại hắn trước mặt hắn, dùng tính mạng của cha mẹ hắn, tính mạng của toàn gia tộc cùng tính mạng của hắn ép buộc mọi mọi hắn đi theo bà ta. Khi đó cũng vì bà ta mà Lạc gia không cách nào cứu viện dẫn tới Lạc Cảnh Thiên kem chút liền chết nơi hoang dã. Nếu không phải ta tới kịp lúc, hắn cũng sống không được. Cho nên ngươi hẳn là hiểu hắn áp lực cùng thù hận lớn cỡ nào. Vì báo thù cùng cứu gia muội muội, hắn từng hứa hẹn trong 10 năm sẽ tới tìm nàng. Hiện tại đều đã qua 7 năm, cho nên năm đó hắn làm như vậy ta có thể hiểu, hy vọng ngươi cũng đừng oán trách hắn. Mà mục đích của ta nói ra những thứ này cho Lạc Thúc, chính là muốn Lạc Thúc chia sẻ một chút gánh nặng cho hắn. Nếu cứ tiếp tục dạng này, ta sợ hắn sớm muộn cũng nhập ma. Hắn cũng không phải ngẫu nhiên mà bế quan, đơn giản chỉ bởi vì hắn sợ. Sợ như Ngọc Ôn Tổ nói, hắn so với ai cũng hiểu rõ Lạc Cảnh Thiên nhất, bởi vì cả hai đều cùng một loại người, cũng tiếp xúc đủ lâu. Hay nói cách khác chính là chi kỷ, hắn rất rõ ràng tình cảnh của Lạc Cảnh Thiên. Đừng nhìn Lạc Cảnh Thiên bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn giấu bên trong là một cái ma đầu khát máu. Hắn biết rõ điểm này nên mới cố ý nói một chút, hắn biết Lạc Vũ Quân không tin, nhưng chắc chắn ông ta sẽ vận hỏi Lạc Cảnh Thiên. Với thực lực của Lạc Vũ Quân hiện tại, hẳn là có thể cùng thánh địa đối kháng, ít nhất là có tư cách bàn điều kiện với thánh địa. Như vậy Lạc Cảnh Thiên liền cũng sẽ giảm bớt áp lực, an ổn điều chỉnh tâm thái. Chương 211, đột phá thánh ma đạo sư chương 211, đột phá thánh ma đạo sư Tiêu Nhược Thủy nghe vậy nhất thời sửng sốt, nàng nhất thời lâm vào hồi tưởng. Ký ức như một cuộn phim chiếu nhanh chạy qua đầu nàng, nàng nhớ lại từng biểu cảm, từng cử chỉ của Lạc Cảnh Thiên suốt thời gian nàng gặp hắn. Chậm rãi phân tích, nàng lúc này mới hiểu được, hắn phải gánh chịu nhiều như thế. Áp lực này, đổi lại là nàng có gánh nổi hay không? Nhất thời, Tiêu Nhược Thủy hai mắt đẫm lệ. "Ừm, ngươi thế nào khóc?" Sở Như Mộng ngẩn ra nhìn nàng hỏi. "Ngươi nói ta có phải hay không quá thất bại?" Lạc Cảnh Thiên bình thường biểu hiện ra bộ dáng như cái gì cũng có thể khống chế trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại nghe ngươi nói ta mới biết, hóa ra ta vẫn không có hiểu hắn. Tiêu Nhược Thủy nâng lên tay chà chà nước mắt trên mặt nói, cái này có thể nói hắn rất có trách nhiệm, hắn không muốn liên lụy người khác, đặc biệt là mấy nữ tử các ngươi. Sở Như Mộng cười nói, nhưng ta tình nguyện hắn đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Vậy ngươi liền sai, ta là nam nhân, ta hiểu được. Sẽ không có bất kỳ nam nhân nào sẽ đem những chuyện mình cất giấu trong lòng nói cho người khác biết, cho dù có là người thân nhất đi chăng nữa. Nam nhân rất sĩ diện, sẽ không đem vết sẹo vạch ra cho người khác xem. Sở Như Mộng lắc đầu nói. Tiêu Nhược Thủy mí môi nhẹ gật đầu. Không gian kính. Lạc Cảnh Thiên chìm đắm trong ý thức không gian, trong cơ thể ma lực bành trướng tới cực hạn, thậm chí có một chút tiết ra ngoài gây lên xung quanh không khí và mèo. Lĩnh ngộ không gian chi đạo cũng không đơn giản, bất kể võ đạo cũng tốt, pháp sư cũng được, mục đích chính là hướng về bản nguyên. Cách thức vận dụng khác nhau, năng lượng khác nhau, nhưng về bản chất nó hoàn toàn giống nhau. Giống như võ giả vực, bản chất nó cũng là một loại không gian, nhưng có sự khác biệt là phải dựa vào thế giới này cho phép. Hay nói cách khác, Lạc Cảnh Thiên không phải người của thế giới này, bị thế giới bài xích, cho nên hắn muốn tại nơi này lĩnh ngộ một tia không gian quy tắc đơn giản là vô cùng khó khăn. Cho nên hắn chỉ có thể ở bên trong không gian kính lĩnh ngộ. Nhưng đổi lại, thời gian tiêu hao có thể kéo dài gấp bội, người tại thế giới này, nếu như có thể tu luyện ma pháp như hắn, có thể nói người đó chính là thiên địa sủng nhi, nhưng đổi lại là hắn, lại là trời không dung, đất không tha. Ngay cả tại trong không gian kính cũng bị thế giới quy tắc hạn chế đủ thứ. Ngay tại vừa rồi, hắn kém chút liền phá vỡ quy tắc, chỉ còn kém một chút liền bước vào thánh cảnh, nhưng chính tại lúc đó, quy tắc phủ xuống, triệt để đem cố gắng của hắn đánh tan thành mảnh vụn. Cái loại cảm giác ăn vào thì muốn mửa nhưng bỏ đi thì tiếp kia quả thật đem hắn kém chút tức hộc máu. Đem tâm tình bình ổn lại, Lạc Cảnh Thiên cảm nhận trong cơ thể ma lực gần như tiêu hao sạch sẽ, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó lại tiếp tục đem ma lực bổ sung đầy đủ tiếp tục xông phá gông xiềng. Sau một lúc lâu, ma lực bổ sung gần như hoàn hảo, Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên thực lại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thượng cổ tôn giả. Hắn nhớ được, sư phụ hắn từng đem thực tại bẻ cong. Ma thực tại không chỉ bao gồm là không gian, còn có cả thời gian, vật chất, các nguyên tố. Cho nên muốn lĩnh ngộ không gian chi đạo, vậy phải hiểu được những thứ khác. Nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ lại, hắn là bước đầu lĩnh ngộ không gian, mà không phải cấp bậc giống như thượng cổ tôn giả. Cho nên hẳn là hắn hiểu sai ở điểm nào đó. Chờ đã. Trước kia thượng cổ tôn giả luôn nói với hắn, tại gốc rễ sự sống, ý thức cùng thực tại hòa lẫn với nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Đã hắn muốn lĩnh ngộ không gian, chẳng lẽ muốn sáng tạo ra một cái chiêu thức ma pháp cấp bậc thánh cảnh sao? Nghĩ tới đây, Lạc Cảnh Thiên liền chìm vào ý thức hải, tại nơi đó, hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn. Hiển nhiên ý thức hải là nơi phù hợp nhất để sáng tạo ma pháp mới. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn lật ra vạn pháp chi thư, tìm hiểu về cách sáng tạo ma pháp. sau đó hắn liền tìm được vấn đề. Sư phụ hắn từng nói, thế giới này bị nguyền rủa, chính đồ đệ của bà ta làm điều đó. Bất kỳ thế giới nào đều liên kết với nhau tạo thành thế giới thụ, mà thế giới này bị ngăn cách, cho nên Lạc Cảnh Thiên mới bị bài xích. Mà muốn sáng tạo ma pháp, hắn phải hiểu được cách thế giới này vận hành. Ma pháp sư có một loại ma pháp, chính là thôi diễn, hoặc là đem bản thân thả vào thời gian trường hạ, cảm nhận thế giới này vận hành. Trước đó hắn còn cho rằng loại ma pháp này là gân gà, nhìn thì ngon lại dùng không được, nhưng xem ra là hắn quá nông cạn. Tồn tại tức hợp lý, ma pháp này tồn tại cũng có ý nghĩa riêng của nó. Đem không gian kính tạo ra một tia hở kết nối với thế giới bên ngoài, Lạc Cảnh Thiên liền dẫn dắt nguyên khí đi vào. Vận dụng lên ma pháp, sau đó hắn chìm vào thời gian trường hạ. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác đã ngủ rất lâu, lâu tới mức hắn không biết mình là ai. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Đôi mắt hiện lên vẻ trầm trọng. Thế giới này quả nhiên bị nguyền rủa, nó đang chết dần. Hắn phảng phất thấy được thế giới đang khóc. Bất quá, hắn cũng không có thời gian đau thương, bởi vì hắn đã tìm ra quy luật thế giới này vận hành. Nói trắng ra là, một cái thế giới phải trải qua tổng cộng 4 quá trình, ban đầu là hủy diệt, sau đó hồi sinh, tiếp đó là sinh mệnh nối tiếp, cuối cùng chính là hủy diệt. Một cái vòng luẩn quẩn. Đáng tiếc, thế giới này sinh mệnh nối tiếp giai đoạn kia bị sinh sinh cắt đứt, cho nên quy luật bị biến dạng. Thế giới này chính là sinh ra từ hủy diệt, kéo dài hủy diệt và cuối cùng chính là lâm vào hiểu diệt. Điều làm hắn giật mình là, loại vòng tuần hoàn này đã kéo dài từ rất lâu, giống như đã kéo dài hơn 3 năm, nhưng xem ra không phải là do thời gian thực, mà là thế giới này bị giam tại một cái vòng tuần hoàn, thời gian tại đây cùng ngoại giới không liên quan. Cho nên, hắn muốn sáng tạo ma pháp, như vậy chỉ có thể sáng tạo ra hắc ma pháp, hơn nữa vì hủy diệt mà sống loại kia. Điều này làm hắn có chút e ngại. Hắc ma pháp không dễ chạm, nhẹ thì mất lý trí, nặng thì tử vong. Nhưng ai bảo hắn nắm giữ kiến thức hơn người đâu? Muốn tránh đi tác dụng phụ cũng không khó. Ma pháp trên lý thuyết không có chiêu thức cố định, trên lý thuyết chính là thuận theo tự nhiên, trôi theo dòng chảy. Đám chìm trong ý thức hải rất lâu, cuối cùng hắn có một chút linh cảm. Tại không gian kính, đi tới một khu rừng, Lạc Cảnh Thiên dưới chân xuất hiện một cái vòng tròn tràn ngập kỳ quái ký hiệu, trên đầu cũng xuất hiện vòng tròn tương tự, nếu để ý kỹ có thể thấy ký tự hoàn toàn trái ngược nhau. Sau đó hai vòng tròn xuất hiện một số sợi dây ma lực đem hai cái nối lại, Lạc Cảnh Thiên tay khẽ giơ lên. Cách. Một cái búng tay văng lên, trong nháy mắt, toàn bộ khu rừng khuôn viên hơn một dặm nháy mắt bị ngưng trệ. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang từ từ héo rũ. Khẽ nhíu mày, Lạc Cảnh Thiên vẫn không quá hài lòng. Hắn đem ma pháp này tập luyện vô số lần, cuối cùng mới miễn cưỡng trong 2 giây thì triển thành công. Nhìn xung quanh cây cối chết sạch sẽ, Lạc Cảnh Thiên có chút nhíu mày, loại ma pháp này không nên sử dụng lần tung, nếu không rất dễ ngộ thương. Như đã nói, vì hủy diệt mà sống, ma pháp này không phân địch ta, chỉ cần trong phạm vi ảnh hưởng đều sẽ trúng chiêu. Lạc Cảnh Thiên mệnh danh nó là không gian tước đoạt. Có lẽ cường giả mất đi không gian vẫn sẽ tồn tại, nhưng là chịu không được thời gian ăn mòn, mà Lạc Cảnh Thiên dựa vào cường đại kiến thức cùng lĩnh ngộ, hắn đem một tia thời gian quy tắc dung hợp vào trong chiêu thức. Người chúng chiêu sẽ bị giam tại một cái không gian độc lập, không có bất kỳ nguyên tố nào, nếu là thực lực yếu sẽ bị chết khô như những cây kia. Còn nếu là thực lực mạnh, thoát không được sẽ sinh bị giả chết. Nhưng thi triển chiêu thức này cần sự khống chế tuyệt đối. Hắn không dám thi triển ở bên ngoài, thế giới kiếp nhưng là hủy diệt mà sinh, thi triển hủy diệt ma pháp uy lực sẽ mạnh gấp 100 lần, đồng nghĩa với việc hắn phải chống chịu mặt trái mang tới gấp 100 lần. Ma pháp nếu phản phê hắn sẽ bị chính ma pháp của hắn giết chết. Cho nên hắn cũng không dám đem ma pháp này thi triển ở ngoài. Vâng, cơ thể ma lực đột phá gông xiềng, ma lực hạn mức điên cuồng tăng lên. Nếu như trước tiên là một dòng suối, hiện tại chính là sông lớn. Điều đáng tiếc duy nhất là tố chất thân thể không thay đổi gì, nên chứa được ma lực so với thánh cảnh bình thường kém đôi chút. Cảm thụ ma lực phun trào, Lạc Cảnh Thiên mỉm cười rời khỏi không gian kính. Chương 212, tương phùng chương 212, tương phùng lúc này, mấy người Tiêu Nhược Thủy đang xử lý chính vụ, đột nhiên không hiểu ra đầu run lên một cái, toàn bộ Bích Thủy Đàm tử linh cảnh trở lên gương mặt đều đột nhiên biến sắc, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía xa. Chuyện gì xảy ra? Người nào xông vào Bích Thủy Đàm? Đang dạo quanh Bích Thủy Sơn, Lạc Vũ Quân bỗng nhiên giật nảy mình nhìn lại, Lạc Thiên Ý Nhi đi bên cạnh gương mặt cũng biến đổi. Loại khí tức kia quá cường đại, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút áp bách. Không chút do dự, cả hai người đều hướng về phía đó lao tới. Mà ở bên ngoài Bích Thủy Đàm, Lạc Cảnh Thiên vừa ra khỏi không gian kính liền cảm nhận được thế giới này mang tới áp chế. Đây là muốn khảo nghiệm sao? Hắn biết tình huống lúc này, nhưng không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Rất rõ ràng, thế giới này đang đưa ra một cái thử nghiệm, hắn phải thông qua mới có thể chính thức dung nhập, trở thành một phần tử của nó. Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận được xung quanh áp lực ngày một gia tăng, hắn giống như chìm vào một mảnh không gian khác, nằm tại mộng ảo cùng thực tại chính giữa, bước ra một bước liền trời cao biển rộng, lui lại một bước liền tất cả đều tan thành mây khói. Đương nhiên, trở thành sinh linh tại thế giới này không đại biểu hắn có thể khống chế mọi nguyên tố ở nơi này, bởi vì không chỉ là linh hồn, chính bản thân cơ thể hắn cũng là một loại vấn đề, dù thông qua cũng chỉ là như trước kia, nhưng khác biệt là hắn có thể nắm giữ chân chính ma pháp uy lực, không như trước kia, cái gì cũng không tiện. Nói ngắn gọn là một số loại ma pháp không phù hợp quy tắc thế giới này, hắn sử dụng sẽ bị áp chế cực kỳ gắt gao. Nhưng nếu trở thành sinh linh thế giới này, loại áp chế kia sẽ không còn tồn tại. Đây là thế giới quy tắc tự bảo hộ, nó không có ý thức, chỉ đơn thuần là một loại quy tắc. Cũng như việc thượng cổ tôn giả không tiện tại thế giới này động thủ quyền cước, sẽ nhận lấy thế giới áp chế. Đương nhiên nếu bà ta muốn hoàn toàn có thể đem loại áp chế kia không tồn tại, nhưng ai bảo bà ta là người có nguyên tắc đây? Hít sâu một hơi, Lạc Cảnh Thiên cắn răng bước ra một bước kia. Mà lúc này, tại xung quanh đám người Tiêu Nhược Thủy đã xuất hiện, trước mặt họ là một cái vòng xoáy không gian, nhìn như một cái hố đen, nhưng lại không có lực hút, giống như có thứ gì đó đang muốn từ bên trong lao ra. Tích tắc tích tắc. Thời gian chậm chạp trôi qua, mấy người sợ như mộng mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, bởi vì càng lúc họ càng cảm nhận được một loại khí thế kinh khủng phả vào mặt, có thứ tồn tại khủng bố nào đó đang tiến tới. Qua thêm một lúc lâu, đột nhiên vòng xoáy không gian dao động, vặn vẹo vô cùng. Lạc Vũ Quân cùng Lạc Thiên Y liền bỗng nhiên mở ra vực, đem đám người bảo vệ gắt gao. Oeng! Một tiếng nổ vang lên, vòng xoáy không gian biến mất, một luồng sóng xung kích bắn ra ngoài đem xung quanh phá tán không còn một mảnh, vực của Lạc Vũ Quân cùng Lạc Thiên Y kém chút liền sụp đổ, chẳng qua họ biết, đây không phải là do họ mạnh, mà là do lực đạo kia khi va chạm vào vực của họ đột nhiên uy lực giảm bớt một mảng lớn, nếu không lúc này đừng nói là duy trì vực, có lẽ họ đã trọng thương cũng không chừng. Bụi mù tán đi, đám người nhìn thân hình trước mặt họ, sau đó cả đám đều trợn tròn mắt. Là Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên lúc này có một cảm giác sảng khoái chưa từng có, loại cảm giác không bị trói buộc, khắp nơi đều rộng rãi kia khiến hắn có chút hưng phấn. Nhưng là rất nhanh hắn liền cảm nhận được có nhiều đạo ánh mắt đang dòm ngó hắn. Đem mắt mở ra, đám người Tiêu Nhược Thủy liền xuất hiện trước mặt hắn. Hắn còn đang định nói gì đó liền thấy được bóng người quen thuộc. Hắn không tự chủ được bật thốt. Cha. Soạn. Lạc Vũ Quân không nói lời nào, đi thẳng tới đem hắn ôm lấy. Sự xuất hiện của Lạc Vũ Quân làm Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc không thôi, nhưng khi Lạc Vũ Quân ôm lấy hắn, hắn lúc này trong đầu cũng không nghĩ được cái gì, bàn tay mãnh liệt ôm lấy bờ lưng hùng vĩ của Lạc Vũ Quân, đôi mắt nhắm lại cảm nhận tình cảm ấm áp mà cha hắn mang tới. 7 năm, dòng dã 7 năm hắn chưa gặp lại người thân. Loại cảm giác thân thiết này làm hắn vô cùng hưởng thụ, đôi mắt có chút đỏ lên. Rất muốn khóc, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. "Cha, thật là ngươi." Lạc Cảnh Thiên âm thanh có chút rung động. "Tiểu tử, không phải ta còn có thể là ai?" Lạc Vũ Quân âm thanh kích động vang lên, ông ta dùng hai tay chống đỡ vai của Lạc Cảnh Thiên, ánh mắt nhìn từ trên đầu nhìn xuống dưới, sau đó dừng lại tại gương mặt của hắn. "Thiên Nhi, khổ cực rồi." Lạc Vũ Quân nhịn không được, âm thanh có chút run rẩy. Nhìn gương mặt quen thuộc lại lạ lẫm, ánh mắt như người trải đầy sương gió, ông ta đau lòng không thôi. Con trai hắn rốt cuộc đã phải trải qua những gì? "Cha, làm sao cha lại tới đây? Mẹ vẫn khỏe chứ?" Lạc Cảnh Thiên bội hỏi. "Mẹ ngươi rất khỏe, chẳng qua có chút nhớ ngươi. Chúng ta tìm ngươi đều 7 năm cũng không có tin tức, nếu không phải Băng Băng nàng tới đây, lại vô tình biết ngươi tại nơi này, ta cũng không biết ngày nào năm nào mới tìm được ngươi đây. Tiểu tử, đi liền 7 năm, một chút tin tức cũng không có, có phải quên chúng ta rồi hay không?" Lạc Vũ Quân nhịn không được đánh lên đầu hắn một cái. "Cha, làm sao lại thế? Ta nhưng rất tưởng niệm các ngươi." Lạc Cảnh Thiên xoa đầu đũ và nói. "Ha ha, còn nhớ chúng ta. Có Hồng Nhan chi kỷ ngươi nhớ chúng ta mới có quỷ, nếu không làm sao ngay cả một lá thư cũng không gửi cho chúng ta." Lạc Vũ Quân tức giận trừng mắt nói, nhưng ánh mắt ẩn chứa vô tận yêu thương. Tình cha bao la lớn hơn biển, mạnh miệng nhưng lại giấu không được lại tình cảm ấm áp đó. "Cha, ngài cũng không phải không biết tình huống này, tại đây muốn gửi thư cũng không biết đến được hay không. Ta lại ở địa bàn yêu tộc, nơi này gửi được thư à?" "Đúng, lão cha, ngài nói Băng Băng là..." Lạc Cảnh Thiên nghi ngờ hỏi. "Ha ha, xem ta chi nhớ này, Băng Băng, tới." Lạc Vũ Quân vô đầu một cái, quay người lại hướng về phía Tố Băng Băng với tay. Tố Băng Băng vội vàng đi tới, ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên có chút ngượng ngùng. Thấy được Tố Băng Băng, Lạc Cảnh Thiên nhất thời ngẩn ra, sau đó nở ra nụ cười sáng lạ, đưa tay ra nói: "Băng Băng đạo sư, đã lâu không gặp." Tố Băng Băng nhìn bàn tay hắn, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hiện lên vô vàn tình cảm, nhưng lại bị nàng đè xuống, nặn ra một nụ cười đưa tay nắm lấy nói: "Đã lâu không gặp." Khụ khụ. Phía sau, Sở Như Mộng nhìn không nổi nữa, ho khan hai tiếng. Lạc Cảnh Thiên nhìn qua, thấy được Sở Như Mộng đang trừng mắt nhìn hắn, Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền hiểu. Ánh mắt rơi xuống trên người Tố Băng Băng, thở dài một hơi. Hắn làm sao lại không hiểu được gần ý của Sở Như Mộng đây? Đây là muốn hắn tỏ thái độ sao? Nhưng khi nhìn ra được nụ cười đầy miễn cưỡng cùng chua xót của Tố Băng Băng, hắn liền hiểu. Xem ra nhiều năm qua nàng chịu không ít khổ, nụ cười này là đang nhạo báng hắn vô tình đi. Khẽ lắc đầu, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên kéo tay nàng một cái, sau đó đem Tố Băng Băng ôm vào lòng. Âm thanh ôn nhu băng lên: "Để ngươi chờ đợi lâu như vậy, thật xin lỗi." Tố Băng Băng bị Lạc Cảnh Thiên ôm lấy, còn chưa chờ nàng vui mừng liền nghe được câu nói kia. Nhất thời đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt, mọi lời nói lúc này đều trở lên vô nghĩa. Năm đó nàng cùng Lạc Cảnh Thiên ngoài quan hệ đệ tử cùng đạo sư ra chẳng còn gì cả. Thậm chí Lạc Cảnh Thiên còn từng uy hiếp nàng, nhưng là ai biết được năm đó Lạc Cảnh Thiên cướp đi nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn kia có thể nói là nụ hôn định tình, khiến cả hai gắn kết với nhau. Dù ai cũng không nói ra, nhưng mối liên hệ này đã khó có thể tách rời. Hiện tại xem như tốt, khổ cực chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng có hồi báo. Lạc Vũ Quân đứng phía sau nở ra nụ cười mãn nguyện, âm thầm gật đầu. Không hổ là con trai hắn, EQ rất cao, ánh mắt lại rất chuẩn. Tố Băng Băng bất kể là năng lực vẫn là thực lực, lại đến tính cách, có thể nói là mọi mặt đều vượt xa những người cùng lứa. Lại thêm quan hệ của nàng cùng Lạc Cảnh Thiên, tuy rằng còn chưa có xác định quan hệ, nhưng lão hồ ly như ông ta làm sao có thể nhìn không ra. Cũng vì thế Tố Băng Băng mới trở thành con nuôi của Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt. Tiêu Nhược Thủy lúc này ánh mắt có chút u hoán, vừa xuất quan liền ôm lấy tiểu tình nhân, ta đây chính cung lại bị không để ý tới. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt u hoán của nàng, Lạc Cảnh Thiên lúc này mới nhìn qua, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Xong đời, cô nàng này sẽ không phải ghen đi. Chương 213, ngươi trả cho ta cảm động. Chương 213, ngươi trả cho ta cảm động. Cụ cụ, trở về phòng rồi tâm sự, nơi này đông người, chú ý một chút. Lạc Vũ Quân hiển nhiên cũng thấy được Tiêu Nhược Thủy ánh mắt bất mãn, ông ta liền vì Lạc Cảnh Thiên giải vây. Đáng tiếc, lời vừa ra, bầu không khí càng thêm lúng túng. Chúng ta trở về thành rồi nói. Lạc Cảnh Thiên có chút xấu hổ lên tiếng. Đám người cũng gật đầu, nơi này cũng không tiện nói chuyện, dù sao đám người vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trở về phủ thành chủ, Lạc Cảnh Thiên cùng đám người ăn uống tâm sự rất lâu, lúc này trời đã khuya, những người khác đã trở về phòng ngủ, chỉ còn lại Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Vũ Quân ở lại. Hai cha con nhiều năm không gặp, sẽ có rất nhiều việc để nói, ai cũng hiểu chuyện, cho nên đám người liền để hai người họ lại. Thời gian qua, ngươi vẫn ở nơi này. Lạc Vũ Quân đã có chút men say, ông ta rút ra một điếu thuốc hút lấy, còn đưa cho Lạc Cảnh Thiên một điếu thản nhiên hỏi. Lạc Cảnh Thiên tiếp nhận điếu thuốc, hắn không hút thuốc, dù sao thế giới này thứ này cũng chỉ để tiêu khiển, cũng không có gây nghiện cái gì, nhưng Lạc Cảnh Thiên vẫn rất ít hút, dù sao Điểm Điểm nha đầu kia không thích mùi thuốc. Đúng vậy a, cũng có vài năm đi. Lạc Cảnh Thiên rít một hơi dài thản nhiên nói. Con mắt của ngươi không có vấn đề gì chứ? Lạc Vũ Quân đống nhiên hỏi. Ngài biết rồi. Lạc Cảnh Thiên hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói. Như Mộng nói cho ta biết, lại là con hàng này. Lao cha, ngài cũng đừng nghe nàng nói, ta không có chuyện gì. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Ta còn chưa nói gì đây, ngươi liền bắn ra. Có tật giật mình đi. Hơn nữa, hiểu rõ nhau như vậy sao? Các ngươi còn thật đúng là rất hợp. Lạc Vũ Quân có chút buồn cười lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng có chút co quắp, thân mẹ nó hợp. Ta không chơi gay, đại lão ngài vẫn là đường loạn điểm yên lương, ta không xứng với hắn. Ta cùng nàng cũng không có cái gì, thuần túy là quan hệ bằng hữu. Lạc Cảnh Thiên nói. Là có nhân tuyển khác sao? Tiểu Như Thủy. Vẫn là Lạc Thiên Y Điệp. Ngươi nghĩ qua cảm thụ của Điểm Điểm sao? Nàng nếu biết sẽ có phản ứng gì? Đều phải, ta cùng hai người nàng quan hệ trong nhất thời nói không rõ ràng, hơn nữa chuyện này cũng là do Sở Như Mộng thúc đẩy. Ta thiếu hai người họ, cũng không thể làm một cái vô trách nhiệm nam nhân chứ. Ta nếu là như vậy ngài còn không đánh chết ta. Lạc Cảnh Thiên nhếch môi nói, hắn làm sao nhìn không ra cha hắn đang nghĩ cái gì. Lôi Điểm Điểm vào đơn giản chỉ muốn gây áp lực cho hắn mà thôi. Ha ha, ngươi đây là mượn cớ mà thôi, Phong Lưu liền nói Phong Lưu. Còn biện cớ do người khác. Lạc Vũ Quân khinh bị nói. Cha, cần thiết sao? Nói thật với ngài, ta nhưng thiếu họ rất nhiều, cả đời cũng trả không hết. Ngươi phải hiểu, tình cảm không phải sự bố thí, ngươi là đang bù đắp, vẫn là đang đáng thương họ. Ta đương nhiên là thật lòng, ngài chẳng lẽ còn không hiểu ta sao? Dù sao cũng là phú nhị đại, nếu như ta thật muốn, năm đó thật sẽ thai họa không ít thiếu nữ, nhưng ta là ai chứ? Nói câu khó nghe, ta khắc chế bản thân, không phải là giữ thể diện cho Lạc gia, mà là giữ vững bản tâm của chính mình. Có lẽ ngài không tin tưởng, nhưng cha, thật sự ta đối với tam thế tứ thiếp thứ này rất mâu thuẫn, ta từng nghĩ cả đời này cũng chỉ có duy nhất Điểm Điểm, nhưng ai nói trước được điều gì? Ta gặp được các nàng, trải qua khó khăn sinh tử, ta thật không cách nào bỏ xuống các nàng. Nam nhân chúng ta trời sinh vốn đã có ưu thế, trong nội tâm ai lại không muốn trái ôm phải ấp cơ chứ? Nhưng ta nhiều năm qua vẫn luôn muốn học hỏi ngài, vì mẹ một mực duy trì. Đáng tiếc, ta làm không được. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không phải ta nhìn không hợp mắt những người khác, làm sao có thể chỉ có thể có một mình mẹ ngươi? Không nhìn một chút đám trưởng bối trong gia tộc, người nào không phải thê thiếp thành đàn? Lạc Vũ Quân trừng mắt nói, nhưng khi nói về Phùng Nguyệt, ông ta ánh mắt giấu không được sự yêu thương. Lại nói, cha, Lạc gia chúng ta đây là thế nào? Mặc dù hiểu không rõ ràng, nhưng ta biết gia tộc cũng không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, năm đó náo mâu thuẫn, là sự thật sao? Lạc Cảnh Thiên nhịn không được hỏi. Hắn nhưng tận mắt chứng kiến Lạc gia năm đó đối mặt với Băng Cung đoàn kết thế nào. Nếu chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà náo mâu thuẫn, hắn chết cũng không tin. Ha ha ha, đương nhiên là giả rồi. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta lừa ngươi, không chỉ ngươi, chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi Lạc gia, chúng ta đều lừa gạt qua. Nếu không làm sao có thể phát triển đến bây giờ? Lạc gia tôn chỉ chính là đoàn kết, nhưng nếu như không xảy ra chút mâu thuẫn, bọn nhỏ các ngươi làm sao có thể cố gắng? Tranh đoạt tài nguyên thứ này nhưng là vợ kịch hay, đáng tiếc năm đó bị Băng Cung phá hủy, nếu không văn hóa tốt đẹp này sẽ vẫn lưu truyền xuống. Lạc Vũ Quân đắc ý nói. Lạc Cảnh Thiên nhìn ông ta, nội tâm vô cùng im lặng. Đây là thu vui tao nhã của bậc trưởng bối sao? Hố hậu bối trẻ tuổi rất đáng ngưỡng. Làm sao hắn cảm thấy giọng nói của cha mình hưng phấn như vậy? Cha, năm đó ngài cũng là bị ông nội hố như vậy sao? Lạc Cảnh Thiên nhếch môi hỏi. Lạc Vũ Quân gương mặt nhất thời cứng đờ. Ông ta nhịn không được lâm vào nhớ lại. Năm đó khi ông ta đi vào thánh điện, bị mọi người đối xử bất công, dù sao khi đó bản thân ông ta vẫn cho rằng mình chỉ là xuất thân tầm thường, không xứng với Phùng Nguyệt. Nhưng ai biết được, đến lúc bị Băng Cung đuổi giết, Lạc gia cao tầng bỗng nhiên xuất hiện đem Trần Tuệ Dung ngăn cản. Sau đó ông ta mới biết được, người cha mà ông ta hận bấy lâu nay lại là người quan tâm ông ta nhất, càng quá đáng hơn là, vốn cho rằng mẹ mình bị cha mình hại chết, ngày đó lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, lúc đó ông ta quả thật không biết nên vui hay buồn, phải mất tới một tháng ông ta mới chấp nhận được sự thật này. Chuyện nghĩ lại mà kinh. Nhìn biểu cảm của Lạc Vũ Quân, Lạc Cảnh Thiên gương mặt giống như ăn phải một con rồi như thế. Có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Cái này là đem đoán giận năm đó bị lừa gạt chút hết lên đầu hắn sao? Cha, năm đó ta đều động sát tâm muốn giết mấy người kia, ngài lại nói cho ta đây là giả. Chơi rất vui sao? Lạc Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thử tưởng tượng, nếu như ngươi cha mẹ là nhà giàu nhất, ngươi lại chỉ biết rằng cha mẹ mình nghèo vô cùng, suốt ngày bắt ngươi làm cái này làm cái kia, luôn giáo dục ngươi lớn lên phải làm cái này làm cái kia, công việc nào kiếm tiền, cái nào không kiếm tiền. Khi biết được sự thật bản thân là phú nhị đại, ngươi lúc đó cảm xúc đầu tiên không phải là vui vẻ, mà là có một loại xúc động muốn bóp chết cha mẹ mình. Lạc Cảnh Thiên lúc này tâm tình hoàn toàn là như thế. Ha ha ha, thấy ngươi đau khổ như vậy, ta vui vẻ. Lạc Vũ Quân thỏa mãn cười lớn. Năm đó ngài nói truyền công cho ta sẽ không phải cũng là giả chứ? Lạc Cảnh Thiên sâu kín nói.
Đương nhiên, ta là ai a?
Lạc gia gia chủ, kim tiền nghiền ép hết thể đế quốc, thực lực càng là có thể cùng thánh địa chống lại. Ngươi nếu không thể tu luyện ta liền để ngươi làm phú nhị đại cả đời. Cần gì hy sinh chính mình? Là quyền lực không tốt, vẫn là mẹ ngươi không thơm. Ta mới không muốn bị nàng mỗi đêm nghiền ép. Lạc Vũ Quân đắc ý nói, nhưng vừa dứt lời, ông ta liền biết mình lỡ miệng, ánh mắt nhìn qua Lạc Cảnh Thiên, chỉ thấy hắn đang cúi đầu không nói lời nào. Ta nói ta vừa rồi là đùa giỡn, ngươi tin sao? Lạc Vũ Quân dò hỏi. Lạc Cảnh Thiên lúc này đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bi vẫn nhìn ông ta sau đó quát lớn. Ngươi trả cho ta cảm động, ngươi trả cho ta tình cảm, lừa gạt ta rất vui vẻ sao? Rất vui vẻ sao? Ta đêm đó đều muốn khóc, ngươi nói cho ta đó là giả. Lạc Cảnh Thiên nhào tới, hắn muốn bóp chết người cha không biết xấu hổ này. Ngay cả kính ngữ cũng không dùng, có thể thấy được hắn lúc này nội tâm có bao nhiêu sụp đổ. Ngươi muốn giết cha sao? Tên bất hiếu này. Bị Lạc Cảnh Thiên bóp cổ, mặc dù không có cảm giác đau gì, nhưng Lạc Vũ Quân vẫn phối hợp kêu rên. Năm đó ông ta cảm xúc cũng cùng Lạc Cảnh Thiên không khác chút nào, mặc dù rất muốn cười, nhưng vẫn phải nặn ra khuôn mặt giả vờ kêu rên phối hợp hắn. Có trời mới biết ông ta không phối hợp làm như vậy Lạc Cảnh Thiên hắn sẽ nháo tới dạng gì. Hai người nháo một lúc mới buông ra, lúc này Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Vũ Quân đi tới sân thượng, Lạc Cảnh Thiên hai tay chống về lan can, âm thanh nghiêm túc vang lên. "Cha, ta đã lớn, đủ sức đảm đương một phía. Có phải hay không nên nói cho ta chương 214, Lạc gia địa vị siêu nhiên chương 214, Lạc gia địa vị siêu nhiên có phải hay không nên nói cho ta biết, Lạc gia thực lực chân chính. Ta cũng không muốn u mê bị ngài chơi đùa tiếp." Lạc Cảnh Thiên mím môi nói. Hắn rất sợ Lạc Vũ Quân tới một câu, "Sau này ngươi sẽ biết." Hắn ghét nhất là dạng này, trước kia còn có thể không quan tâm, nhưng hiện tại bất kể là về mặt thực lực vẫn là thế lực, hắn tự nhận không kém tứ đại đế quốc là bao, cho nên hắn muốn biết rõ Lạc gia là gia tộc như nào. Lạc Vũ Quân có chút buồn cười nhìn hắn, âm thanh hài hước vang lên. "Cần thiết gấp gáp như vậy sao?" Lạc Cảnh Thiên không đáp, chỉ nhìn chằm chằm ông ta. "Tốt ta, đừng nhìn ta như vậy, ta nói còn không được sao?" Lạc Vũ Quân bật cười nói, sau đó gương mặt trở lên nghiêm túc, âm thanh vang lên. "Thiên Linh Đại Lục khởi nguyên ngươi hẳn là biết, nhưng thực tế đó chỉ là những thứ công khai, ẩn giấu sau đó rất nhiều bí ẩn. Ban đầu tứ đại cường giả cứu vớt nhân loại khỏi nạn diệt vong, nhưng sau khi họ chết, nhân loại bắt đầu chia tách, chủ yếu do quan niệm không hợp nhau. Yêu tộc cùng nhân loại vốn không đội trời chung, nhưng do khế ước hòa bình tồn tại nên cũng không có xảy ra mâu thuẫn quá lớn, đáng tiếc là trong nhân loại lại xuất hiện những phần tử có ý kiến trái ngược. Khi đó chia làm ba phe phái, một phía coi yêu tộc là kẻ thù nhất định phải tiêu diệt, đó là phái bảo thủ, một phía khác cho rằng có thể xem yêu tộc là đồng bạn cùng tồn tại, đó là phái tân tiến, một bên cuối cùng giữ trung lập, cũng chính là vừa hợp tác, vừa đề phòng. Vốn dĩ phái trung lập có thể cùng phái tân tiến gặp lại, nhưng mà lúc đó phía yêu tộc cũng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí là chiến tranh nội bộ. Cho nên phái tân tiến toàn lực trợ giúp yêu tộc, nhưng phe trung lập lại không có chút thái độ nào, cho nên mâu thuẫn liền nảy sinh, dẫn tới hiện tại ba phe đều không hợp nhau. Lúc đó nhân loại thật sự rất cường đại, yêu tộc cũng không dám chính diện đối kháng. Nhưng theo thời gian, yêu tộc càng lúc càng cường thịnh, mà nhân loại vì nội bộ mâu thuẫn cùng dẫn đến việc suy yếu vô cùng, cho nên mới có tình trạng như ngày nay. Thực tế thì nhiều năm qua, yêu tộc vì niệm tình phái tân tiến năm xưa trợ giúp nên cũng không có xuống tay với nhân loại, nhưng càng như vậy, phái trung lập cùng phái bảo thủ càng đối với phái tân tiến thù hận càng sâu, họ cảm thấy đây là một loại nhục nhã. Nhưng mà khoảng cách thực lực không đủ đối kháng, cho nên họ cũng không dám tỏ thái độ gì. Cho nên hiện tại thánh địa chính là năm đó phái trung lập, có thể nói thánh địa rất nổi danh, bởi vì về mặt nào đó mà nói, thánh địa là nguyên nhân trợ giúp nhân loại phát triển nhiều nhất, cũng xuất lực nhiều nhất. Phái bảo thủ luôn luôn rất thần bí, theo ta biết tới, hiện tại họ được gọi là thần địa, rất ít người biết họ sinh tồn ở chỗ nào, chỉ biết rằng Bắc Hải chính là địa bàn của họ. Đúng, Bắc Hải cũng không có nằm trên bản đồ, bởi vì không người biết nó ở nơi nào. Hàng năm thần địa đều sẽ đối với thánh địa cùng yêu tộc tiến hành ám sát. Có thể nói thần địa là kẻ thù chung của nhân loại lẫn yêu tộc. Mà phe tân tiến, lãnh địa của họ là nằm trong địa bàn yêu tộc, tại phía Tây Đại Lục, nơi đó là một mảnh hoang mạc, mà phái tân tiến hiện tại gọi là Tây Mạc Ma Tộc, không phải vì gì khác, chỉ vì họ trợ giúp yêu tộc, nên được nhân loại gọi như vậy. Theo thời gian, cái tên đó cũng trở thành cái tên chính thức của phái tân tiến. Họ coi đó là lời khích lệ, mà không phải lời nói xấu. Mà Lạc gia chúng ta chính là thuộc về Tây Mạc Ma tộc, nằm trong thập đại gia tộc, là gia tộc tồn tại ngang hàng cùng bát đại yêu tộc thống lĩnh, cùng với Mạc gia, cũng chính là Mạc thúc của ngươi. Quên nói, trong miệng nhân loại, chúng ta là thập tông tội, chính là tội nghiệt. Cho nên, ngươi hiện tại hiểu rõ, Lạc gia chúng ta địa vị là cái gì đi." Lạc Vũ Quân nhếch miệng cười nói. Lạc Cảnh Tiên con mắt trừng lớn, hắn khó thể tin Thiên Linh Đại Lục lại có bí ẩn này, càng không tin được Lạc gia lại là tồn tại kinh khủng đến như vậy. "Nhưng mà, cha, ngài sẽ không phải đang khoác lác chứ? Nếu không năm đó làm sao bà lão kia có thể lống hách đến như vậy? Ngài ngay cả cái giấm cũng không dám thả, còn thập tông tội đây." "Ha ha." Lạc Cảnh Thiên coi thường nói. "Bút." Lạc Cảnh Thiên nhất thời ăn một cái tát trên đầu, ánh mắt u ám nhìn Lạc Vũ Quân. "Không phải liền không phải, động thủ động cước là có ý gì? Ngươi đừng cho rằng ngươi là cha ta, ta không dám đánh ngươi." "Tốt ta, hắn thật không dám, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Lạc Vũ Quân." "Ngươi biết cái gì?" "Đó là do Trần Tuệ Dung bà ta không biết thân phận của ta, nếu lúc đó ta dám bộc lộ thân phận, ngươi tin hay không sáng hôm sau Lạc gia trên dưới hơn 100 người toàn bộ phơi thây ngoài đồng. Ta đó là bảo toàn Lạc gia, khi đó nơi đất khách quê người, lại không phải địa bàn yêu tộc, ta chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa để muội ngươi đến băng cung cũng không phải chuyện xấu, bà ta sẽ không hạ thủ với con bé. Lạc Vũ Quân tức giận nói. Cha, vậy chuyện ngài ở tại Tâm Nguyệt Thành là chuyện gì xảy ra? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Còn không phải do ông nội ngươi, ta năm đó tức giận vì bị lừa gạt mới ở lại đó, nhưng sau khi Trần Tuệ Dung xuất hiện, ta về sau mới trở lại Tây Mạc Ma Tộc. Sẽ không phải là ngài mấy năm trước mới biết Lạc gia chân chính thực lực chứ? Lạc Cảnh Thiên im lặng nói. Ta đương nhiên biết, năm đó ông nội ngươi đều nói với ta, nhưng ta chính là không muốn trở về đó mà thôi. Lạc Vũ Quân có chút chột dạ lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên nhìn ông ta một mắt, nhìn thế nào cũng giống như đang giấu đầu lòi đuôi. Bất quá hắn cũng không chọc thủng, dù sao cha hắn rất sĩ diện, hắn cũng không muốn giống như năm đó bị đuổi theo đánh. Dựa theo ngài nói, chẳng phải ta không thoát được thân phận phú nhị đại này rồi? Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Còn phú nhị đại đây, ngươi tốt nhất tự cầu phúc, Lạc gia quy củ rất nghiêm ngặt. Ngươi dù sao cũng không phải chân chính huyết mạch Lạc gia, nhiều lắm tính là con rể, cho nên Lạc gia đám người kia nếu biết chắc chắn sẽ làm khó ngươi không ít. Lạc Vũ Quân cảnh cáo nói. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng giật giật, vốn cho rằng tiểu đoạn này sẽ không xuất hiện trên người hắn, làm sao đùng một cái lại đến? Ta cũng không phải con tư sinh, cần thiết sao? Bất quá ai sợ ai a? Hắn cũng không cho rằng đám người kia có thể làm khó dễ gì được hắn. Thật đánh lên thánh địa hắn còn không sợ nói gì tới mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa đó. Lạc Vũ Quân cũng không phải lo lắng Lạc Cảnh Thiên bị làm khó dễ, ông ta có thể nhìn ra được trên người hắn có một tia khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hôm qua lúc gặp mặt ông ta cũng cảm nhận được một chút thực lực của Lạc Cảnh Thiên. Điều ông ta lo lắng là đám trưởng bối kia, ai nấy đều cố chấp muốn chết, đồng thời cũng lo lắng Lạc Cảnh Thiên kiềm chế không được thật động sát tâm. Ông ta nhưng rất rõ ràng Lạc Cảnh Thiên tuy rằng không phải võ giả, nhưng hắn so với võ giả càng khủng bố hơn. Cha, ngài nói Mạc gia cũng là người của Tây Mạc Ma Tộc. Chuyện gì xảy ra a? Lạc Cảnh Thiên nhờ nhiên nghĩ tới hỏi. Ha ha, nói tới Mạc thúc của ngươi ta đều muốn cười, lão già đó vì trốn tránh ép hôn nên mới chạy tới Tâm Nguyệt Thành, nếu không phải sau này ta trở lại Lạc gia mới biết được bí mật này, sợ rằng lão già đó phải giấu ta rất lâu. Lạc Vũ Quân vừa tức vừa buồn cười. Phải biết năm đó ông ta vẫn cho rằng lão già kia thực lực chỉ có thông linh cảnh, mỗi lần chiến đấu đều là mình nhường, ai biết được Mạc Tần Phong lão già kia quay người một cái liền biến thành tử linh cảnh đỉnh phong, so với ông ta còn mạnh hơn hai tiểu cảnh giới. Không thể không nói, vận mệnh thứ này thật đúng là kỳ diệu. Lạc Cảnh Tiên lúc này đã có chút vô ngữ, hắn thật không nghĩ tới mọi chuyện lại trùng hợp tới vậy. Thế giới này có cũng quá nhỏ chứ. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tới Tây Mạc Ma Tộc? Ta muốn cho ngươi nhận tổ quy tông. Lạc Vũ Quân đột nhiên nói. Còn nhận tổ quy tông đây? Ta nhưng không phải Lạc gia đệ tử, nhận cái gì tổ tông a? Lạc Vũ Quân giống như nhìn ra được ý nghĩ của hắn, ông ta liền trầm giọng nói. Ngươi là con trai ta, ta có thể vì ngươi chống lên cả bầu trời, cho nên không cần để ý những thứ này, chỉ cần nội tâm ngươi vẫn xem ta là cha, như vậy ngươi liền là Lạc gia thiếu chủ, không ai có quyền thay đổi, bao quát ông nội ngươi. Ta đã biết, cha. Lạc Cảnh Thiên mím môi đáp. Nội tâm cảm động không thôi, hắn mặc dù không biết cha hắn tại Lạc gia địa vị cao bao nhiêu, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình cảm ông ta dành cho hắn lớn cỡ nào. Ha ha ha, cha con với nhau, không cần để ý mấy thứ này. Lạc Vũ Quân thấy được ánh mắt hắn, ông ta liền cười lớn vỗ vai hắn một cái cười lớn nói. Chương 215, lâu ngày tìm đường chết. Chương 215, lâu ngày tìm đường chết. Lạc Cảnh Thiên sau khi biết được sự thật về Lạc gia, hắn bắt đầu có chút lo nghĩ, không biết có nên tiến hành kế hoạch tiếp hay không, hắn sợ sẽ mang tới cho Lạc gia phiền phức. Dù sao phía sau Xích Hồ Thành là thánh địa, hắn càng lo nghĩ hơn là Lạc Cảnh Điểm. Đang lo lắng cái gì sao? Lạc Vũ Quân khó hiểu hỏi. Có rõ ràng như vậy sao? Lạc Cảnh Thiên mẩn ra hỏi. Nói nhảm, mặt ngươi đều viết lên hai chữ lo lắng, ta còn nhìn không ra. Nói đi, là chuyện gì? Cha, thực ra chúng ta đang có một cái kế hoạch, chính là báo thù. Năm đó tại Xích Hồ Thành, chúng ta nhưng bị Hoàng Thất hại kém chút mất mạng, nếu không phải dựa vào một chút yếu tố may mắn, sợ rằng chúng ta đã chôn thây tại đó rồi. Tiêu Nhược Thủy nàng cha mẹ chết đều cùng Hoàng Thất có liên quan. Sợ như Mộng Nhật Nguyệt các bị hủy cũng vậy, Lăng Thiên Sở, Hạ Thần cùng Đinh Tiểu Vân toàn gia bị diệt cũng là Hoàng Thất đứng sau lưng dở trò. Cho nên nhiều năm qua, chúng ta thù mới hận cũ đều muốn báo, nhưng năm đó khi rời đi, ta dẫn tới một con cấp 5 ma thú, lại có người của Thánh Địa tới xua đuổi, cho nên ta lo ngại nếu chúng ta ra tay với Xích Hồ Thành có thể dẫn tới bại lộ Lạc gia hay không, điểm điểm nàng đang tại băng cung, nếu như Trần Tuệ Dung bà ta biết được sẽ đối phó nàng thế nào. Lạc Cảnh Thiên mím môi nói, ha ha, ta còn tưởng cái gì, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Lạc gia nhưng là giấu rất sâu. Mấy trăm năm qua thánh địa không ngừng điều tra chúng ta, nhưng là một chút tin tức cũng không có. Ngay cả bản thân ta là con rể của bà ta còn không biết được nói gì tới Bích Thủy đám các ngươi. Hơn nữa, thánh địa cùng tứ đại đế quốc cũng không phải như ngươi nghĩ, mặc dù bây giờ thánh địa kiểm soát tứ đại đế quốc, nhưng trừ khi đạt tới tình trạng diệt quốc, nếu không thánh địa là sẽ không xuất thủ, càng đừng nói tới việc hoàng thất sống chết. Hoàng thất nói trắng ra chính là con rối trong tay thánh địa, bên trong hoàng thất có một chút công chúa cưới đệ tử thánh địa, hoặc là có người trở thành đệ tử thánh địa. Nhưng cao tầng thánh địa chắc chắn không có người của hoàng thất tứ đại đế quốc, đây là công ước, cũng là quy tắc hạn chế thánh địa nhúng tay sự vụ của nhân loại bình thường. Cho nên, trừ khi ngươi muốn đem Xích Hồ Thành diệt sạch sẽ thì thánh địa mới xuất thủ, còn nếu ngươi chỉ đối phó hoàng thất, nhiều lắm chỉ có một số ít đệ tử thánh địa ra tay, cho nên cứ yên tâm làm việc, không cần lo lắng. Đúng, có chuyện ta còn chưa nói cho ngươi biết, Thiên Lưng đế quốc đã bị Lạc gia chúng ta chiếm đóng từ 5 năm trước, nếu muốn binh lực cứ việc mở miệng. Lạc Vũ Quân cười nói. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy quay đầu qua, ánh mắt có chút trợn tròn. Dạ, Thiên Lưng đế quốc cứ như vậy không có. Cha, ngài sẽ không phải vận dụng Lạc gia lực lượng chứ? Lạc Cảnh Tiên giật mình hỏi. dù sao một cái đế quốc sức mạnh thế nào hắn vẫn là biết rõ ràng. Theo hắn suy đoán, Thiên Ưng đế quốc thực lực cùng Xích Hồ Thành không xê xích gì nhiều, chiếm được Thiên Ưng, đây chẳng phải cũng có thể chiếm được Xích Hồ Thành. Thế nào?
Không tin.
Ta nhưng là chỉ cần tới nửa năm liền chiếm được Thiên Ưng. Ta chỉ vận dụng nguồn tình báo của Lạc gia, cho nên ta biết rõ mọi thứ của Thiên Ưng đế quốc. Trước tiên bắt đua, sau đó chẳng tướng, tiến hành vài lần ám sát, lại thêm tụ tập một ít quân đội đem hoàng thất chiếm đóng, đây còn không phải đơn giản. Ngươi mặc dù phát triển nhanh, nhưng thực tế so sánh với Lạc gia mà nói còn kém nhiều lắm. Ngay cả Lạc gia thương hội chính ta xây dựng cũng mượn nhờ Lạc gia lực lượng mới phát triển tới tình hình hiện tại. Nhưng khi so sánh với Lạc gia thương hội thật sự rất nhỏ bé. Chưa nói tới việc nhân số, chỉ tính riêng khả năng tình báo đã vượt qua Lạc gia thương hội hơn trăm lần. Ta nghĩ ngay cả thế lực tình báo của ngươi chỉ sợ cũng đã bị Lạc gia phát hiện. Nói không chừng đã sớm điều tra tới trên đầu ngươi. Đừng coi thường mấy thế lực đỉnh cấp đại lục, thánh địa thực lực so với Tây Mạc Ma tộc cũng không kém chút nào, ta nói là thực lực tổng thể, mà không phải chỉ mình Lạc gia. Dựa vào một mình Lạc gia, muốn cùng thánh địa đối chiến liền không có cửa, nhưng muốn cùng băng cung liệu mạng hoàn toàn dư sức. Nhớ kỹ, chỉ có đoàn kết mới là mạnh nhất, đơn thể dù mạnh tới đâu cũng chỉ là nhất thời. Lạc Vũ Quân cười nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên từ chấn kinh, tới giật mình, sau đó bắt đầu im lặng. Lão cha, ngài nói ít vài lời cũng không chết, làm sao mới gặp lại liền bắt đầu thuyết giáo ta? Ta lại không đốc, đương nhiên cũng sẽ đề phòng. Hắn thật sự rất im lặng, cha hắn cái tính cách này nhiều năm qua vẫn không chút nào thay đổi, quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, thật mẹ nó nói nhiều. Bang. Lạc Cảnh Thiên trên đầu đột nhiên nhận lấy một cái tát. Cha, ngài làm gì đánh ta? Lạc Cảnh Thiên bất mãn nói. Tiểu tử thối, ngươi nghĩ gì ta còn không hiểu. Ta là cha ngươi, thuyết giáo ngươi vài câu thì thế nào? Còn dám bất mãn? Muốn ăn đòn đúng không? Lạc Vũ Quân trừng mắt nói. Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên nghĩ nghĩ, cha hắn là thật dâm đánh đó, a khen vài câu chẳng phải xong chuyện. Cờ hờ có bản lĩnh thật đó. Lạc Cảnh Thiên cười làm lành nói, nhưng là vào thai Lạc Vũ Quân lại giống như đang niệm ai ông ta như thế. Lạc Cảnh Thiên, có phải lâu ngày không đánh ngươi ngươi liền ngứa ra đúng không? Lạc Vũ Quân gương mặt có chút châm xuống. Có câu, giơ tay không đánh người mặt cười, nghĩ vậy Lạc Cảnh Thiên liền đáp. Ha ha. Bút. Lạc Vũ Quân không chút do dự giơ tay lên đập lên trên đầu hắn một cái. Nếu như quan tâm cha một chút, hẳn là ông ấy sẽ nguôi giận. Thế là âm thanh hắn băng lên. Cha, chắc ngài chưa ăn cơm đâu nhỉ? Lạc Vũ Quân nghe vậy gương mặt hiện rõ vẻ sưng sờ, sau đó cũng không có sau đó, bởi vì Lạc Cảnh Thiên đã bị đánh cho mềm người. Với EQ của hắn, hiển nhiên sẽ không nói ra những lời ngu ngốc như vậy, nhưng là hắn ỷ vào đột phá Thánh Ma đạo sư, cho nên liền bắt đầu tìm đường chết. Cho nên, cha hắn vẫn là cha hắn, giống như đôi dép của mẹ không bao giờ ném trượt, cái tát của cha chính là không cách nào né tránh. Ha ha, còn dám mạnh miệng hay không? Lạc Vũ Quân một tay ôm cổ Lạc Cảnh Thiên, tay còn lại liên tục vỗ vào mặt hắn, gương mặt đắc ý lên tiếng. Vừa rồi kém chút để tiểu tử này chạy, ông ta nhưng là thánh canh trung cấp, thật không nghĩ tới tiểu tử này năng lực càng ngày càng mạnh, vậy mà kém chút chạy thoát được. Cha, ta không dám nữa. Lạc Cảnh Thiên ôm mặt ủy khuất nói. Trước mặt cha mẹ, ngươi vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, đối với bản thân làm ra biểu hiện này, Lạc Cảnh Thiên cũng không thấy xấu hổ, hắn ước gì thời gian như này kéo dài lâu một chút. Được rồi, đừng lại làm loạn, ngươi vẫn chưa trả lời ta, chừng nào trở về Lạc gia. Mẹ ngươi nhưng là rất nhớ ngươi. Lạc Vũ Quân buông hắn ra, sau đó hỏi. Lạc Cảnh Thiên sửa lại quần áo, sau đó đáp. Có lẽ phải đợi một thời gian nữa, ta còn muốn báo thù đây, hoàng thất Âu Dạ đế quốc còn thiếu chúng ta một cái nợ máu, không dùng máu của chúng nhuộm đỏ Xích Hồ Thành ta sẽ không cam tâm. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói, nhưng trong mắt hắn hiện lên sát khí rất rõ ràng. Nếu như tỉ mỉ suy nghĩ, hắn cùng Âu Dạ đế quốc hoàng thất thật không có thù oán gì, nói cho cùng cũng là do bản thân hắn tự nhảy vào cái âm mưu kia. Nhưng ai bảo Tiêu Nhược Thủy là nữ nhân của hắn, Sở Như Mộng là hắn huynh đệ sinh tử chi giao, cả Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở, tất cả đều có chung một cái kẻ thù, cho nên về tình về lý hắn đều muốn vì họ báo thù. Càng đừng nói tới việc hắn muốn đối kháng thánh địa, bất kể thế nào, hoàng thất nhất định phải diệt. Ta ủng hộ ngươi. Lạc Vũ Quân vô vai hắn cười nói. Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên mỉm cười xem như đáp lại, nhưng sau đó hắn lại thở dài. Chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sở Như Mộng cùng Thiên Ưng có thù sâu như biển, hiện tại ngài đem hoàng thất Thiên Ưng cho diệt, xem ra nàng đời này đừng nghĩ tới việc báo thù. Lạc Cảnh Thiên nói vậy ngươi liền sai, ta nhưng không phải chiếm được Thiên Ưng, mà là khống chế. Khống chế cùng chiếm đoạt là hai chuyện khác nhau. Một cái đế quốc rộng lớn bao nhiêu ngươi cũng biết, ta là quản không được một nơi lớn như vậy. Ta chẳng qua là khống chế hoàng thất, để hoàng thất kẻ nghe lời đứng ra làm vua, mà không nghe lời liền bị diệt. Cho nên nói chiếm đoạt cùng khống chế tuy nghĩa rất gần, nhưng cũng khác biệt. Khống chế người đứng đầu so với khống chế một đế quốc khó hơn nhiều. Lạc Vũ Quân nét miệng nói. Chương 216, Ô Dạ Đế Quốc đại loạn. Chương 216, Ô Dạ Đế Quốc đại loạn. Chiếm đoạt một quốc gia, có thể dựa vào sức mạnh, nhưng khống chế một vị vua, độ khó rất lớn, phải chắc chắn hắn trung thành, phải che giấu hai mắt người khác rất nhiều thứ cần quan tâm. Nhưng nếu như làm được việc này, chiếm lấy một quốc gia không khó. Mà Tây Mạc Ma tộc chúng ta giỏi nhất chính là khống chế nhân tâm. Cho nên, trừ khi ngươi có thể làm được đến bước này, nếu không vẫn là vận dụng vũ lực thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi cũng có thể, nhưng là... Lạc Vũ Quân dừng lại, nhìn Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười không có chút hảo ý nào. Không cần, ta vẫn là dựa vào chính mình đi, nếu nhờ ngài ta còn không phải bị hố chết. Lạc Cảnh Thiên lập tức nói. Đừng đua, hắn là người hai đời, tự nhận ánh mắt cùng thủ đoạn không kém ai, cũng hiểu rõ nhân tính, nhưng nhiều năm qua còn không phải bị cha hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Vẫn là đừng nhờ vào lão cha, nói không chừng lại bị lửa cái gì. Nhìn Lạc Cảnh Thiên bộ dáng sợ hãi, Lạc Vũ Quân bĩu môi một cái, xem ra phải tìm biện pháp khác hô hắn mới được. Hai người cứ thế ngồi tâm sự cho tới rạng sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Vũ Quân cùng Tố Băng Băng ở lại vài ngày, sau đó liền rời đi. Mặc dù Tố Băng Băng còn muốn cùng Lạc Cảnh Thiên ở chung lâu thêm một chút, nhưng là sau khi biết kế hoạch của hắn, nàng liền trở về. Dù sao thời gian còn nhiều, không đợi nhất thời, nàng cũng nhìn ra được Tiêu Nhược Thủy đám người không có thích ứng, nàng cũng không muốn Lạc Cảnh Thiên khó xử. Hơn nữa, nàng muốn vận dụng sức mạnh của Lạc Gia Thương Hội giúp đỡ Lạc Cảnh Thiên trong vấn đề tình báo. Lạc Vũ Quân nhưng ra lệnh không cho phép nàng điều động quân đội nhúng tay, cho nên nàng chỉ có thể giúp hắn đến như vậy. Lạc Cảnh Thiên chờ Lạc Vũ Quân rời đi, hắn cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên chính là kiểm tra quân đội nhân số, hiện tại có trên 1 triệu quân, thực lực thấp nhất đều đã đạt tới huyền linh cảnh, cao nhất là ngự linh cảnh. Thực lực như vậy không chút nào yếu, nhưng thực tế so sánh với các đế quốc thì chỉ có thể xem như thế lực tầm trung mà thôi. Cho nên vấn đề chính là dựa vào chiến lược cao tầng. Cũng chính là nói, chỉ cần đám người Lạc Cảnh Thiên xử lý hết hoàn tất, như vậy quân đội Ô Dạ đế quốc liền xem như phế bỏ. Nói về đánh trận, toàn bộ Bích Thủy Đàm không ai sánh bằng Sở Như Mộng, con hàng này nhưng từ lúc nhỏ đã học tập bảy binh bố trận, chính là muốn chờ một ngày đem Tiên Ưng đế quốc tiêu diệt. Hiện tại xem như có chỗ để thể hiện, ban đầu vốn có người không tin, nhưng khi hắn một mình chỉ huy hơn vạn tên quân nhân cùng một cái thế lực lân cận hơn 10 vạn quân đối chiến, lại lấy chiến tích hơn 2000 người tử vong đổi lấy toàn bộ 10 vạn quân của đối phương chết sạch, cái này sáng loa chiến tích khiến đám người tâm phục khẩu phục. Đảo mắt chính là thời gian 2 tháng, thời gian này đám người Lạc Cảnh Thiên âm thầm tiến quân tiếp cận Xích Hồ Thành. Dựa vào tình báo, Lạc Cảnh Thiên đem quân đi vào không gian kính, sau đó tiến hành đánh lén các doanh trại quân đội đóng quân xung quanh Xích Hồ Thành. Tất cả đều là lấy ít đổi nhiều, hơn nữa Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở hai người này đều là tử linh cảnh sơ kỳ, thực lực rất cường đại, lại còn chơi đánh lén, kết quả tự nhiên là thắng. Ban đầu hoàng thất phản ứng cũng rất nhanh, phái cường giả tới tọa trấn khắp nơi, nhưng muốn phát hiện, trừ khi thực lực đạt tới bản thánh, nếu không đừng mơ phát hiện họ. Dù cho phát hiện, với thực lực hiện tại của Lạc Cảnh Thiên, muốn phá vỡ không gian kính do hắn tạo ra đơn giản là người si nói ngọng, trừ khi cấp độ vực cực cao, nếu không thì đừng nghĩ. Mà điều quan trọng nhất là, mỗi lần như vậy, Lạc Cảnh Thiên lại đem quân tiến vào nội thành, đám binh sĩ tuần tra không cách nào tuần tra được toàn bộ Xích Hồ Thành, cho nên Lạc Cảnh Thiên mỗi lần đều xuống tay với các sản nghiệp của hoàng thất. Điều này dẫn tới dân chúng vô cùng khủng hoảng, cũng làm cho Âu Dạ Đế quốc vô cùng đau đầu, không biết làm sao xử lý. Có lần hoàng thất thủ hộ giả còn tự mình xuất thủ, nhưng do sớm đã nhận được tin tức, Lạc Cảnh Thiên liền đem quân rút lui, chúng ngay cả cái bóng cũng không phát hiện ra. Mà tất cả những thứ này đều là một tay Sở Như Mộng chế tạo, hắn đầu tiên công kích không phải là hoàng thất, mà là dân chúng. Hắn muốn giờ ớt tới dân chúng hoảng sợ, hiển nhiên, sau một tháng liên tục đánh lén, dân chúng bắt đầu rời khỏi thành. Đương nhiên, đây chỉ là một số bộ phận, những người còn lại cho rằng mấy người Lạc Cảnh Thiên chỉ tấn công sản nghiệp của hoàng thất, nên tâm lý tự cho là mình không có chuyện gì. Nhưng sau đó Sở Như Mộng lại hạ lệnh tấn công dân chúng bình thường, chết mấy trăm người, lúc này sự khủng hoảng mới đạt tới mức tột độ. Chỉ trong vòng 2 tháng, 7 phần dân số Xích Hồ Thành rời khỏi, mặc dù hoàng thất ngăn cản, thậm chí là uy hiếp vẫn không ngăn cản được, thậm chí còn làm phản tác dụng. Lâm vào đường cùng, lại không muốn mất mặt, hoàng thất triệu tập hơn 2 triệu quân đóng quân tại Xích Hồ Thành ngày đêm canh gác. Nhưng Sở Như Mộng lúc này lại án binh bất động, hắn để cho Lạc Cảnh Thiên dẫn người rút lui. Một chiêu này cao minh vô cùng, Sở Như Mộng trực tiếp dẫn quân tấn công thành trì xung quanh, chỉ trong một ngày, 3 cái thành trì trung cấp bị hạ, 4 cái hạ cấp thành trì đổi chủ. Mặc dù tổn gần 500 quân, nhưng cũng đem Ô Dạ Đế quốc triệt để chọc giận, nghe nói đêm đó hoàng đế tức giận giết không ít người. Đánh lâu như vậy, địch nhân ngay cả cái bóng cũng không thấy, thậm chí ngay cả thi thể cũng tìm không được, cho nên hắn không tức giận mới là lạ. Phế vật, một lũ phế vật, ta nuôi các ngươi lâu như vậy, vậy mà địch nhân là ai cũng không biết, ta cần các ngươi làm gì? Người tới, lôi chúng ra ngoài giết. Trên đại điện, hoàng đế Ô Dạ Đế quốc tức giận phát điên, hắn đem 5 tên tướng lĩnh hạ lệnh giết. Phản kháng là không có tác dụng, thật dám phản kháng, thành công hay không không biết, nhưng gia đình ngươi tuyệt đối sẽ bị ngươi hành động mà chôn cùng. Hoàng thượng bất giận. Đám đại thần cúi đầu lên tiếng. Ha ha, bất giận. Ngươi nói cho châm biết ta thế nào bất giận. 2 tháng, vẹn vẹn 2 tháng, chúng ta tổn thất bao nhiêu? 20 vạn quân, 17 tên tướng lĩnh tử linh cảnh, hơn 100 tên thông linh cảnh, 1 cái bản thánh, 3 cái trung cấp thành trì, 7 cái hạ cấp thành trì. Mà địch nhân đây, báo cáo rất tốt, chết 5 vạn người. Nhưng con mẹ nó thi thể đâu? Ngươi nói cho chấm biết thi thể chúng đâu? Trong này nói cái gì? Từ xa quan sát. Chấm quan con mẹ nó ngươi, ngươi làm sao không lấy cái chết tạ tội? Dùng tính mạng 20 vạn quân của chấm đổi lấy một câu, từ xa quan sát. Hoàng đế đơn giản là tức điên rồi. Nói địch nhân mạnh ta nhịn, nói chúng xuất quỷ nhập thần ta cũng nhịn. Nhưng ít nhất cũng phải xác định địch nhân là ai, đằng này tốt, địch nhân là ai cũng không rõ, lại còn không có thi thể để lại. Ngươi nói cho ta biết chúng là thế nào biến mất. Ma quỷ phía sau trợ giúp sao? Vẫn là nói chúng là ma quỷ nhìn không thấy sợ không được. Chấm nói cho các ngươi biết, chấm bất kể các ngươi là dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày, cho chấm đem thành trì đoạt lại, cũng cho chấm điều tra địch nhân là ai, không điều tra được, các ngươi trực tiếp tự sát tạ tội đi. Chúng thần lĩnh chỉ. Cút ra ngoài. Hoàng đế nhất thời gầm thét. Đám đại thần đủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Không có người lên tiếng, cũng không có ai dám nói nửa lời. Hoàng thất vô tình họ biết, nhưng không nghĩ tới lại cục đoan tới mức này. Ngươi tìm không được cùng chúng ta có liên quan gì? Quân đội là ngươi nắm giữ cũng không phải chúng ta, ngươi có giỏi ban hành điều lệnh cho phép chúng ta nuôi dưỡng quân đội tư nhân xem. Xem chúng ta có thể hay không đem Ô Dạ Đế quốc đội chủ. Lại nói, các ngươi hoàng thất là đức hạnh gì chúng ta còn không biết. Đinh gia chính là minh chứng tốt nhất, ngờ ta gia tộc phục vụ các ngươi hơn 100 năm, đem Ô Dạ đế quốc phát triển tới mức này, ngươi một câu nói liền đem người ta toàn ra diệt sạch. Đối đã công thần còn như vậy, đây chính là quả báo a, một số đại thần lớn tuổi thậm chí còn có ý định chạy trốn, đáng tiếc khi họ vừa ra khỏi cung liền bị người của Lạc Thiên Y Li tập kích, Hắc Y Li xuất động gần 500 người ám sát đám đại thần trên đường về. Ngay hôm đó, toàn bộ Xích Hồ thành đại loạn. Nghe tin này, hoàng đế trực tiếp thổ huyết. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hoàng đế hướng về thánh địa cầu viện. Chương 217, Sở Như Mộng Mị Thể chương 217, Sở Như Mộng Mị Thể nhận được tin tức, thánh địa cũng không phải rất coi trọng, chỉ phái 2 tên thánh cảnh tới. Sở Như Mộng ra lệnh cho quân đội án binh bất động, duy trì khoảng cách Xích Hồ thành hơn 100 dặm, đây là khoảng cách vừa đủ để tránh né cảm ứng của thánh cảnh đã tới. Nếu như 2 tên thánh cảnh không đi, ngươi dự định làm thế nào? Lạc Cảnh Thiên nhìn Sở Như Mộng hỏi. Đây xem như là tin tốt, 2 tên này rất có thể là có quan hệ với hoàng thất, giết chúng mặc dù có chút phiền phức, nhưng không lớn. Chẳng qua phải xem ngươi muốn làm thế nào. Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp. Có ý gì? Ta có 3 cách, thứ nhất là hướng về phía các thành thị khác ra tay, đem toàn bộ đánh xuống, nhưng điều này khả năng sẽ để thánh địa coi trọng, dù sao điều này có thể xem như là đang muốn diệt quốc. Đó là mặt bất lợi, mặt có lợi chính là giảm bớt binh lực của đối phương, để chúng không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Mà cách thứ hai chính là hủy đi cơ sở hạ tầng. Hiện tại Ô Dạ đế quốc binh lực tập trung chủ yếu tại Xích Hồ thành, như vậy chúng ta tấn công những nơi còn lại, lấy phá hủy làm chủ, đem toàn bộ thành thị hủy đi, khi đó dân chúng sẽ phải hướng về Ô Dạ đế quốc thành chủ Xích Hồ thành chạy tới, hoặc là tạm tránh về các đế quốc lân cận. Đám quân đội hoàng thất sẽ tốn cả binh lực lẫn tài lực để xây dựng lại nếu muốn ổn định dân chúng, nếu không đế quốc này tự nhiên sẽ tự diệt, chẳng qua thời gian có chút kéo dài. Mà cách thứ ba đơn giản nhất, trực tiếp làm thịt chúng, kéo càng dài thánh địa người tới sẽ càng nhiều, nhưng hiển nhiên đây là điều chúng ta muốn, cho nên ta không khuyến khích cách thứ ba. Nhưng ngươi phải biết, quân lực của chúng ta không nhiều, thời gian huấn luyện cũng rất ngắn, so với Ô Dạ đế quốc đã tồn tại vài trăm năm là không so sánh được. Như trận chiến vừa rồi, chúng ta đánh lén ngay tại doanh địa của chúng, nhưng tổn thất lại đạt tới 5 vạn quân, đây là dưới tình huống thống soái của chúng bị chúng ta ngay từ đầu tiêu diệt, quân đội không có người chỉ huy mới bị diệt. Nếu đổi lại là bình thường, chỉ sợ chúng ta phải đánh đổi hơn 30 vạn, thậm chí là 50 vạn quân mới có thể diệt được 20 vạn quân của chúng. Bất kể về mặt thực lực lẫn kinh nghiệm, chúng ta cũng không bằng. Hơn hết, chúng ta thậm chí xuất động hạ thần cùng Lăng Thiên Sở đã đạt tới bán thánh mới đạt được chiến tích này, mà chúng chỉ có một ít tử linh cảnh đỉnh phong, trên lệch thực lực rất lớn. Ngươi thử nghĩ, hoàng thất lại có bao nhiêu thánh cảnh cùng bán thánh? Không khoa trương mà nói, bán thánh của chúng đủ diệt toàn bộ 1 triệu quân của chúng ta, mà chúng ta sẽ bị thánh cảnh của đối phương bao vây tới lúc toàn quân bị diệt. Thử hỏi, nếu kéo dài trận chiến này, chúng ta phần thắng lại có bao nhiêu? Sở Như Mộng trầm giọng nói. Hắn biết rất rõ một cái đế quốc là kinh khủng cỡ nào, cho nên tiến hành trận chiến tranh này, nếu không phải Lạc Cảnh Thiên nắm giữ không gian kính, hắn chắc chắn là người đầu tiên phản đối. Vậy vậy chẳng lẽ chỉ có liều mạng? 2 năm chuẩn bị cứ như vậy không có. Ta còn thà rằng tự tay vận dụng cấm chú đem cả tòa Xích Hồ thành biến thành tử địa còn vui vẻ hơn. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói, hắn đối với quân sự là rốt đặc cắn mai, tác dụng duy nhất của hắn trong trận chiến này là không gian kính cùng khả năng kiềm chế thánh cảnh xuất thủ. Cho nên lời nói của Sở Như Mộng hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ta cũng không nói không phải có biện pháp, như nói ở trên, ta khuyến nghị nên lựa chọn 2 cách đầu tiên, nhưng là có một điểm ngươi cần lưu ý, bất kể thế nào, muốn diệt sạch hoàng thất vô cùng khó khăn, thậm chí chúng ta trả giá đắt bằng tính mạng cũng rất khó làm được. Nhưng nếu như liều lĩnh một chút, nói không chừng có thể làm được. Sở Như Mộng nở ra nụ cười gian xảo. Ngươi có kế hoạch gì? Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc nói. Vẻ mặt này của Sở Như Mộng là lần thứ 3 hắn thấy, mỗi lần Sở Như Mộng nở ra nụ cười này, như vậy chắc chắn có người phải xui xẻo. Hắn nhớ như in năm đó con hàng này chỉ dựa vào lời nói liền khiến cho 2 đại thiếu gia gia tộc tầm trung tại Tâm Nguyệt Thành xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là chết người. Ha ha, ngươi chưa nghe qua câu, họa quốc gương dân sao? Trong lịch sử cũng không thiếu trường hợp vì nữ nhân mà đánh đổi giang sơn. Sở Như Mộng nở ra nụ cười đầy nham hiểm lên tiếng. Ngươi định làm thế nào? Cứ ai đi. Ta rất nghi ngờ kế hoạch này của ngươi. Lạc Cảnh Tiên không tin. Ngươi triệu tập mấy người tiêu nhược thủy đến, ta muốn nói rõ kế hoạch cụ thể, chỉ cần thực hiện tốt, hoàng thất chắc chắn sẽ diệt. Một ngày sau, đám người Lạc Cảnh Thiên ngồi quanh một cái bàn bạc kế sách. Ngươi nói là mỹ nhân kế, vậy phái người nào đi? Lại làm như thế nào? Mục tiêu là ai? Tiêu Nhược Thủy khi biết rõ những thứ khó khăn trong trận chiến này, lại nghe tới Sở Như Mộng muốn vận dụng mỹ nhân kế muốn cho Ô Dạ đế quốc đại loạn, nàng liền khó hiểu hỏi. Đế quốc hiện tại không phải đã loạn rồi sao? Ta nghĩ các ngươi hẳn là không hiểu rõ kế hoạch này, dù tuyển người nào cũng không được, cho nên ta muốn đích thân ra trận. Sở Như Mộng liếm môi nói. Ngươi, đừng đùa, mặc dù ngươi rất đẹp, nhưng đừng quên ngươi là nam, dù cho có giấu giếm được, với tính cách không có chút nữ nhân vị nào của ngươi, ta thật không tin vào cái gọi là mỹ nhân kế này. Hạ Thần khinh thường lên tiếng. Ở chung nhiều năm, Sở Như Mộng biểu hiện luôn là một cái nam tử tính cách, chẳng qua vì vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành của hắn nên mới khiến không ai chú ý, nhưng nếu thật sự thực hiện kế hoạch này, Sở Như Mộng không làm được. Điều này ngay cả Lạc Cảnh Thiên cũng cho là như vậy. Sở Như Mộng nhìn đám người, nở ra nụ cười thần bí, sau đó lên tiếng. Ta chẳng qua là xem các ngươi là thân nhân nên mới không có biểu hiện ra, nhưng nếu ta thật sự đi quyến rũ người nào, bất kể nam hay nữ, các ngươi một người cũng chạy không thoát, tin không? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta hiếm có sao? Nhìn ngươi nhiều năm như vậy ta sớm đã đối với ngươi miễn dịch, quyến rũ ta. Ngươi là ở đâu ra tự tin? Lăng Thiên Sở cười lớn nói. Không phải hắn không tin tưởng Sở Như Mộng, mà là đã thật sự quá quen thuộc, cho nên cũng không cảm thấy cái gì. Lời của Sở Như Mộng nói hắn một chữ cũng không tin. Lạc Cảnh Tiên nhíu mày nhìn Sở Như Mộng, hắn biết Sở Như Mộng sẽ không khoác lác, nói được làm được. Chẳng lẽ hắn còn điều gì bí mật? Ngươi đoán ra không, Lạc Cảnh Tiên, ngươi ngẫm lại, năm đó lần đầu chúng ta gặp mặt, trừ bỏ việc ngươi nhìn ra ta là nam, ấn tượng đầu tiên là gì? Nhất là lúc ta đuổi giết ngươi. Sở Như Mộng bay qua nhìn Lạc Cảnh Tiên hỏi. Nghe vậy, Lạc Cảnh Tiên sửng sốt một chút, ký ức năm đó hiện ra, suy nghĩ một lúc, Lạc Cảnh Tiên không dám chắc chắn lên tiếng. Lực hấp dẫn. Không sai, nói chính xác hơn là mị lực, ta trời sinh chính là cơ thể có tính mị hoặc cực cao, cũng có thể hiểu rằng trong cơ thể ta có một loại vô hình mị lực ảnh hưởng dẫn tới việc ta trưởng thành càng giống nữ nhân. Loại mị lực này ban đầu đối với ta mang tới phiền phức rất lớn, nhưng ta cũng dần học được cách kiểm soát nó. Năm đó ta gặp ngươi, ta chỉ vô tình vận dụng một phần mị lực, hơn nữa lúc đó ta cũng chưa có học được cách kiểm soát triệt để, cho nên ngươi mới có thể chạy thoát. Nhưng hiện tại khác biệt, mị lực của ta theo thời gian ta trưởng thành nó cũng lớn mạnh theo, ta vẫn luôn đem nó ẩn giấu đi, ai muốn đến thử một chút không? Sở Như Mộng nhìn đám người nói, ngươi đừng khoác lác, trên đời này làm gì có loại thể chất này? Hạ Thần không tin nói. Đúng vậy a, ta cũng không tin. Lăng Thiên Sở cũng nói. Tiểu Mộng, ngươi sẽ không phải khoác lác đi. Ngay cả Đinh Tiểu Vân cũng không tin. Nàng cùng Sở Như Mộng đã sớm làm loại chuyện đó, cho nên nàng biết hắn cũng không có cái gọi là mị lực thể. Ngươi đối với ta vận dụng thử xem. Ta ý chí lực khá mạnh. Lạc Cảnh Tiên lên tiếng. Ngươi tin hắn? Đinh Tiểu Vân nhíu mày hỏi. Nàng mặc dù im lặng từ đầu tới giờ, nhưng nàng dựa vào lý trí tới nói, nàng không tin Sở Như Mộng có thể làm được. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi của hắn, nàng sớm đã lên tiếng ngăn cản Sở Như Mộng thực hiện kế hoạch này. Lạc Thiên Y giữ im lặng không nói, nàng sống nhiều năm như vậy còn không nghe qua cái gì là mị thể đây. Ngươi vẫn là hiểu ta, biết ta sẽ không khoác lác. Sở Như Mộng nhìn Lạc Cảnh Thiên cười nói. Mọi người không tin hắn cũng không có gì là lạ, hắn cũng không tức giận, bản thân hắn cũng biết, không biểu hiện ra, sẽ không ai tin tưởng. Tới đi. Lạc Cảnh Thiên đi tới trước mặt Sở Như Mộng rồi nói. Sở Như Mộng nở ra nụ cười, trên người thu liễm khí chất tùy ý ban đầu, sau một giây. Từ cơ thể hắn phát ra một loại khí chất vô hình nào đó hờ ồ dẫn lấy tất cả mọi người, gần như ai cũng không rời mắt khỏi. Chỉ thấy Sở Như Mộng đi tới, cách Lạc Cảnh Thiên chỉ có nửa mét, sau đó hắn giọng nói yêu kiều vang lên. Chủ nhân, nô tỳ phục vụ không chủ đáo, mong chủ nhân tha thứ. Ấn thanh vừa ra, toàn bộ đám người đều chết lặng. Mặc dù Sở Như Mộng là quay lưng lại, nhưng chỉ nhìn từ phía sau, vờ vai tinh tế, dáng người biện chuyển, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo bị quất, thân thể khẽ run nhẹ nhẹ, đám người nghe vào chỉ cảm thấy một niềm thương tiếc cùng yêu chiều hiện lên, rất muốn tiến lên đem Sở Như Mộng ôm lấy an ủi. Lạc Cảnh Tiên cơ thể hơi run rẩy, hắn cố đè nén ý nghĩ trong đầu, một mực niệm lấy thanh tâm chú. Ta là nam, ta là nam, ta là nam. Ta không phải gay, ta không phải gay, ta không phải gay. Một mực niệm lấy, hắn thật sợ chỉ một ý nghĩ sai lầm sẽ nảy sinh tình cảnh khó lường. Con hàng này làm sao đột nhiên đáng sợ như vậy, loại khí chất này, loại âm thanh này, ánh mắt này. Hắn nội tâm hiện tại có chút muốn sụp đổ. Dù cho có kiên định hơn nữa nếu đối mặt với Sở Như Mộng lâu hơn, hắn sợ mình thật sẽ cong. Ngươi ngươi. Lạc Cảnh Tiên nói không ra lời. Thật sự đây không phải là diễn, mà hắn thật không nói được cái gì. Bởi vì Sở Như Mộng hiện tại nhìn như thế nào cũng khiến người khác động lòng chắc gần không nỡ nặng lời. Giống như hắn đang bị người thôi miên như thế, ý nghĩ rất rõ, nhưng lại không cách nào làm theo bộ não điều khiển. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, hại chủ nhân khó chịu, nô tỳ nguyện lấy cái hết tạ tội. Âm thanh ủy khuất vang lên. Đừng. Đám người kinh hãi lên tiếng. Đây chỉ là phản xạ theo bản năng, sau khi nói ra, cả đám đều ngẩn người. Bởi vì lúc này Sở Như Mộng đã thu liễm lại khí chất của mình, trở lại như lúc ban đầu. Cho nên cũng không có ảnh hưởng tới đám người. Chương 218, đại quy mô mỹ nhân kế chương 218, đại quy mô mỹ nhân kế hắc, làm sao lo lắng như vậy? Sở Như Mộng nhìn đám người nở ra nụ cười kỳ quái. Lúc này, đám người cũng phản ứng lại, gương mặt đều lộ ra vẻ hốt hoảng cùng xấu hổ. Bao gồm cả mấy nữ nhân kia, ngay cả Lạc Thiên Y Liễu cũng không ngoại lệ, đủ biết mị lực của Sở Như Mộng kinh khủng thế nào. Đương nhiên, Lạc Cảnh Thiên ngoại trừ. Mặc dù ngươi mị lực rất lớn, nhưng không đại biểu cho việc ngươi có thể bảo vệ bản thân, ngươi bị lộ cũng không có chuyện gì, ta tùy thời đều có thể đến cứu. Nhưng nếu như người ngươi muốn quyến rũ muốn ngủ ngươi, ngươi định làm thế nào? Đừng quên, nam nhân lòng chiếm giữ rất mạnh, ngươi cũng không thể luôn từ chối, đúng không? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta có thể tự lo được, hơn nữa, vừa rồi ta cũng chỉ vận dụng 3 phần mỹ lực, thật sự vận dụng toàn bộ, ta nghĩ ngay cả ngươi cũng chống đỡ không nổi. Thậm chí, ta còn có thể biến bất kỳ người nào thành con rối của ta, nho nên an toàn của ta ngươi không cần lo lắng. Sở Như Mộng cười nói. Ngươi nói là thật? Tiêu Nhược Thủy giật mình hỏi. Muốn thử một chút không? Yên tâm, có nhiều người quan sát như vậy, ta sẽ không để ngươi làm chuyện khác người. Sở Như Mộng ánh mắt đầy ý cười nhìn Tiêu Nhược Thủy nói. Vẫn là thử trên người ta đi, ta ý chí lực so với họ mạnh hơn nhiều. Lạc Cảnh Tiên lên tiếng. Tốt. Đám người đồng loạt lùi lại, vừa mới thử ý lực, họ nhận ra đứng càng gần ảnh hưởng càng mạnh, cho nên mới đồng loạt lùi lại, họ cũng không muốn xấu mặt lần nữa. Chẳng qua, khi Sở Như Mộng lần nữa đứng trước mặt Lạc Cảnh Tiên, khí chất trên người lần nữa thay đổi, nhưng mà lần này, hắn đối mặt với tất cả mọi người, nói cách khác, Sở Như Mộng gương mặt tất cả mọi người đều nhìn thấy. Gương mặt hoàn mỹ không một tì vết, khuôn mặt như vẽ, tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, mắt ngọc mày ngài, mặt mũi ở giữa đều là một loại không nói ra được động lòng người vũ mị phong vân. Đẹp tựa như vẽ, vì nàng mà không màng thiên hạ. Đây là ý nghĩ trong đầu tất cả đám người, bao quát Lạc Cảnh Thiên, bởi vì hiện tại Sở Như Mộng thật sự quá đẹp, đẹp tới mức khiến người khác quên đi giới tính thật của hắn. Sở Như Mộng từng cử chỉ trên người đều toát ra một loại mị lực vũ mị phong tình, ai nấy đều dại ra nhìn hắn. Trên đời này làm sao có người xinh đẹp đến như vậy? Nhu mì ẩn chứa sau vẻ đẹp, lại mang theo mị lực vô hạn, đẹp nhất cũng không qua Sở Như Mộng. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Loại vẻ đẹp này phát ra lực hấp dẫn từ tận sâu trong linh hồn, mà không chỉ là một cái túi da xinh đẹp. Lạc Cảnh Thiên thẫn thờ trong phút chốc, hắn có loại cảm giác động lòng, trái tim nhảy lên không thôi. Nếu không phải dựa vào ý chí lực cường đại, sợ rằng một giây sau hắn liền sẽ đem Sở Như Mộng ôm vào lòng. Điều này làm hắn có chút đổ mồ hôi lạnh. Hắn kinh lịch qua đủ mọi trắc trở, ý chí lực mặc dù không xưng được đệ nhất, nhưng tại thế giới này có thể xem như đứng đầu. Vậy mà hắn lại bị Sở Như Mộng làm cho lung lạc ý chí. Sở Như Mộng hiện tại thật sự phá vỡ mọi quan niệm về vẻ đẹp của hắn. Chỉ sợ Sở Như Mộng tự nhận thứ hai, cũng không có người nào dám nhận là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Đây không phải đùa giỡn, tại trong ký ức của ác niệm, Lạc Cảnh Thiên nhìn qua không thiếu nữ nhân, nhưng mà bất kỳ người nào cũng không sánh bằng Sở Như Mộng hiện tại, có lẽ sau này cũng không có. Ta đẹp không? Sở Như Mộng lúc này lên tiếng, âm thanh tràn ngập mỹ hoặc cùng nhu tình, nghe vào khiến người khác toàn thân xương cốt đều muốn mềm. Đẹp. Lạc Cảnh Thiên mặc dù ý chí lực cường đại, bất quá cũng chống đỡ không nổi mị lực của Sở Như Mộng, vô ý thức liền thốt ra. Gọi ta nữ vương bệ hạ. Sở Như Mộng âm thanh cao ngạo lên tiếng. Nữ vương bệ hạ. Lạc Cảnh Thiên ý chí cố gắng ngăn cản dụ hoặc, hắn cắn chặt răng không lên tiếng, nhưng mà phía sau, đám người Sở Như Mộng đều đồng loạt lên tiếng, còn quỳ xuống một chân, ánh mắt đầy vẻ chân thành nói. Lạc Cảnh Thiên bị dọa nhảy dựng lên. Hắn chưa đổ mà người khác đã đổ. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Sở Như Mộng nết miệng cười, như nghĩ ra trò thú vị nào đó, hắn đột nhiên nói. Ta rất hài lòng, bản nữ vương hôm nay liền ban thưởng cho các ngươi một điểm phúc lợi. Nói xong, Sở Như Mộng đem vai áo kéo xuống, lộ ra bờ vai mảnh mái trắng mướt. Lạc Cảnh Thiên nhắm mắt lại, hắn lúc này thật sự sợ. Mà những người khác, cả đám đồng loạt mở người, ánh mắt dại ra. Tiêu Như Thủy, Lạc Thiên Y cùng Đinh Tiểu Vân còn dễ nhìn một chút, Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở vậy mà lô mũi chảy máu. Sở Như Mộng biết mình đùa có chút quá, vội vàng đem mị lực thu lại vào trong thể nội. Hắn cũng có chút sợ hai con hàng kia điên lên hướng về phía hắn làm điều biến thái nào đó. Lạc Cảnh Thiên cảm lực rất mạnh, hắn cảm nhận được Sở Như Mộng đã trở lại bình thường, cho nên liền mở mắt ra. Còn chưa kịp cảm thán, hắn liền thấy được bộ dáng của Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở. Hắn nhịn không được tại chỗ bật cười. Tiếng cười của hắn khiến cho đám người lấy lại tinh thần, Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở vô thức đưa tay lau máu mũi, gương mặt đỏ như nít khỉ, hai người họ hiện tại chỉ hận tìm không được cái lỗ để chui xuống. Họ vậy mà hướng về một tên nam nhân mê mẩn, còn vì nhìn thấy hắn lộ ra bờ vai mà chảy máu mũi. Mắt mặt, quá mẹ nó xấu hổ a thế nào? Đẹp chứ? Muốn xem lại lần nữa không? Sở Như Mộng nhìn hai người họ cười cười. Đừng, ca, ta gọi ngươi ca, ngươi buông tha ta đi, ta trẻ người non dạng, không hiểu sự đời, lại mắt mù không tin tưởng ngươi, ngươi nếu thật làm như vậy lần nữa, ta sợ mình thật sự sẽ cong. Ta không muốn cong, ca, buông tha ta có được hay không? Hạ Thần lập tức quỳ xuống, là thật sự quỳ xuống, gương mặt hoảng sợ độ, âm thanh đều có chút run rẩy. Mà Lăng Thiên Sở, hắn trực tiếp ôm lấy đuổi Sở Như Mộng lớn giọng nói. Ca, ngươi thu thần thông đi, ta thật gánh không được, ta nhiều năm qua vẫn luôn tìm nữ nhân tiết hỏa, ngươi còn như vậy ta sợ rằng trực tiếp dinh dưỡng theo không kịp, sẽ chết đó à? Lan, ngươi mẹ nó biến thái đi. Sở Như Mộng tức giận đạp hắn một cước. Lời nói làm sao ác tâm như vậy? Tiêu Nhược Thủy túi gằm mặt không dám nhìn người, Lạc Thiên Ý Nhi cũng không khá hơn chút nào. Mà Đinh Tiểu Vân, nàng vậy mà vội chạy ra ngoài, Lạc Cảnh Thiên tinh mắt nhìn thấy, nàng vậy mà ước. Hắn há hốc mồm khi phát hiện điều này, ánh mắt nhìn Sở Như Mộng đều có chút biến dạng, sau một lúc mới có thể lấy lại tinh thần, Lạc Cảnh Thiên giơ lên ngón tay cái. Không phục không được, quá đáng sợ. Khó trách hắn vẫn không lộ ra một chiêu này, thật vô cùng ghê gớm. Hiện tại ta tới thực hiện nhiệm vụ này, sẽ không có người cho là không thành công chứ? Sở Như Mộng nhìn đám người hỏi. Ngươi nếu thất bại, trên đời này cũng không có người thành công. Ta dám nói, đem ngươi ném vào thánh địa, không ngoài 3 năm, nam nhân trong đó sẽ vì ngươi mà tự giết lẫn nhau. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn vô thức đưa tay lên sờ lấy con mắt phải. Con hàng này thật sự là nam sao? Làm sao so với nữ nhân còn giống nữ nhân đây? Ta cần một cái thân phận mới, Nhược Thủy ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn ngươi giúp ta diễn một vở kịch, chính là nhân loại bị yêu tộc truy sát. Sau đó vô tình được người cứu giúp. Mục tiêu của ta là Ô Mộc Thang, cũng chính là đệ đệ của Ô Mộc Dạng, hoàng đế Ô Dạ đế quốc. Ta có tin tức nói, Ô Mộc Thang rất là bất mãn với Ô Mộc Dạng. Mà Ô Mộc Dạng muốn giết Ô Mộc Thang nhưng không dám vì Ô Mộc Thang có một người mẹ là đệ tử thánh địa. Cho nên ta muốn lợi dụng hắn, kích thích sự mâu thuẫn giữa hai người, sau đó kéo mẹ hắn vào cuộc. Ta muốn chúng tự giết lẫn nhau, lúc đó sẽ giảm bớt cho chúng ta rất nhiều áp lực, thậm chí không đánh cũng thắng. Sở Như Mộng nói, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Thánh địa cũng không phải dễ chơi, ai cũng không biết chúng nắm giữ những thứ gì, ta sợ nếu như Ô Mộc Thang chấp nhận, mẹ hắn cũng không chấp nhận. Lạc Cảnh Tiên nói, cho nên ta mới cần Nhược Thủy phối hợp, thân phận là thứ quan trọng nhất, tiếp đó chính là cá nhân thực lực cùng đối nhân xử thế. Ta có cách khiến bất kỳ người nào cũng sẽ không đối với ta nảy sinh ác ý, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thứ ta cần chính là Yêu Hoa Viện đám nữ nhân kia, cho ta 20 người, ta có việc cần dùng tới. Sở Như Mộng nói, họ là yêu tộc, ngươi xác định ngươi muốn dùng? Tiêu Nhược Thủy hỏi, ngươi không hiểu, tình cảm là vượt qua chủng tộc cùng giới tính ràng buộc, mà ta cũng có thể khiến họ trở lên vô hại trong mắt người khác. Quan trọng nhất, muốn mua chuộc một cái nam nhân, nữ nhân là không thể thiếu. Yêu Hoa Viện đám nữ tử đã sớm trải qua chuyện đó, cho nên đem các nàng tặng người là thứ thiết yếu. Quan trọng nhất là, các nàng có bản lĩnh câu dẫn nhân tâm, nếu như ta được ôm một thang vừa mắt, chức vị vương phi là chạy không thoát, đến lúc đó hắn sẽ đem người của ta phân tán, cài người của hắn bảo. Như vậy đến lúc đó những người đi theo ta sẽ được phân chia xa ra. Các ngươi hẳn là đã hiểu, đây là một cuộc đại quy mô mỹ nhân kế. Sở Như Mộng liếm láp mở môi lên tiếng.